Chương 224, tạm thuốc trang lệnh nhạn. Ba mối đạp phá nhà cái môn. Chương 224, tạm thuốc trang lệnh nhạn. Ba mối đạp phá nhà cái môn. Làm Trang Hàn Nhạn nói ra hai câu này sau, Ngụy Đình Du kém chút nhịn không được liền bật cười. Đại nữ chủ cuối cùng cũng là chịu không được, bắt đầu chuyển ra phong kiến lệ giáo tới tiến hành tự mình bảo hộ. Không bằng ta giúp ngươi gọi. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói ra, để cho tất cả mọi người đến xem, từ Đàm Châu đến kinh thành, xa xôi ngàn dặm gian nan hiểm trở, ngươi một cái nhược nữ tử là như thế nào độc hành đến. Lời nói này đối với Trang Hàn Nhạn tới nói, có thể nói là tuyệt sát, bởi vì nàng căn bản không dám như chính mình mới vừa nói tới lớn tiếng như vậy gọi người. Dù sao Ngụy Đình Du vừa mới những cái kia nghi vấn một khi ở trước mặt mọi người ném đi ra, chính mình thật sự không giải thích được. Nhìn thấy Trang Hàn Nhạn gương mặt khẩn trương và vẻ khổ sở, Ngụy Đình Du cũng biết cô gái nhỏ này dưới mắt là bị chính mình bức đến góc chết, liền lại phóng nhu hòa ngữ khí mở miệng hỏi, yên tâm, bản công cũng không có vạch trần ngươi ý tứ. Chỉ là muốn biết ngươi cái này một nhóm đến tột cùng là vì cái mục đích gì. Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó nhìn về phía Ngụy Đình Du. Thấy hắn sắc mặt nghiêm túc không hề giống đang nói đùa đùa chính mình, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy nàng nhíu mày, liền lại mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn một cái ra. Ngụy Đình Du nghe được Trang Hàn Nhạn nói ra đáp án này sau, trong lòng cũng coi như là trên cơ bản hài lòng, dù sao hôm nay phen này dạy vò cũng không có uổng phí. Ít nhất cô gái nhỏ này tương đương hướng chính mình mở rộng một nửa nội tâm, cuối cùng nói ra một câu lời nói thật. Đồng thời lời nói này bản thân cũng là yếu thế biểu hiện, mang ý nghĩa Trang Hàn Nhạn ở trước mặt mình không cách nào tại bảo trì phía trước bộ kia tỉnh táo đạm nhiên, đem sự tình gì người nào đều không coi vào đâu hình tượng. Câu nói này mở miệng giống như là tiểu miêu tiểu cầu hướng ngươi lật lên cái bụng, đem nhu nhược phần bụng bày ra cho ngươi, trên bản chất cũng là một loại nào đó khuất phục biểu hiện. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du trực tiếp đưa tay liền kéo lại Trang Hàn Nhạn nhu đề. Cô gái nhỏ này vốn là còn đang thương cảm, kết quả đột nhiên tay nhỏ liền bị đối phương giữ chặt, lập tức dọa đến biến sắc liền muốn rút trở về. Đi qua hai ngày này cùng Ngụy Đình Du tiếp xúc cùng giao phong, nàng tự nhiên có thể cảm giác được đối phương là ưa thích chính mình, bằng không cũng không cần đến lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa đến giúp chính mình giải bày. Nhưng mà đối với Ngụy Đình Du dưới mắt đối với nội tâm mình thăm dò, Trang Hàn Nhạn lại từ đầu tới cuối duy trì một chút cảnh giác. Mặc dù vừa mới hướng hắn thể hiện ra nội tâm mình bên trong mềm mại nhất một mặt, nhưng liên quan tới báo thù đại sự như vậy Trang Hàn Nhạn vẫn không thể trực tiếp nói với hắn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng còn không có hoàn toàn thẳng thắn tương kiến. Đương nhiên, tại Trang Hàn Nhạn trong tư tưởng cũng không phải không có xuất hiện qua lợi dụng Ngụy Đình Du đối với chính mình ưa thích, mượn nhờ hắn thân phận địa vị mà đạt tới mục đích ý nghĩ. Chỉ là nàng cũng bèn bèn đem loại ý nghĩ này coi là một cái khả năng tồn tại được tuyển chọn, dưới mắt đã thấy đối phương thật sự khinh bạc với mình, lập tức biến sắc. Sự căng thẳng của nữ nhân cùng với tự mình bảo hộ ý thức, để cho Trang Hàn Nhạn không tự chủ được liền muốn đưa tay rút trở về. Kết quả nàng quả thực là sững sờ rút mấy lần cũng không có thành công, bởi vì Ngụy Đình Du lôi tay của nàng thế nhưng là rất chặt. Ngay tại lúc Trang Hàn Nhạn sắc mặt càng ngày càng khó coi, muốn mở miệng quát lớn Ngụy Đình Du vô lễ như thế cử động thời điểm, đã thấy đối phương đột nhiên đem một cái bàn tay lớn nhỏ bình sứ nhét vào trong tay của mình. Đây là bản công độc nhất vô nhị bí dược, Thất Xảo Hóa Huyết Đao. Ngụy Đình Du vừa đem bình sứ nhét vào Trang Hàn Nhạn trong tay vừa mở miệng nói, ngươi cầm lấy đi dùng a. Quốc công gia nhìn thấy Ngụy Đình Du cho thuốc sau đó cũng đem tiêu pha của mình mở, Trang Hàn Nhạn thế mới biết, hợp lấy nàng vừa mới thật đúng là hiểu lầm đối phương, cô gái nhỏ này trong lòng lập tức có chút băn khoăn, trên người của ta không có gì bệnh tật. Quý giá như vậy thuốc hay là mời quốc công gia thu hồi a, nguyên bản suy yếu chính là giả vờ, đi qua một ngày này tu dưỡng sớm đã tốt hơn nữa, hành động đã cùng người thường không khác. Mặc dù nói kế tiếp có thể còn muốn tiếp tục làm bộ uống mấy ngày chén thuốc, thế nhưng cũng đều là ý tứ cho người khác nhìn, cũng không cần thật sự dùng cái gì hảo dược. Cho nên Trang Hàn Nhạn cũng không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ lại thiếu Ngụy Đình Du một cái nhân tình, dù sao đây là phụ quốc công bí dược, nghe vào liền tốt cao cấp cảm giác, giá cả chắc chắn không ít. Nghe được Trang Hàn Nhạn nói đến quý giá hai chữ này lúc, trong lòng Ngụy Đình Du đương nhiên cũng là công nhận. Dù sao cái này một bình Thất Xảo Hóa Huyết Cao cũng là chính mình hoa ước chừng 1000 lượng bạch ngân mới từ trong thương thành hệ thống hối đoái đi ra ngoài, bất quá chút tiền ấy đối với hắn hiện tại tới nói cũng không phải gánh vác. Ngoại trừ bán nước hoa mỗi ngày đều có thể vào số 5-6 ngàn lạng, từ Tây Nam đi sứ một chuyến mang về 10 vạn lượng hoàng kim cũng bị cất giữ trong dưới mắt phụ quốc công bí mật phủ khố. Đây không phải trị thương hàn bệnh đau. Đương nhiên, Ngụy Đình Du vì phòng ngừa cô gái nhỏ này không biết hàng đem cái này quý giá dược phẩm ném tới trong góc, liền mở miệng giải thích nói, Thất Xảo Hóa Huyết Cao có thể tiêu trừ trên da lưu lại vết sẹo. Lời này vừa ra, Trang Hàn Nhạn lập tức con mắt đều trợn tròn, bởi vì người khác không rõ ràng, chính nàng là rất hiểu rõ. Đừng nhìn trước mắt nàng đã là một bộ kinh thành quan gia tiểu thư quần áo ăn mặc, nhưng khởi ra cái này thân sáng rõ quần áo sau đó, vết sẹo trên người mới là hắn trong lòng vẫn luôn không cách nào tiêu trừ đau đớn. Đương nhiên những thứ này vết sẹo cũng là đi qua 17 giữa năm bái nàng kia đối không có nhân tính cha mẹ nuôi ban tặng mới lưu lại. Chỉ là một nữ nhân toàn thân trên dưới cũng là vết sẹo, mặc dù bị che đậy tại y phục bên trong, nhưng trong lòng tất nhiên cũng là 10 phần tự ti. Mà Ngụy Đình Du cho mình bình này thuốc trị thương, đang đó là có thể tiêu trừ làn da vết sẹo. Vấn đề là hắn làm sao biết chính mình cần che giấu thuốc? Chẳng lẽ hắn nhìn lén qua chính mình? Nhưng không có lý do a. Chính mình trước kia cũng không biết Ngụy Đình Du hai người gặp mặt bất quá hai ngày mà thôi. Huống chi mình coi như là ngủ đều mặc tập kích áo, chính là thù hồng cái này thiếp thân tỷ nữ cũng không biết trên người mình có tổn thương sẹo sự tình. Bất quá Ngụy Đình Du cũng tuyệt đối không có khả năng ý tưởng đột phát, vô duyên vô cớ liền cho mình như thế một mình có thể đi vết sẹo phủ quốc công bí chế dược cao a. Yên tâm đi,
không độc. Ngụy Đình Du nhìn thấy Trang Hàn Nhạn đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt cũng là âm tình bất định, còn tưởng rằng cô gái nhỏ này là đang lo lắng chính mình có thể hay không tại trong dược cao cho nàng hạ độc, liền mở miệng cười nói một câu. Kỳ thực tại Ngụy Đình Du góc độ xem ra rất đơn giản, Trang Hàn Nhạn sớm chậm là phải bị chính mình lấy về nhà, đến lúc đó một thân vết sẹo tự xem không phải cũng phiền lòng sao? Cái này thất xảo hóa huyết cao vốn là có nhất định lưu thông máu hóa ứ, phai nhạt vết sẹo tác dụng, nhưng mà công hiệu cũng không đặc biệt rõ rệt, cần năm này tháng nọ sử dụng mới có thể nhìn ra hiệu quả. Đương nhiên hệ thống hối đoái giá cả chi phí tăng gấp 10 lần không ngừng, đồng thời hắn phai nhạt vết sẹo tác dụng cũng đề cao không chỉ gấp 10. Cứ như vậy, Trang Hàn Nhạn chỉ cần mỗi ngày tinh tế ở trên người chỗ vết sẹo bôi lên, không cần 2-3 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên cái này 1000 lượng bạc hoa đối với Ngụy Đình Du tới nói vẫn là hết sức đáng giá. Mà Trang Hàn Nhạn khi nghe đến Ngụy Đình Du nói thuốc này không được sau, cũng là nhịn không được ở trong lòng liếc mắt chửi bậy. Nàng đương nhiên tin tưởng cái này trong dược không độc, dù sao Ngụy Đình Du muốn hại mình, chỉ cần đem vừa mới hắn nói lên những vấn đề này tung ra ngoài, cái kia liền hết đường chối cãi. Cho dù không có chứng cứ, từ trên xuống dưới nhà họ Trang cũng sẽ không lại có người tin tưởng mình. Đối phương căn bản không cần đến cho mình tiễn đưa bình thuốc, tiếp đó tại trong dược hạ độc phiền toái như vậy. Đúng. Ngụy Đình Du tại quay người rời đi Trang Hàn Nhạn khuê phòng thời điểm lại đột nhiên dừng bước, sau đó mở miệng nói ra, người cái kia ngoài cửa sổ bằng hữu quanh năm tập võ, chỉ sợ trên thân cũng không thiếu vết sẹo, cho nàng dùng cũng là có thể. Cái này ngoài cửa sổ bằng hữu chỉ dĩ nhiên chính là Sài Tĩnh, cô gái nhỏ này tương lai cũng là muốn bị chính mình thu vào trong phủ, cho nên sớm nhắc nhở nàng cũng làm thân thể một cái bên trên vết sẹo chữa trị. Chỉ là nói vừa xong, Trang Hàn Nhạn cùng với thật sự tại ngoài cửa sổ nghe lén lấy đây hết thảy Sài Tĩnh đều mở bước. Chờ hai người lúc phản ứng lại, Ngụy Đình Du thân ảnh đã biến mất ở xa xa hành lang trong đỉnh. Sau đó Trang Sĩ tưởng cái này Trang gia gia chủ tại Ngụy Đình Du sau khi rời đi cũng mới hùng hục chạy tới, cùng Trang Hàn Nhạn nói một chút cha con tình thâm năm đó nỗi khổ tâm các loại lời xa giao. Đương nhiên, đối với Trang Hàn Nhạn tới nói ứng phó cảnh tượng như thế này tự nhiên cũng là một bữa ăn sáng. Nàng làm bộ xúc động, đỏ lên viền mắt tùy tiện vài câu liền đem Trang Sĩ tưởng đuổi đi. Mà tại Thù Hồng đem cửa phòng từ bên ngoài đóng lại sau đó, Sai Tĩnh mới ở bên hông đẩy cửa sổ, cả người mười phần tiêu sái nhảy vào Trang Hàn Nhạn trong khuê phòng. Ta mới vừa rồi không có làm bị thương ngươi đi. Sai Tĩnh vừa tiến đến liền nhìn thấy ngồi ở bên giường con mắt nhìn chằm chằm cái kia một bình nhỏ thất xảo hóa huyết cao Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Dù sao làm bộ hành thích một màn kia vẫn còn có chút nguy hiểm, ít nhất Trang Hàn Nhạn dùng hộp gỗ ngăn cản cái kia một chút hai tay vẫn là đã nhận lấy nhất định cường độ, bằng không cái này trình diễn cũng sẽ không giống như. Không sao. Trang Hàn Nhạn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một mặt khẩn trương đứng tại bên cạnh mình Sai Tĩnh nói. Mẫu thân ngươi cũng không phải là người lương thiện. Sai Tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó ngồi xuống Trang Hàn Nhạn bên cạnh nhìn xem nàng mở miệng nói. Nhưng ít ra không phải là một cái mặc người khi dễ nữ nhân. Trang Hàn Nhạn gật đầu một cái, có chút tự rêu nói. Nguyễn Tích Văn nào chỉ là sẽ không mặc người ức hiếp, hôm nay nếu không phải Ngụy Đình Du tại chỗ ngăn, chỉ sợ chính mình cũng không thiếu được bị nàng một trận đánh đập tiếp đó ném ra trang phủ đi. Ta đi giết nàng. Sai Tĩnh lông mày nhíu một cái, lập tức đứng lên liền muốn quay người rời đi, kết quả lại bị Trang Hàn Nhạn trực tiếp kéo lại. Không được. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn một mặt kiên định lắc đầu nói, nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta. Ngươi phải nhớ kỹ đây là kinh thành, cùng chúng ta tại Cán Châu thời gian khác biệt. Trang Hàn Nhạn đứng lên, đi từ từ đến trước bàn đồng thời mở miệng nói ra, càng cùng ngươi ở trên biển liếm máu trên lưới đao thời gian khác biệt. Chúng ta mọi cử động có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Càng có ngươi không cách nào sánh bằng quyền hạn, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Là. Sai Tĩnh nghe vậy gật đầu một cái, nàng cũng biết chính mình vừa mới là xúc động rồi, liền lại mở miệng nói, ta hiểu rồi. Sau khi nói xong lời này, Sai Tĩnh ánh mắt lại để mắt tới Trang Hàn Nhạn vừa mới để ở trên bàn cái kia một hộp thất xảo hóa huyết cao. Nàng cầm lên nhẹ nhàng mở ra đặt ở trước mũi người một cái, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền đem Sai Tĩnh cả người tinh thần đều xông đến vì đó chấn động. Thuốc này nhìn qua hẳn là có công hiệu. Sai Tĩnh trong giang hồ vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, đủ loại thuốc trị thường kim sang dược đã thấy nhiều, mà giống trước mắt hộp này thất xảo hóa huyết cao như vậy nắm giữ nồng đậm dị hương thuốc cao cũng đúng là nàng lần đầu nhìn thấy. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, nhưng bằng vào kinh nghiệm cùng trực giác, nàng trực tiếp liền kết luận cái này thuốc cao tuyệt không phải độc dược. Ngươi cũng đối thuốc này cảm thấy kinh ngạc sao? Kỳ thực Trang Hàn Nhạn đã sớm tin tưởng Ngụy Đình Du mà nói, khi nhìn đến dưới mắt Sai Tĩnh biểu lộ sau đó càng là xác định chính mình ý tưởng trước đây. Chỉ là càng là như thế, trong nội tâm nàng đối với Ngụy Đình Du rất hiếu kỳ thì càng không cách nào ức chế. Cái này Ngụy Quốc công thế nhưng là không đơn giản a. Sai Tĩnh nhíu nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói ra, hắn vừa mới không chỉ có nói ra chúng ta tất cả kế hoạch, thậm chí còn phát giác ta ngay tại ngoài cửa sổ nói đến chỗ này. Sai Tĩnh biểu tình trên mặt cũng là từ từ đặc sắc đứng lên, bởi vì nàng biết Ngụy Đình Du là biết võ công, cho nên trốn ở ngoài cửa sổ thời điểm một mực mười phần cẩn thận vứt bỏ ngưng thần. Nhưng mà cho dù dạng này vẫn là bị đối phương phát hiện. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh Ngụy Đình Du võ công so với mình phía trước suy đoán cao hơn rất nhiều. Ít nhất Sai Tĩnh tin tưởng, nếu như hai người đối với phía trên mà nói, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trước đây Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân, bây giờ Ngụy Quốc công Ngụy Đình Du nàng chỉ cảm thấy trên thế giới này cao thủ nhiều lắm, vô cùng đả kích lòng tự tin của mình a. Chỉ là lúc này vô luận là Sai Tĩnh vẫn là Trang Hàn Nhạn các nàng hai nữ đều không thể đem Ngụy Đình Du cùng Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân liên hệ tới. Bất quá cũng may hiện tại xem ra, Ngụy Quốc công tựa hồ cũng không cố ý cùng ta khó xử. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn cũng là nhíu lại đôi mi thanh tú khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đến, như thế trong lòng ta nguyên bản bất an cũng cuối cùng buông xuống không thiếu. ta lo lắng duy nhất là ngươi. Tính tình của ngươi quá mức xúc động, tuyệt đối không nên tự chủ trương đi tìm Ngụy Quốc công phiền phức, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có bảo vệ tốt mình mới là bảo hộ ta.
Ân.
Sai Tĩnh nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau kiên định gật đầu nói, ta hiểu rồi. Trên thực tế liền xem như Trang Hàn Nhạn không như thế cố ý căn dặn, Sai Tĩnh cũng sẽ không chủ động đi tìm Ngụy Đình Du phiền phức, nàng mặc dù tính tình xúc động nhưng cũng không phải đồ ngốc, đều biết nhân gia võ công mạnh hơn chính mình tốt nhất mấy cái cấp bậc, hắn cần gì phải đi chủ động tự tìm cái chết đâu. Hai ngày sau đó một cái không lo lắng buổi chiều. Tiểu thư Thù Hồng từ bên ngoài một mặt hưng phấn chạy vào, hướng đang ngồi ở trước bàn đọc sách Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, vừa mới Chu tiểu nương lại đuổi đi một cái bà mối. Lại đuổi đi một cái. Trang Hàn Nhạn nghe xong chỉ là trừng lên mí mắt, sau đó khỏe miệng mỉm cười mở miệng nói ra, đây là hai ngày qua cái thứ sáu đi.
Đúng vậy a.
Thu Hồng liên tục gật đầu vừa cười vừa nói, kể từ hai ngày trước quốc công gia nửa đêm lại tới thăm Tam tiểu thư, về sau lại trải qua nhà cái như thế một đống lớn loạn thất bát tao sự tình, sau đó Thu Hồng nói đến đây đã thấy Trang Hàn Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, nho nhỏ chừng chính mình một mắt, lập tức dọa đến thẻ lưỡi. Nàng tự nhiên biết nói lên hôm trước chậm bên trên sự tình, tiểu thư chắc chắn là biết xấu hổ. Bất quá nếu là không nói cũng không được, bởi vì bây giờ cái này đã phá ngưỡng cửa bà mối một đợt nối một đợt, cũng là bởi vì hôm trước chậm bên trên chuyện ảnh hưởng. Sau đó sao phải? Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng biết, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thu Hồng, gặp cái này tiểu tỷ nữ bịt mặt đỏ dần, phảng phất không để nàng lời nói ra, nói không chính xác đều biết biện xuất bệnh tới. Sau đó cái này một cái tiếp một cái bà mối tới cửa tới, muốn tìm nhị tiểu thư làm mai thậm chí nguyên bạc không, phải triệu, nguyện ý cùng nhà chúng ta công tử kết thân Hàn thị lang gia cũng đồng ý. Hiện tại bọn hắn cũng không quan tâm tiểu thư ngươi kia cái gì nguyền rủa hừ hừ. Trang Hàn Nhạn nghe được Thu đỏ chửi bậy sau cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, từ trong tiểu tiếu cái mũi nhỏ hừ lạnh hai tiếng liền không nói nữa. Nàng đương nhiên biết, chắc chắn là ngày đó Ngụy Đình Du cùng mình sự tình bị truyền đến bên ngoài đi, không ít người cũng đã nhận định nàng cùng Ngụy Đình Du ở giữa chắc chắn là muốn kết thân. Cứ như vậy, vì có thể cùng vì Ngụy Quốc công phủ làm anh em đồng hào, vậy dĩ nhiên là có không ít người nhà không quan tâm những cái kia đi chân trần quỷ truyền luôn. Dù sao cũng không phải mỗi người đều tin tưởng những lời nói vô căn cứ kia. Thậm chí có một số người dù cho bản thân tin tưởng, nhưng vì lợi ích càng là cam lòng tính mệnh nghĩ đến đánh cược một phen. Đương nhiên, Chu Như Âm đem những thứ này tới cửa tới muốn vì Trang Ngự Sơn làm mai bà mối toàn bộ đội đi, có chủ ý gì Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là biết đến.
Đúng tiểu thư.
Mà lúc này Thu Hồng cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi, như thế nào Chu tiểu nương đối với mấy cái này đi lên môn bà mối một cái cũng không có sắc mặt tốt, toàn bộ đội đi nha. Phía trước nàng hay không còn khẩn trương nhị tiểu thư vẫn luôn không có hôn phối sao? Dưới mắt có bà mối chủ động tới cửa, nàng lại ngay cả nghe cũng không nghe một chút, có vẻ giống như biến thành người khác đâu. Không phải là người thay đổi. Trang Hàn Nhạn nghe được Thu đỏ nghi vấn sau cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra, chỉ là tình thế thay đổi. Những thứ này tới bà mối nhân ra, cái nào so ra mà vượt gần ngay trước mắt quý nhân a. Gần ngay trước mắt quý nhân Thù Hồng nghe xong Trang Hàn Nhạn lời nói sau trước sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, gương mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, Tam tiểu thư ngài nói là.
Chu tiểu nương nhìn chúng là.
Quốc công gia đồng ý.
Đương nhiên.
Trang Hàn Nhạn trực tiếp gọi gật đầu, xem như trả lời Thù đỏ vấn đề này. Cái này Chu tiểu nương thật sự là quá
mức.
Thu Hồng lần này ngược lại gấp gáp rồi đứng lên, gương mặt đều cấp bách đỏ lên. Kéo dài đang đổi mới.
Câu đặt mua,
câu hoa tươi,
câu thas,
câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn,
nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ.
Chương 225, Trang Lệnh Nhạn địa vị để thăng. Ngụy Đình Du Trang phủ dự tiệc chương 225, Trang Lệnh Nhạn địa vị để thăng. Ngụy Đình Du Trang phủ dự tiệc dưới mắt cái này trong phủ trên dưới người nào không biết quốc công gia là Tam tiểu thư ngài tương lai làng quân. Chỉ thấy Thù Hồng cô nàng này một bên dương lên nắm tay nhỏ làm lòng đầy căm phẫn hình dáng, vừa mở miệng nói, nàng đây là để cho nữ nhi ruột thịt của mình cướp ngài nhân duyên á tiểu thư ngài đừng nhìn sách. Bây giờ nên làm gì nha? Cũng không thể thật làm cho hắn đem quốc công gia cướp đi. Trang Hàn Nhạn nghe được Thù đỏ lời nói sau cũng là lập tức bất đắc dĩ liếc mắt, như thế nào Ngụy Đình Du liền thành toàn phủ trên dưới đều biết tương lai của mình làm quân. Bất qua dưới mắt nàng tự nhiên cũng là không có cách nào cùng Thù Hồng giảng giải quá nhiều. Nàng muốn cướp liền có thể cướp đi sao? Đương nhiên Trang Hàn Nhạn tại phương diện này vẫn là rất có lòng tin. Hắn chớp chớp mắt sau đó nhìn xem Thù Hồng mở miệng nói, Ngụy Quốc công tử có ý nghĩ của hắn, ta cũng không biện pháp khống chế không phải.
Tiểu thư kia ngươi liền
cùng lao ra nói. Thù Hồng nghĩ nửa ngày, cuối cùng ra như thế một ý kiến. Bởi vì nàng bây giờ thế nhưng là thật gấp gáp. Không nói đến Trang Hàn Nhạn hai ngày này tại cái này trong phủ ở đãi ngộ đều tốt rất nhiều, liền nàng cái này thiếp thân tỷ nữ tại trong sân người hầu cũng so trước đó có mặt mũi rất nhiều lần. Không thiếu trước đó mắt cao hơn đầu căn bản là xem thường chính mình vũ giả hoặc lão bột, dưới mắt thấy Thù Hồng cái kia cũng là khách khách khí khí khuôn mặt tươi cười chào đón. Chính mình đi phòng bếp lĩnh thứ gì nguyên liệu nấu ăn điểm tâm hoặc mùa đông dùng ngân than, những cái kia quản sự cũng không dám có xử, thậm chí còn chủ động cho tăng thêm không ít điểm lượng. Thu Hồng cũng không phải đồng đốc, đương nhiên biết đây đều là Ngụy Đình Du cái này quốc công gia nhìn chúng Tam tiểu thư Trang Hàn Nhạn mang đến biến hóa. Đương nhiên đối với Trang Hàn Nhạn tới nói, dưới mắt nghe được người khác nói mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa sự tình, nàng cũng không giống phía trước như vậy đổ vào. Bởi vì hai ngày này hắn cũng sử dụng thất xảo hóa huyết cao, lại phát hiện hắn kinh người hữu hiệu. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, trên người mình những cái kia năm xưa vết thương cũng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu trừ không thiếu, nhao nhao ít đi trở thành ngạn. Nhìn ra được thuốc này thật sự có tác dụng, mà Ngụy Đình Du cũng là chính xác thực tình đối với chính mình tốt. Làm một cái nữ nhân khôi phục nàng muốn nên có mỹ lệ, đây đối với lúc nào tới nói tuyệt đối không thua gì ân cứu mạng. chính là Sài Tĩnh cái kia tính tình người, cũng bởi vì trên người nàng vết sẹo đồng dạng bị thất xảo hóa huyết cao hiệu quả trở thành nhạt mấy phần, cho nên ở nói đến Ngụy Đình Du lúc, trong lời nói cũng là khách khí không thiếu. Phía trước nàng cũng cùng Tuổi Tĩnh tán gẫu qua chuyện này, nếu như mình muốn trong kinh thành đặt chân nhất định phải tìm kiếm một cái cũng đủ lớn chỗ dựa mà nói, như vậy Ngụy Đình Du đúng là một lựa chọn tốt. Cho nên khi Chu Như Âm xích lỏa lỏa thể hiện ra muốn để cho Trang Ngự Sơn đoạt chính mình đoạn này tương lai nhân duyên, Trang Hàn Nhạn trong lòng kỳ thực cũng là có một chút không thoải mái. Mà đối với Chu Như Âm nữ nhân này, Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng biết nàng thủ đoạn tuyệt không vẹn vẹn tương lai tới cửa làm mai bà mối đuổi đi chuyện đơn giản như vậy. Thứ nhất chắc chắn chủ động xuất kích đi phá hư mình tại Ngụy Đình Du 903 hình tượng trong lòng. Nhưng cụ thể nàng sẽ làm như thế nào đâu? Trang Hàn Nhạn nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có đi chân trần quỷ nguyên rủa này có khả năng bị một lần nữa lấy ra lẫn lộn một phen. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, không xong. Mà lúc này một cái nha hoàn đội vội vàng vàng chạy vào, bịch một tiếng liền bị ở Trang Hàn Nhạn trước người, đồng thời một mặt khẩn trương nói, Lao Thái Thái, Lao Thái Thái ngất đi. Cái gì? Trang Hàn Nhạn nghe xong đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức liền phản ứng lại. Không cần hỏi, cái này nhất định là Chu Như Âm nữ nhân kia thủ bút, chỉ sợ nàng lại đang nghĩ muốn bày âm như quỷ kế gì tới nhắm vào mình. Lúc này Ngụy Quốc Công trong phủ, Ngụy Đình Du một bên nghe Kim Ảnh Vệ hồi báo một bên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện từ trên xuống dưới nhà họ Trang hẳn là tề tâm hợp lực muốn đem Trang Hàn Nhạn gả đi cho nên bốn phía tìm bà mối lại cầu còn không được chẳng cảnh, bây giờ hoàn toàn đảo ngược thiên cương. Người nhà họ Trang ngược lại là không có chủ động đi tìm bà mối, ngược lại là trong kinh bà mối lục tục ngao ngoe đến nhà bái phỏng, kém chút đạp phá nhà cái đại môn khóa cửa. À, có thể cùng Ngụy Quốc Công phủ kết thành anh em đồng hào, chỉ sợ tại rất nhiều một lòng truy cầu tiến bộ trong mắt người, cái này lợi ích so với đi chân trần quỷ nguyên rủa sợ hãi muôn lớn hơn. Đương nhiên, Chu Như Âm ý nghĩ Ngụy Đình Du cũng là biết đến, cho nên đối với nàng đem những thứ này bà mối toàn bộ đều đổi ra ngoài, thứ nhất điểm cũng cảm thấy không kỳ quái. Thậm chí Trang Sĩ Tưởng trên một điểm này cũng cùng Chu Như Âm đã đặt thành chung nhận thức, đứng tại góc độ của hắn nhìn, dù sao tam nữ nhi nếu như đến Ngụy Quốc Công phủ, như vậy nhị nữ nhi hôn sự cũng liền trở nên đầu cơ kiếm lợi. Đối với cái này kỳ hoa nửa đường hai vợ chồng, Ngụy Đình Du lòng tràn đầy chỉ có im lặng cùng kinh bỉ. Mà ở nghe được nhà cái Lao Thái Thái Ngụy thị đột nhiên bất tỉnh đi mà đến nay còn không có tìm được nguyên nhân cái tin tức này sau, Ngụy Đình Du lúc này sửng sốt một chút, sau đó cũng liền hiểu rồi. Xem ra nội dung cốt truyện này lại tại hướng phía trước đẩy vào. Chu Như Âm muốn để cho chính nàng con gái ruột Trang Ngữ đỉnh núi thay Trang Hàn Nhạn vị trí, vậy tất nhiên là muốn đem đối phương từ nhà cái triệt để đuổi đi. Mà lúc này đây chính là một cái mưu kế. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du hướng về phía Kim Ảnh Vệ lại hạ một phen mệnh lệnh, sau đó Kim Ảnh Vệ ôm quyền lĩnh mệnh mà đi, mà hắn thì đem ánh mắt lại liếc nhìn trong đình viện. Chỉ tiếp dưới mắt lại là thời buổi rối loạn. Chính là tuyết này bên trong cảnh đẹp hắn cũng không có lòng thưởng thức. Vào buổi tối, Trang Hàn Nhạn vẫn chưa ngủ, mà là đang trước bàn liếc nhìn quyển sách trên tay, chờ đợi Sài Tĩnh mang tới tin tức. Trước mắt nàng cũng không giống như nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện như thế thiếu ăn thiếu mặc bị Trang Ngự Sơn khi dễ, ngược lại là cẩm y ngọc thực phụng dưỡng lấy. Cho nên cái này trong khuê phòng nhiệt độ hết sức vừa phải, đến mức nàng tại an tâm này thoải mái hoàn cảnh bên trong đều có chút buồn ngủ. Mà đột nhiên cũng không biết từ nơi nào thổi tới một hồi tà phong, hô một tiếng liền đem cạnh bên cạnh đến dập tắt. Kèm theo bên trong căn phòng kia sáng lập tức tối mờ, Trang Hàn Nhạn cũng là trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, khẽ nhíu đôi mi thanh tú nâng lên con mắt. Ánh mắt của nàng theo bản năng thì nhìn hướng về phía tắt ánh nến, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái. Dù sao trong phòng này cửa sổ đều đóng kín đáo, đây cũng là từ nơi nào đột nhiên thổi tới một cỗ không hiểu thấu đón gió. Mà ở hắn đứng lên đi vài bước dùng cây châm lửa đem đến lần nữa sau khi đốt, lại phát hiện chính mình vừa mới đang ngồi trên ghế chẳng biết lúc nào nhiều một phong thư đặt ở phía trên. Đây là có chuyện gì? Trang Hàn Nhạn trong lòng cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại quan sát bốn phía một cái. Nhưng mà cho dù dưới mắt ánh nến đã bị một lần nữa thắp sáng, trong gian phòng cũng có tia sáng, nhưng mà nàng vẫn không nhìn thấy bất cứ bóng người nào tại trong gian phòng đó. Bất quá đối phương tất nhiên tại giả thần giả quỷ một phen sau chỉ chờ một phong thư cho mình, hẳn là đối với chính mình không có cái gì ác ý. Nghĩ tới chỗ này, nàng đi lên trước đem phong thư mở ra, đã thấy bên trong chỉ có một tấm giấy viết thư, trên đó viết 10 phần ngắn gọn một đoạn văn. Đào phạm tôi An Ưu, lưỡng quảng nhân sĩ, hai tay kẻ trộm hình xăm. Trang Hàn Nhạn yên lặng đọc một chút giấy viết thư bên trên nội dung, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Rất rõ ràng người này là muốn tới cho mình truyền lại một chút tin tức, nhưng nội dung bên trong này đến tột cùng là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ cùng gần nhất tổ mẫu hôn mê sự kiện có liên quan? Lúc nàng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, liền nghe ngoài cửa sổ một hồi thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Trang Hàn Nhạn lập tức tiến lên mở ra bên cạnh cửa sổ, mà Sài Tĩnh thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Tình huống đến tột cùng như thế nào? Ngươi nhưng đánh nghe được? Nhìn thấy Sài Tĩnh sau, Trang Hàn Nhạn cũng không do dự, lập tức mở miệng hỏi. Nghe được. Sài Tĩnh nhìn thấy Trang Hàn Nhạn mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, cũng không do dự trực tiếp mở miệng nói ra. Trước kia đi chân trần quỷ một chuyện là một cái tự xưng đoạn thiên sư người làm. Trang Hàn Nhạn nghe được câu này sau hơi hơi trầm mặc vài giây đồng hồ, lúc này tâm tình của nàng đúng là rất phức tạp. Dù sao chính là cái này đoạn thiên sư làm hại chính mình nửa đời trước mười mấy năm thời gian cùng thân nhân phân biệt, bị cha mẹ nuôi khi nhục. Dưới mắt nâng lên cái này làm hại chính mình không cạn người sau đó, nàng cũng không miễn cho trong lòng có chút phẫn hận. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn cũng biết cái này cái gọi là đoạn thiên sư không có gì hơn chính là một cái hại chính mình bao tay trắng mà thôi, chân chính người thao túng là giấu ở trong phía sau màn nhà cái biển người. Hắn đã tới kinh thành phải không? Nghĩ tới đây, bình phục một chút tâm tình, Trang Hàn Nhạn nâng lên như sao một dạng đôi mắt đẹp, nhìn xem Sài Tĩnh mở miệng hỏi. lúc này trong mắt của nàng tràn đầy đối với báo thù cùng với còn tự thân trong sạch khát vọng. Là. Sai Tĩnh thấy thế kiên định gật đầu nói, hôm qua vào thành, tổ mẫu sinh bệnh quả nhiên kỳ quặc. Trang Hàn Nhạn lông mày nhíu một cái, sau đó mở miệng nói ra, xem ra có người không muốn ta lưu lại Trang phủ, muốn đem 17 năm trước đi Trần Trần Quỷ sự tỉnh tại nhà cái tái diễn một lần. Đã như vậy, ngươi cũng nên làm tính toán khác. Sai Tĩnh nghe xong gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, thời gian không nhiều lắm. Trang Hàn Nhạn sau khi nghe nhãn châu xoay động, tiếp tục mở miệng nói, chỉ sợ ngày mai cái kia đoạn thiên sư liền muốn đến nhà. Bây giờ ngươi còn có mấy thành phần thắng? Sai Tĩnh nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau cũng biết căn bản không tiếp tục đi bố trí thời gian, cao mày nhìn xem nàng mở miệng hỏi, địch tối ta sáng. Bất quá Trang Hàn Nhạn lúc này lại cũng không khẩn trương gì, trên mặt của nàng ngược lại xuất hiện vẻ mong đợi chi sắp nói, lại càng không biết cái kia người sau lưng đem như thế nào tính toán, bố trí như thế nào cục. Ngay tại lúc Sai Tĩnh nghe nói như thế sau sẽ lông mày càng nhíu càng chặt thời điểm, đã thấy Trang Hàn Nhạn cười đem vừa mới cầm vào tay giấy viết thư đưa cho nàng. Nhưng mà tối nay lấy được cái này, có lẽ có thể giúp tuổi dưới đáy nổi. Trang Hàn Nhạn vừa nói, trong mắt đồng thời cũng lộ ra giống như một cái dân cờ bạc mò tới một bộ bài tốt thần thái hưng phấn. Đây là nơi nào? Sai Tĩnh sững sờ, sau đó từ Trang Hàn Nhạn trong tay nhận lấy giấy viết thư, liếc mắt nhìn sau liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Trang Hàn Nhạn đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Sai Tĩnh nghe sau đó, trong mắt nàng ánh mắt cũng càng ngày càng ác liệt. Người này nhìn qua hẳn là đứng tại ngươi bên này. Sai Tĩnh vừa nghĩ vừa mở miệng nói, sẽ là ai chứ? Lúc ta trở lại đối phương vừa đi, nhưng mà ta cũng không có nửa điểm phát giác. Lúc này Trang Hàn Nhạn cùng Sai Tĩnh trong lòng hai người trên cơ bản đều sáng tỏ, cái gọi là nửa đêm đưa tin người không phải Ngụy Quốc Công ban đầu ở Đàm Châu gặp cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân. Dưới mắt cũng chỉ có hai người này mới có thể đứng tại phía bên mình hỗ trợ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngày thứ hai buổi chiều, Trang phủ cạnh cửa so ngày bình thường náo nhiệt không chỉ gấp mấy lần. Ngụy Đình Du vừa mới vừa bước vào Trang phủ đại môn, liền gặp được Trang Sĩ Tường một hồi chạy chậm tiến lên đón. Ngụy Quốc Công đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Trang Sĩ Tường một bên lớn tiếng nói lấy một bên không ngừng dùng con mắt hướng về bên cạnh những thứ này lui tới quan viên trên thân phủ đi qua. Mà chung quanh những quan viên kia cũng nhao nhao quay người hướng Ngụy Đình Du hành lễ, đồng thời nhìn về phía Trang Sĩ Tường trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Đối với hôm nay lần này cảnh tượng náo nhiệt, Ngụy Đình Du bản thân đúng là có chút kinh ngạc. Bởi vì nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, Trang Sĩ Tường hôm nay cũng liền mời Hàn Thị Lang cùng với khác mấy cái phải tốt đồng liêu mà thôi, xem như một cái cỡ nhỏ gia hiến. Chỉ là dưới mắt xem ra, cái này tới dự tiệc người ít nhất có mười mấy vị nhiều, chắc chắn đã không thể dùng cỡ nhỏ hai chữ này để hình dung. Đương nhiên, đối với loại biến hóa này Ngụy Đình Du cũng là lòng biết rõ. Không có gì hơn chính là mình cùng Trang Hàn Nhạn ở giữa sự tình dưới mắt đã truyền ra Trang phủ, cho nên kinh thành một chút tiểu quan tiểu lại đổi tới chạy đến tìm Trang Sĩ Tường lĩnh hót. Trang đại nhân khách khí. Ngụy Đình Du hướng về phía Trang Sĩ Tường chắp tay sau đó mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng sẽ không nói nhiều, trực tiếp cất bước đi về phía môn nội. Mà Trang Sĩ Tường tự nhiên là không có nửa điểm bất mãn, vội vàng bước nhanh đi theo bên người Ngụy Đình Du. Ngụy Quốc Công giá lâm, đệ thực sự là bổng tất sinh huy a. Chỉ thấy Trang Sĩ Tường một bên hướng về phía Ngụy Đình Du cúi đầu không lưng vừa mở miệng nói, hôm nay hạ quan tự mình xuống bếp, thì Ngụy Quốc Công nếm thử hạ quan tay nghề. À đúng, còn có chư vị đồng liêu, tất cả mọi người cùng một chỗ đánh giá tại hạ chủ nghệ như thế nào. Theo lý tới nói đầu bếp cái nghề nghiệp này ở thời đại này cũng không phải thụ rất nhiều tôn trọng, huống chi đường đường một cái mệnh quan triều đình lại muốn tự mình xuống bếp nấu cơm, loại hành vi này đơn giản có thể dùng định luật để hình dung. Nếu là đặt ở dĩ vãng, chung quanh những quan viên khác nhất định sẽ ngoài sáng trong tối chế rêu hắn một phen. Chỉ là hôm nay cái này một số người từng cái cũng đều như cùng người tinh đồng dạng, mau mau xông lấy Trang Sĩ Tường khách khí có thể nếm được Trang đại nhân tự mình xuống bếp tay người a, đây thật là tam sinh hữu hạnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta liền nói lần này tới nhà cái gia hiến chắc chắn sẽ không tới không. Đã sớm từng nghe nói Trang đại nhân tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt nhà, hôm nay chúng ta đúng là được ăn ngon rồi ha ha ha. Nghe được những quan viên khác tiếng phụ họa, Trang Sĩ Tường trên mặt cũng là hơi lộ ra vẻ đắc ý, vậy bản công hôm nay cũng muốn chờ mong một phen. Ngụy Đình Du cười ha ha, sau đó vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái thân mặc hoa lệ áo ngoài lao giả một mặt ý cười đi tới. Mà Trang nữ chỉ tên kiếp nhưng là mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc đi theo đối phương bên người, trong miệng vẫn còn đang không ở nói gì đó. Chỉ là nhìn một màn này Ngụy Đình Du liền biết, lao đầu này chắc chắn chính là cái kia trong tin đồn Hàn Thị Lang, cũng chính là Trang Sĩ Tưởng vì hắn nhi tử tìm ông thông gia. Đến nỗi Trang nữ chỉ ra hỏa này cái kia mặt mũi tràn đầy dáng điệu xiểm định, Ngụy Đình Du thấy cũng là nhịn không được ở trong lòng liên tục lật ra mấy cái bạch nhãn. Bộ dáng này tại toàn bộ hiện giờ nhà cái trong viện chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai cái đi. Đuốt mông ngựa loại hành vi này hắn ngược lại là có thể hiểu được, dù sao định nọt cũng là nhân chi thường tình, không thể nhận cầu mỗi người cũng giống như thánh nhân cương trực công chính. Nhưng làm đến Trang nữ chỉ như vậy không cần mặt mũi hoàn cảnh, đó cũng không phải là người bình thường có thể. Ngụy Quốc Công. Hàn Thị Lang lúc này đương nhiên là không có rảnh lý tới đi theo bên cạnh mình lĩnh hót Trang nữ chỉ, mà là bước nhanh về phía trước hướng về phía Ngụy Đình Du là song thi lễ mở miệng nói. Đương nhiên, hắn xem như triều đình trọng thần, lần này trong lòng tự nhiên là có quy có cự. Hoàn toàn không phải những người khác như vậy định nọt không đúng bộ dáng. Hàn đại nhân. Ngụy Đình Du đối với loại này có chút gần cốt người hay là có chút kính trọng, liền cũng cười hướng hắn ôm quyền trả cái lễ. Nhưng một màn này để cho một mực đi theo Hàn Thị Lang sau lưng Trang Ngự Chỉ sắc mặt cũng thay đổi. Gia hỏa này nguyên bản là chán ghét Ngụy Đình Du, hiện nay gặp phải dưới cái nhìn của nàng càng giống là oan gia ngõ hẹp. nhưng hết lần này tới lần khác chính mình muốn định bợ tương lai Thái Sơn cũng chủ động hướng Ngụy Đình Du hành lễ, cái kia ngữ trễ. Mà lúc này Trang Sĩ Tưởng cũng nhanh chóng chừng nhi tử một mắt, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn lập tức hướng Ngụy Đình Du hành lễ, gặp qua quốc công gia. Trang nữ chỉ dù cho trong lòng lại không vui lòng, nhưng mà tại phụ thân cùng với tương lai nhạc phụ song trọng uy áp bên dưới cũng chỉ có thể nhếch miệng, mười phần không tình nguyện hướng Ngụy Đình Du ôm quyền không lưng bái. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ngụy Đình Du đương nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, Trang đại nhân dạy còn có phép à? Những lời này giống như là trực tiếp đánh vào Trang Ngự Chỉ trên mặt, để cho hắn cả khuôn mặt đều biến đỏ bừng đứng lên. Dù sao Ngụy Đình Du bản về niên kỷ so với mình cũng lớn tuổi không được mấy tuổi, như thế nào tại trong miệng hắn mình trở thành trẻ nhỏ dễ dạy? Quốc công gia quá khen rồi. Trang Sĩ Tưởng nghe xong lại là liên tục khoát tay làm ra một bộ vẻ khiêm nhường mở miệng nói, khuyển tử không nên thân, sau này còn xin quốc công gia chỉ điểm nhiều hơn đề điểm. Trang Sĩ Tưởng lời nói này tự nhiên cũng là hướng người chung quanh đang khoe khoang mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó cũng không bình thường. Bằng không hắn đứa con trai này như thế nào đi nữa cũng không tới phiên một ngoại nhân nhắc tới điểm nha. Đương nhiên, nếu như đối phương là Trang Ngự Chỉ tỷ phu, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Trang Sĩ Tưởng lời này tự nhiên cũng dẫn tới chung quanh những người khác một trận ghé mắt đàm phán hòa bình luận, dưới mắt nhìn Ngụy Đình Du tại trong trang phủ giống như tiến vào nhà mình viện một dạng không bị ràng buộc, bọn hắn bây giờ đều tin tưởng phía trước những cái kia truyền ngôn cũng không phải giả. Mà đây chính là Trang Sĩ Tưởng muốn đạt đến mục đích. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 226, Trang Lệnh Nhạn báo thù bắt đầu. Đoạn Tiên sư giả thần giả quỷ chương 226, Trang Lệnh Nhạn báo thù bắt đầu. Đoạn Tiên sư giả thần giả quỷ bằng không Trang Sĩ Tưởng hôm nay cũng không cần đem nhiều như vậy phía trước cũng không quen thuộc đồng liêu đều cùng nhau mời đến trong nhà. Hán đồ chính là một cái nhiều người phức tạp, cùng chứng kiến kết quả. Đúng rồi đúng rồi. Hạ quan suýt nữa quên mất. Mắt thấy nhiều con mắt như vậy đang theo dõi phía bên mình, Trang Sĩ Tưởng nhãn châu xoay động lại mau mau xông lấy Ngụy Đình Du mở miệng nói, Hàn Nhạn cảm ơn Ngụy quốc công ba lần bốn lượt ân cứu giúp. Cố ý cùng hạ quả nào ải, Thỉnh quốc công gia sau đó nhất thiết phải gặp nàng một mặt. Trang Sĩ Tưởng vừa nói một bên ánh mắt lại len lén hướng bên cạnh liếc tới lướt qua, chính là tại nhìn những quan viên khác bày tỏ tình. Ngụy Đình Du tự nhiên biết lao tiểu tử này phen này xem như đến cùng là vì cái gì, liền gật đầu nói, bản công giữ Tam tiểu thư cũng là có duyên phận, chờ tiệc tan sau đó lại đi gặp a. Vâng vâng vâng. Trang Sĩ Tưởng nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái nói, quốc công gia suy tính là, dù sao bữa tiệc này bên trên đều là ngoại nam, nhà ta Hàn Nhạn một cái không lấy chồng nữ nhi cũng không tốt đi ra cùng nhau gặp. Kỳ thực thời đại này còn lâu mới có được phong kiến đến nam nữ liền gặp cũng không thấy một mặt trình độ, nhất là trong nhà tổ chức loại này công khai yến hội thời điểm, trong nhà nữ quyến cũng là có thể đi ra gặp người hành lễ. Mà Trang Sĩ Tưởng sở dĩ nói như vậy rõ ràng chính là tại hướng những người khác truyền lại một cái tin tức, đó chính là đối với ta nhà cái tới nói, đang ngồi đều là người ngoài, nhưng mà Ngụy quốc công cũng không xem như người ngoài. Những quan viên này người người đều là nhân tình, nơi nào nghe không hiểu Trang Sĩ Tưởng ý tại ngôn ngoại, bên ngoài bức họa thanh âm. Bất quá mắt thấy Ngụy Đình Du cũng không bài xích, lúc này cũng tại trong lòng biết rõ. Nhìn Ngụy quốc công thật sự ưa thích nhà cái tam nữ nhi Trang Hàn Nhạn a, lần này trong đám người đối với nhà cái nhị nữ nhi Trang Ngự Sơn để ý nhưng là càng nhiều. Rất nhanh yến hội lại bắt đầu, mọi người tại trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, bầu không khí ngược lại là nhiệt liệt. Mà Ngụy Đình Du nhưng là ngồi ở khách mời vị thứ nhất, tự mình uống rượu dùng nữa, bởi vì đối với loại này loạn thất bát tao xã giao bản thân hắn là không có hứng thú. Hắn dưới mắt duy nhất tưởng niệm chính là hậu viện vở kịch nhanh chóng hát lên a, đó mới là chính mình hôm nay tới nhà cái dự tiệc mục đích cuối cùng nhất. Đương nhiên, mắt thấy Ngụy Đình Du bộ dạng này người lại chớ tới gần biểu lộ. Các không thiếu muốn lên đến đây định bợ quan viên cũng trực tiếp liền bị khuyên lui. Dù sao muốn uống cái rượu liền có thể ôm vào giới quý tộc đùi. Cái kia cũng đúng là đem chuyện này quá dễ dàng điểm. Mà Trang Sĩ Tưởng vừa cùng đám người hàn huyên, một bên thì dùng con mắt không ngừng quan sát đến Ngụy Đình Du thấy hắn một mực là một bộ không có chút hứng thú nào bộ dáng, lập tức trong lòng nóng nảy. Hắn vừa mới liền đã gọi hạ nhân đi hậu viện thông chi Trang Hàn Nhạn đi ra, ngược lại tại trước mọi người cùng Ngụy Đình Du trịnh trọng gặp mặt hành lễ cũng coi là bên trên là rất thẳng thắn. Húng chi có ân cứu mạng xem như mượn cớ sau đó. Liên để Trang Hàn Nhạn đứng tại bên người Ngụy Đình Du vì hắn rót rượu gấp thức ăn, chỉ cần có thể dô đến Ngụy Đình Du vui vẻ, Trang Sĩ Tưởng liền cũng không quan tâm người bên ngoài nghị luận. Ngược lại mặc kệ ai nói cái gì, chính mình sau đó chỉ vì báo ân cứu mạng muốn đem nữ nhi gả cho Ngụy quốc công cũng là phải. Đến lúc đó chỉ sợ không ít người ngoài miệng không nói, trong lòng là hâm mộ chính mình hâm mộ nhanh đâu. Nhưng Trang Sĩ Tưởng ngồi ở chỗ này đợi trái đợi phải, đợi nửa ngày cũng không thấy Trang Hàn Nhạn đi ra, lập tức cấp bách lông mày đều nhíu lại. Chẳng lẽ là chính mình cái này tam nữ nhi dở tính trẻ con không muốn đi ra gặp Ngụy quốc công? Trang Sĩ Tưởng nghĩ tới đây liền cười hướng chung quanh mấy người cáo lỗi một tiếng, tự mình đến hậu viện đi xem một chút đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn vừa mới sỏ vào chính mình món kia thanh sắc dày nung áo choàng, tại thu đỏ nương theo thấp hơn hành lang trong đình hướng phía trước viện đi tới. Đối với đi ra ngoài gặp ngoại nhân loại chuyện này, Trang Hàn Nhạn tự thân đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ cũng kết đảm. Chỉ là so với đến tiền thính bồi Ngụy Đình Du ăn cơm, nàng tự nhận là còn có chuyện trọng yếu hơn bây giờ cần xử lý. Nàng lúc này bởi vì xài tính mà báo, cho nên thời gian bóp rất chính xác. Tại cái này hành lang đỉnh trung đoạn liền cùng đâm đầu vào một đạo nhân ăn mặc nam tử trung niên đâm đầu vào gặp nhau. Mà tên này đạo sĩ ăn mặc trung niên nam nhân dĩ nhiên chính là nàng một mực đang chờ đoàn chân nhân. Sau người còn đi theo hai cái trẻ tuổi tiểu đạo sĩ, ba người tại hai tên tỷ nữ dưới sự chỉ dẫn tại lãng trong đình hành tẩu, nhìn thấy đâm đầu vào Trang Hàn Nhạn sau lập tức dừng bước. Các hạ là Đoàn chân nhân nhìn một chút trước mắt Trang Hàn Nhạn, vẫn như cũng là bày ra bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng lạnh nhạt mở miệng hỏi. Nghe qua Đoàn chân nhân uy danh, Trang Hàn Nhạn nhưng là mỉm cười, hướng đối phương hành lễ tiếp đó mở miệng nói ra, "Tiểu nữ Trang Hàn Nhạn, xin đợi đã lâu." Đoàn chân nhân nghe được Trang Hàn Nhạn tên sau ánh mắt rõ ràng ba động một chút. Mặc dù đối phương trên mặt mang 10 phần nụ cười nhàn nhạt, hơn nữa cấp bậc lễ nghĩa làm được rất đủ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được nữ tử này chờ cử động của mình tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Bất quá hắn còn chưa kịp lại tiếp tục Trang ép nói cái gì, chỉ nghe thấy bên cạnh một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, đồng thời cũng có một cái nam nhân đang hô hoán hắn Đoàn chân nhân danh hiệu. Ngay sau đó chỉ thấy Trang Sĩ Tưởng mang theo hai cái tiểu tư ý cười đầy mặt bước nhanh chạy lên phía trước, liếc mắt nhìn Trang Hàn Nhạn sau lập tức hướng hắn ôm quyền hành lễ nói, "Đoàn tiên sư, Trang đại nhân rất lâu không thấy." Đoàn chân nhân liếc mắt nhìn Trang Sĩ Tưởng sau đó gật đầu cười, vẫn như cũng là một bộ cao thâm mặt chắc bán tiên bộ dáng. "Đoàn chân nhân mạnh khỏe a?" Mà Trang Sĩ Tưởng nhìn thấy Đoàn chân nhân sau rõ ràng rất vui vẻ, cười tiếp tục hỏi, "Nghe nói gần đây ngài đi ứng thiên phủ, cũng không biết lúc nào trở về kinh thành. Sao rảnh rỗi quang lâm Hàn xá, cũng không trước đó thông truyền một tiếng, để cho tại hạ có cái tiếp ứng a?" Mà Trang Sĩ Tưởng nói xong lời này sau đó, Trang Hàn Nhạn biểu lộ cũng vi diệu động khẽ động. Bởi vì từ phụ thân hai câu này bên trong, nàng cũng bắt được một cái rất rõ ràng tin tức. Đó chính là cái này Đoàn chân nhân hắn cũng không biết, theo lý thuyết chắc chắn là những người khác tự tiện xem như. Đến nỗi cái này những người khác sẽ là ai chứ? Trang Hàn Nhạn chính là dùng ngón tay cái suy nghĩ cũng có thể đoán được. Ngược lại không thể nào là cái kia đang tại hôn mê lão thái thái Ngụy thị. Đương nhiên, Trang Sĩ Tưởng lời nói này đến cùng phải hay không lời nói thật, là thật không nữa hoàn toàn không biết gì cả. Điểm này Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng là đánh một cái dấu chấm hỏi, cũng không có 100 trực tiếp tin tưởng hắn. Trang đại nhân không cần đa lễ. Đoạn tiên sư cười hắc hắc, sau đó một bên vuốt vuốt râu mép của mình vừa mở miệng nói, "Vân đạo dạ quan tiên tượng, phát giác quý phủ gặp nạn, chuyên tới để tương trợ." Đoạn tiên sư vừa mới nói xong, Trang Hàn Nhạn lại nâng lên lông mày lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Lão già này nói tới nhà cái gặp nạn, chắc chẳng chỉ là mình. Quả nhiên hắn là hướng tự mình tới. Mặc dù nói phía trước Trang Hàn Nhạn trong lòng đã đoán được, nhưng là bây giờ nghe được đối phương nói thẳng ra, hắn ngược lại còn thản nhiên không thiếu. "Đã ngươi cái này sau lưng hắc thủ chết sống cũng không chịu buông tha ta, cái kia cũng không có cái gì đang do dự. Hàn Nhạn, không bằng ngươi đi trước tiền tính cùng Ngụy Quốc công gặp mặt. Chỗ này có ta phối hợp, cha sau đó liền đến." Trang Sĩ Tưởng đương nhiên cũng không phải đồ đần, nghe được Đoàn chân nhân lời nói sau tự nhiên cũng biết lão già này là muốn đem đầu mâu chỉ hướng Trang Hàn Nhạn. Bất quá hắn trước kia công nhận Đoạn tiên sư đi chân trần quỷ mà nói, đó là vì đem hắn cái chết của phụ thân quy tội tại ác quỷ quấy phá trong chuyện này, cho nên mới ở trước mặt người ngoài ra vẻ tin tưởng đem Trang Hàn Nhạn đưa tiễn. Nhưng thế cục hôm nay lại không đồng dạng, cái này chính mình chạy trở lại tam nữ như thế nhưng là hắn ôm vào Ngụy Quốc công phủ đụng chạm lấy giới quý tộc vương bài a. Trang Sĩ Tưởng làm sao lại nguyện ý buông tay đâu? Chấm đã, nhưng Đoàn chân nhân cũng không phải Trang Sĩ Tưởng mời tới. Hắn thu tiền là Chu Như Âm cho, tự nhiên muốn trợ giúp Chu Như Âm hoàn thành buổi đi Trang Hàn Nhạn việc làm, liền trực tiếp mở miệng cắt đứt Trang Sĩ Tưởng. Vị này chính là nhà cái Tam tiểu thư a. Đoạn tiên sư nhìn xem Trang Hàn Nhạn, lập tức lại mở miệng hỏi. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này thậm chí đều chẳng muốn liên lụy một câu nói, chính mình vừa mới không cũng đã tự giới thiệu qua sao? Bây giờ còn tham. Giả thân giả quỷ cánh cửa như vậy nhìn tới thật đúng là không cao đâu. Là Trang Sĩ Tưởng bây giờ là ba không thể mau đem Đoàn chân nhân cho đuổi đi, miễn cho hắn hỏng chuyện tốt của mình. Nhưng mà dưới mắt lại không thể quá mức hung ác, bằng không thì trước kia sự kiện kia tại sao mình lại tin tưởng Đoàn chân nhân đi chân trần quỷ chi nạn tự viên kỳ thuyết? Cho nên hắn cũng chỉ có thể tính khí nhẫn mại cùng đối phương đáp lời. Trang đại nhân, không biết quý phủ đi vào nhưng có người bị bệnh gặp nạn. Đoàn tiên sư nhìn thấy Trang Sĩ Tưởng bộ dạng này, bộ dáng do dự dự, còn tưởng rằng hắn cũng là không quyết định chắc chắn được, có chút tin tưởng mình những thứ này chuyện ma quỷ, lúc này lại phải ý mở miệng nói ra. Này cũng không có. Trang Sĩ Tưởng hiện tại trong lòng đã rất phiền não, chỉ muốn để cho cái này Đoàn tiên sư nhanh chóng cuốn gói xéo đi tính toán, liền trực tiếp mở miệng hồi đáp. Phụ thân không cần vì ta che lấp, mà Trang Hàn Nhạn còn muốn báo thù đâu, đương nhiên không thể tùy ý Đoàn tiên sư cứ như vậy tùy tiện rời đi, bằng không chính mình đi chân trần quỷ tiếng xấu ai tới tẩy thoát. Nghĩ tới đây nàng trực tiếp mở miệng nói, tổ mẫu bệnh nặng, thật lâu không dậy nổi. Đoàn chân nhân mánh khóe thông tiền, sợ là đã sớm biết. Mà nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau, Đoàn chân nhân ngược lại là sửng sốt một chút. Bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng là tới nhằm vào Trang Hàn Nhạn, nhưng tiểu cô nương này thế mà cắt đứt cha mà nói, dường như là thật tin tưởng chính mình nói tới một bộ kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. Nếu là như vậy vậy thì càng dễ xử lý, cho dù liền bị vu hãm vì đi chân trần quỷ người chính mình cũng tin tưởng, cái kia những người khác còn có lý do gì không tin đâu. Nghĩ được như vậy Đoạn Thiên Sư lập tức càng thêm đắc ý, nguyên bản trong lòng tính cảnh giác cũng trực tiếp buông xuống hơn phân nửa, mở miệng nói ra, đã như vậy, Trang đại nhân phải chẳng cho phép bần đạo vì lệnh đường nhìn một chút bệnh tử. Tên đạo sĩ thúi này thế mà lên mũi lên mặt. Trang Sĩ Tưởng trong lòng gấp gáp, dù sao còn nghĩ nhanh chóng lôi kéo Trang Hàn Nhạn đi tiền tính bồi Ngụy Đình Du đâu, miễn cho Ngụy Quốc công ăn xong rượu và đồ nhắm sau đó tỉ rời đi trước, vậy coi như nguy rồi. Nhưng mà dưới mắt tại nhìn Trang Hàn Nhạn ở bên, hắn lại không thể cho tam nữ nhi lưu lại một cái bất hiếu mâu thân ấn tượng, cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái đáp ứng. Hồi lâu đi qua, Ngụy thị trong phòng tụ tập Trang Hàn Nhạn, Trang Sĩ Tưởng cùng với Chu Như Âm ba cái chủ nhân cùng với vài tên tỷ nữ mama. Mắt thấy Đoạn Thiên Sư một bên cau mày tay vuốt chòm râu đi tới, Trang Sĩ Tưởng vội vàng cấp bách tiến lên một bước mở miệng hỏi, chân nhân có thể nhìn ra manh mối gì? Sắc thực cùng 17 năm trước đồng dạng a. Đoạn Thiên Sư lúc này nhìn mấy người một mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, Trang phủ tà ma không trừ, Lão thái thái chịu hắn quấy nhiễu kinh ngạc hồn phách. Bây giờ đã là âm sai lấy mệnh số. Lời này âm vừa rơi xuống, tại chỗ các vị tỷ nữ đồng thời đổi sắc mặt, các nàng bản thân cũng không có cái gì văn hóa, tự nhiên là tin tưởng những thứ này quỷ quỷ thần thần mà nói. Thậm chí trong đó mấy người còn trực tiếp đem ánh mắt hoảng sợ bắn ra ở Trang Hàn Nhạn trên thân. Mà Trang Hàn Nhạn tự nhiên là đối với cái này khịt mũi coi thường, bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể cho phép cái này Đoàn Chân Nhân tiếp tục biểu diễn tiếp. Đoàn Chân Nhân ngài thần thông quảng đại, cầu ngài mau cứu Lao Thái Thái a. Chu Như Âm đã sớm cùng Đoàn Chân Nhân hợp lưu, lúc này tự nhiên mau tới phía trước đáp lời đạo. Đương nhiên nàng điểm này thành tính cùng thần trương, cho dù ai nhìn đều biết khích lệ một câu con dâu tốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá Trang Sĩ tưởng dưới mắt càng gấp nhanh lên đem Đoàn Tiên Sư đuổi đi, không cần giả thần giả quỷ, liền trực tiếp mở miệng nói, cái này trang phủ thế nào tà ma a. Ông ngoại, tiên sư ý tứ này không phải liền là 17 năm trước cái. Cái kia đi chân trần quỷ bên cạnh Tôn Ma Ma lúc này nhanh chóng mở miệng xen vào nói, Tôn Ma Ma, bây giờ Trang Hàn Nhạn thế nhưng là Trang Sĩ tưởng hướng về phía trước tiến bộ át chủ bài, hắn nhanh chóng thấp giọng dày một câu, nói bậy bạ gì đó. Lúc này Chu Như Âm lông mày cũng hơi nhíu lại, nàng cũng không lường được Trang Sĩ tưởng bây giờ đối với Trang Hàn Nhạn cái này không có cảm tình nữa nhi xem trọng đến trình độ như vậy, chính là ngay cả mẹ ruột bệnh cũng có thể chẳng nó ngàng gì tới. Xem ra chuyện này muốn thành công, còn phải tiếp tục tăng giá cả mới được. Nghĩ được như vậy Chu Như Âm lại mau mau xông lấy Đoạn Thiên Sư xử cái màu sắc. Mà đối phương tự nhiên ngầm hiểu, nhìn xem trầm mặc Trang Sĩ tưởng tiếp lấy lại mở miệng nói, chuyện này còn có kỳ vọng. Vân đạo mặc dù thông đạo thuật nhưng dù sao cũng là thể xác phàm tục, còn phải khai đàn làm phép, thỉnh thần mắt sáng mới có thể thấy rõ trước mắt mê cục. Cái gì? Còn muốn khai đàn làm phép? Trang Sĩ tưởng nghe xong phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Chờ cái này mở xong đàn làm phép xong, thiên chỉ sợ đều phải đen. Cái kia nhà mình nữ nhi Trang Hàn Nhạn còn muốn hay không đi ra ngoài gặp Ngụy Quốc Công? Huống chi tiền viện xếp đặt tiến hội, hậu viện khai đàn làm phép. Chuyện này truyền đi tránh không được toàn bộ trong kinh thành trò cười. Nhưng Trang Sĩ tưởng còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, chỉ nghe thấy Đoạn Chân Nhân lại nói, nếu Trang đại nhân hữu tâm cứu Lao Thái Thái, vậy liền ở trong viện nhanh chóng thiết hạ đạo trường. Lời nói này có thể nói trực tiếp chặn lại Trang Sĩ tưởng cự tuyệt đường lui. Dù sao ngươi nếu dám nói không muốn, đó chính là không muốn cứu mẹ ruột. Cái này bất hiếu danh tiếng tuyệt đối sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ trang phủ, thậm chí là bên ngoài phủ. Có bất hiếu chi danh quan biên, sau này cũng đừng nghĩ sẽ ở trong triều đình tấn thăng. Đoàn Chân Nhân nhìn thấy Trang Sĩ tưởng trên mặt do dự biểu lộ sau, lúc này đắc y âm thầm nở nụ cười, sau đó sải bước liền chuẩn bị đi ra ngoài phòng. Ngay tại lúc kinh Trang Hàn Nhạn bên cạnh lúc, lại bị đối phương trực tiếp gọi lại. Đoàn Chân Nhân, chỉ thấy Trang Hàn Nhạn khẽ hé môi son, con mắt thẳng tắp theo dõi hắn mở miệng hỏi, nghe ngài là Lương Quảng Nhân sĩ, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Mà Đoàn Chân Nhân dạng ưa thích giả thần giả quỷ giả đạo sĩ tự nhiên đem mô hình thả cái nào cũng được nói nhăng nói cội dạng này bản lĩnh luyện lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối sẽ không cho người khác đáp án chuẩn xác. Đương nhiên, khi nghe đến Trang Hàn Nhạn nói ra chính mình nguyên quán sau đó, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc một chút, không khoái cũng trở về phục bình thường. Dù sao một người từ nhỏ ở quê quán lớn lên, dù cho sau đó rời khỏi gia hương, nhưng nói chuyện khẩu âm cùng với hành vi cử chỉ bên trên không khỏi vẫn sẽ mang theo một chút vết tích. Người thông minh có thể một mắt xem thấu một người nguyên quán, nhưng cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình. Mà ở nhìn thấy Đoàn Chân Nhân lần này tỏ thái độ sau, Trang Hàn Nhạn trong lòng lại lấy được để cho nàng câu trả lời hài lòng. Bởi vì trong ánh mắt của đối phương vừa mới cái kia chợt lóe lên kinh ngạc, rất rõ ràng chính là đang nói cho nàng biết chính mình nói đúng. Như vậy nhìn tới hôm qua chậm bên trên cái kia Trương Tín Tiên thật sự chỉ chính là trước mắt cái này giả thần giả quỷ Đoàn Chân Nhân. Lần này nhưng là dễ làm. Trang Hàn Nhạn biết mình lúc này đã tỷ số thắng tăng nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay báo thủ cục chắc chắn có thể hoàn toàn thắng lợi, vốn trong lòng một chút lo nghĩ lúc này cũng trong nháy mắt liền tản đi hơn phân nửa. Tuyết Tiên lộ trưởng. Chân Nhân nhìn kỹ lộ. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn nhẹ nhàng mở miệng cười nói một câu. Hừ. Mà Đoàn Chân Nhân nghe xong, lập tức từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy cũng không để ý tới nữa Trang Hàn Nhạn, đi thẳng ra khỏi gian phòng. Hắn đương nhiên có thể nghe rõ đối phương trong giọng nói ý tứ, này rõ ràng chính là đang hướng về mình khiêu khích ta, mà Trang Hàn Nhạn nhìn xem Đoạn Thiên Sư bóng lưng rời đi, trong mắt cũng xuất hiện một tia lăng lệ thần sắc. Tự mình con phụ 17 năm đi chân trần quỷ tiếng xấu, hôm nay nhất định muốn triệt để rửa sạch hết. Hậu viện này pháp đàn cuối cùng vẫn là bày đứng lên, Trang Sĩ tưởng dù cho muốn ôm Ngụy Đình du đuổi, nhưng vẫn là không dám mạo hiểm lấy trên lưng bất hiếu chi danh phong hiểm. Đương nhiên, hắn giờ phút này vẫn là có hy vọng. Chỉ cần cái này Đoàn Chân Nhân cách làm thời điểm có thể nhanh một chút, nhanh chóng kết thúc cuộc náo kịch này lại đem hắn đuổi đi, như vậy vẫn là tới cùng chạy về tiền sảnh yến hội. Thiên Thanh Địa Linh. Đốt Hương Cầu xin chỉ thấy cái này Đoạn Thiên Sư một tay cầm phất trần một tay cầm linh đan, phiêu lại thần đồng dạng vây quanh pháp đàn vòng tới vòng lui, miệng lẩm bẩm, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mà Trang Sĩ tưởng nhưng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy, đối với loại này biểu diễn hắn thật sự là nhìn phát chán. Hắn nếu là cái thật tin tưởng có quỷ thần tồn tại người, cũng sẽ không dám làm phía dưới nhiều chuyện xấu như thế. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi, câu thạc, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chi. Chương 227, âm mưu nhằm vào Trang Lệnh Ngạn, khen nàng cũng một bức. Chương 227, âm mưu nhằm vào Trang Lệnh Ngạn, khen nàng cũng một bức. Nhưng vào lúc này, bên cạnh thông hướng tiền viện trong cửa nhỏ lại tràn vào mấy người, mà dẫn đầu chính Trang Sĩ Tưởng Nhi tử Trang Nữ Chỉ. Tiền viện các tân khách nửa ngày cũng không thấy đến Trang Sĩ Tưởng cái chủ nhân này, tự nhiên là nghị luận ầm ĩ. Trang Ngự Chỉ liền xung phong nhận việc mang theo Ngụy Đình Du cùng với Hàn Thị Lang cùng mấy tên khác cùng Trang Sĩ Tưởng quan hệ tốt đại nhân đến hậu viện đến tìm kiếm. Kết quả là vừa vặn bắt gặp cái này khai đàn làm phép một màn. Đám người thấy thế sau đều là sửng sở, sau đó lập tức nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Bởi vì quan viên này trong nhà khai đàn làm phép sự tình ngược lại cũng không phải không có, chỉ là đem khách mời toàn bộ ném sau chỉ ở hậu viện đi cái này bí mật sự tình, thật sự là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Mà chỉ có Ngụy Đình Du ánh mắt lúc này đều phát sáng lên, xem ra hôm nay chân chính trò hay tiệc cuối cùng bưng lên bàn nữa ai. Phu thân. Trang Ngữ Chỉ dưới mắt ngược lại là vô cùng đắc ý, liền nhanh chóng nhỏ giọng hướng Trang Sĩ Tường hô. Mà lúc này Chu Như Âm cùng Trang Hàn Nhạn cũng mới quay đầu thấy được tiến viện mấy cái ngoại nhân. Trang Sĩ Tường đương nhiên cũng là ngượng ngùng, nhanh chóng quay người liền bước nhỏ chạy nhanh tới. Trang đại nhân đây là đang làm cái gì nha? Ngụy Đình Du cười thầm một tiếng, trên mặt lại giả vờ ra một bức hết sức tò mò thần sắc mở miệng hỏi. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng nhìn về phía phương hướng của hắn, ánh mắt của hai người trong nháy mắt liền đối với lại với nhau, trực tiếp đem cô gái nhỏ này khuôn mặt cũng làm phải mắc cỡ đỏ bừng hai phần. Đoàn chân nhân đến thăm, vì nhà ta từ cách làm cầu phúc. Trang Sĩ Tưởng đương nhiên không thể nói cái này giả thần giả quỷ đạo sĩ chính ở chỗ này cách làm bắt quỷ, liền nhanh chóng tìm một cái cớ nói là tại cầu phúc. Cầu phúc. Nhưng mà những thứ này đại nhân nhà bên trong cũng không phải chưa từng có mời người tới cầu phúc sự tình, lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ không tin. Dù sao Trang Sĩ Tưởng câu này lời vớ vẫn có chút quá bất hợp lý, thật coi đại gia là chưa từng va chạm xã hội đứa trẻ 3 tuổi sao? Quốc công gia, chư vị đại nhân, các ngựa ỷ tại sao cũng tới? Trang Sĩ Tưởng đương nhiên cũng biết đám người không tin, nhưng dưới mắt chỉ có thể cứng ngắc lấy 147 ra đầu nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vừa mới thấy ngươi rời chỗ thật lâu chưa về, lúc này Hàn Thị Lang mở miệng nói ra, trễ nhi còn nói lao thái thái bệnh nặng, chúng ta lo lắng sợ là thật xảy ra điều gì sai lầm, nguyên nhân mới chạy tới nhìn một chút. Trang Sĩ Tưởng trong lòng cũng là thầm than một tiếng, tiếp đó liền muốn phải nhanh đem mọi người khuyên cách. Kết quả hắn lời còn không ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy Đoạn Tiên Sư bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt đốt bạo âm thanh. Lão nhân này cũng không biết cầm những thứ gì rơi tại trên trần đến, lập tức trên không trung giấy lên hai đoàn hỏa cầu, thẳng đem chung quanh đám người giật nảy mình. Ngụy Đình Du nhưng là im lặng rất, những thứ này giang hồ thuật sĩ liền dùng một chút hóa học thủ đoạn hãm hại lừa gạt, cũng thực là đáng giận muốn mạng. Mà kèm theo hỏa đoàn tiêu thất, một cỗ khói đặc từ trên pháp đàn giấy lên, Đoạn Tiên Sư ra hỏa này lập tức lộ ra càng thêm phấn khởi. Hắn trong miệng thỉnh thoảng nói một chút để cho người chung quanh đều nghe không biết chú ngữ, đồng thời thân thể của hắn cũng gật gù đắc ý càng thêm lợi hại. Phen này biến động tự nhiên cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý, chính là Trang Sĩ Tưởng trong lúc nhất thời đều quên muốn đem đám người mời ra hậu viện, liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đoạn Thiên là ở nơi đó khiêu đại thần. Ô đấy quan quát, rồi đấy nô lỗ, cấp cấp như luật lệ. Chỉ thấy gia hỏa này giống như bị đám người vây xem có nghiện tựa như, lại đã trải qua một phen người người đều xem không hiểu biểu diễn sau, cuối cùng phun ra cái cuối cùng mọi người đều biết chú ngữ. Sau đó Đoạn Thiên sư cuối cùng đem một chén rượu nhạt hắt vơi ở chính giữa pháp đàn một tấm màu vàng trên lá bùa, mà ngay sau đó chương này màu vàng lá bùa liền vô căn cứ nổi lên màu đỏ chữ viết. Loại này sơ trung tài nghệ hóa học biểu diễn Ngụy Đình Du đương nhiên là nhìn mắt trợn trắng, nhưng thế nhưng tại chỗ những người khác toàn bộ đều bị kinh hãi. Chính là Trang Hàn Nhạn trên mặt cũng lộ ra thần sắc tò mò, mặc dù nàng cũng biết đối phương là tại giả thần giả quỷ, nhưng ở trong đó nguyên lý hắn cũng không biết. Mà vị này Đoạn Tiên sư đem lá bùa kia cầm lên sau cẩn thận nhìn một cái, sau đó liền lộ ra một bộ hết sức nghiêm túc biểu lộ ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Trang Hàn Nhạn. Nhìn bộ dạng này liền biết, cái này Đoạn Tiên sư là phải hướng Trang Hàn Nhạn làm có dễ. Mà lúc này Trang Sĩ Tưởng tự nhiên là không hy vọng Trang Hàn Nhạn cái này đi chân trần quỷ nguyên rủa bị lại một lần nữa nhấc lên, nhất là không muốn Ngụy Đình Du nghe được. Cho nên hắn nhanh chóng mở miệng cười hướng mọi người nói, dạng này, không bằng các vị đại nhân về trước phủ, đến nỗi phía trước nói tới hội quán tế tự một chuyện chúng ta ngày khác bàn lại như thế nào. Hôm nay cái yến hội này tự nhiên không thể vô duyên vô cớ liền đem thiệp mời đưa đến hắn người ta bên trong, nhất định là phải có một cái do đầu. Mà đồng hương hội quán tế tự chính là Trang Sĩ Tưởng tìm được cớ. Vừa vặn hắn cùng với hiện tại tại chỗ những đại thần này cũng đều là đồng hương quan hệ, đây cũng chính là quan hệ bọn hắn phải tốt nguyên nhân chủ yếu. Vậy cũng tốt. Một cái quan viên gật đầu một cái, vuốt vuốt râu ria nói, Ngụy quốc công, chúng ta liền hắn đương nhiên nhìn ra Trang Sĩ Tưởng quấn bách cùng ý đồ, nhưng mà hắn lúc này tự nhiên cũng nguyện ý giúp cái này đồng hương một cái. Dù sao nếu như Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn việc hôn nhân thật trở thành, cái kia cái này Trang Sĩ Tưởng đồng hương hảo hữu không phải cũng có thể dính vào điểm quan sao? Tuy nói quan hệ này có chút bảy con tám nhiêu, nhưng dầu gì cũng so không có mạnh. Trang phủ gặp nạn, chúng ta ha có thể quanh tay đứng nhìn à, nhưng Ngụy Đình Du đương nhiên là không muốn đi, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Cái này Trang đại nhân luôn miệng nói Trang Trạch thanh tịnh, tuyệt không bị quái. Hôm nay ta ngược lại muốn nghe một chút cái kia lão thiên sư là như thế nào xử án, miễn cho tương lai ảnh hưởng tới chúng ta Trang Hàn hai nhà con cái tốt đẹp việc hôn nhân a. Mà lúc này Hàn Thị Lang càng là gật đầu một cái, một mặt kiên định mở miệng nói ra. Dù sao nữ nhi của hắn tương lai là muốn gả tới nhà cái, nếu cái này trong dinh thự thật có chút đồ vật loạn thất bát tao hoặc sự tình, hắn không biết rõ ràng như thế nào lại thật sự yên tâm đâu. Trang đại nhân. Mà liền tại lúc này, Đoàn Chân Nhân cũng cuối cùng hoàn thành một bộ này giả thần giả quỷ ảo thuật, ngẩng đầu lên nhìn xem Trang Sĩ Tưởng trực tiếp mở miệng hô. Trang Sĩ Tưởng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng dưới mắt cũng không thể làm bộ không nghe thấy, cũng chỉ có thể nhắm mắt quay người đi về phía Đoàn Chân Nhân. Tiểu nương Trang Ngữ Chỉ, tên ngu ngốc này tự nhiên cũng là bước nhanh chạy tới chút như âm bên người. Hắn đem tiền sảnh Hàn Thị Lang cùng Ngụy Đình Du bọn người đưa đến hậu viện tới, để cho bọn hắn đều tận mắt chứng kiến lấy bắt quỷ một màn này, tự nhiên cũng là chút như Âm Chi phía trước liền kế hoạch tốt, chính là muốn tại Ngụy Đình Du cùng với trong triều trước mặt mọi người lại một lần nữa xác định Trang Hàn Nhạn cái này đi chân trần quỷ chuyển thế thân phận, Chu Như Âm hôm nay làm đây hết thảy sự tình mới có ý nghĩa. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần xác định Trang Hàn Nhạn đi chân trần quỷ thân phận, Ngụy Đình Du liền chắc chắn sẽ không tái giá hắn bảo phủ. Đồng thời vì bảo trụ con trai duy nhất việc hôn nhân, Trang Sĩ Tưởng cũng chỉ có thể đem Trang Hàn Nhạn đuổi ra Trang phủ đi. Chân nhân, như thế nào? Lúc này Trang Sĩ Tưởng hận không thể hung hăng cho đoàn chân nhân thần côn này một cái tát, nhưng mà hắn cái này cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống cái này nộ khí, tiếp đó mở miệng cười hỏi. Chuyện này không thể coi thường. Mà đoàn chân nhân dĩ nhiên là một trang bức trang biển, chỉ thấy hắn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng gật gù đắc ý nói, sợ rằng phải hiến đại nhân vào bất nghĩa chi địa. Bất nghĩa? Trang Sĩ Tưởng nghe xong sững sờ, thầm nghĩ quả là thế, người lão già này liền như vậy ngậm miệng được không? Bần đạo chịu thần minh trợ giúp. Đương nhiên đoàn chân nhân là không thể nào bởi vì Trang Sĩ Tưởng tưởng niệm liền thật sự ngậm miệng, chỉ thấy lớn tiếng mở miệng nói ra, đã biết cái này tà ma người ngày sinh tháng đẻ. Nếu cứu lao thái thái tính mệnh treo ngược, cần đem cái này tà ma chu diện, lấy mạng đổi mạng. Lời vừa nói ra đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi. Mà đây chính là đoàn chân nhân rất muốn nhất đạt tới hiệu quả. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng tiếp tục mở miệng nói, chỉ là bần đạo bấm ngón tay tính toán, cái này tà ma người chính là Trang đại nhân cốt nhục người thân. Nghe được nơi này Trang Hàn Nhạn lập tức híp mắt lại, trong mắt cũng trực tiếp xuất hiện thần sắc khinh thường. Chu Như Âm một bộ này có thể thật sự là không có một chút ý mới, chính mình vậy mà toàn bộ đều đoán được, thật sự là liền từng chút một kinh hỉ cũng không có. Thậm chí thời khắc này Chu Như Âm cùng với nàng cái kia ngu xuẩn nhi tử Trang Ngự Chỉ đồng loạt xoay đầu lại nhìn về phía Trang Hàn Nhạn. Đương nhiên, trong viện những người khác lúc này cũng đều biết, đoàn chân nhân lời nói này trực chỉ mục tiêu chính là nhà cái Tam tiểu thư. Chính là mấy cái kia cùng Trang Sĩ Tưởng quan hệ phải tốt quan viên lúc này cũng thấp giọng xì xào bàn tán, con mắt thỉnh thoảng hướng Trang Hàn Nhạn phương hướng lườm đi qua. Đồng thời những người này con mắt cũng tại trên thân Ngụy Đình Du vòng tới vòng lui. Dù sao 17 năm trước cái kia đi chân trần quỷ cố sự, xem như trong kinh quan viên bao nhiêu cũng là có chỗ nghe thấy. Mà lúc này trong kinh càng là có nghe đồn nói Ngụy Quốc Công giữ nhà cái Tam tiểu thư hộ sinh tình cảm, nếu lúc này thật chứng minh Trang Tam tiểu thư đi chân trần quỷ truyền luôn không giả, cái kia Ngụy Quốc Công lại nên giải thích thế nào đâu. Đối mặt với những nghi vấn này, Ngụy Đình Du lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một bên đem chơi lấy trong tay quạt xếp một bên nhẹ nhõm trực tiếp đi tới Trang Hàn Nhạn bên người. Cô gái nhỏ này tuy nói dưới mắt là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nhưng mà bây giờ viện bên trong cũng không một người là chân chính đứng tại bên người ủng hộ. Hắn trong lòng thê lương khổ sở có thể tưởng tượng được, mà tại loại này Trang Hàn Nhạn đấy lòng là lúc yếu đất nhất, tự nhiên cũng chính là vì Ngụy Đình Du thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Cái này tán gái đạt nhân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Sau khi Ngụy Đình Du thoải mái đi đến Trang Hàn Nhạn bên cạnh mới dừng lại cất bộ, đầy sân người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liên Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là chừng cái kia viên viên mắt to, ngửa đầu nhìn đứng ở bên người Ngụy Đình Du miệng nhỏ hơi hơi mở ra lại kinh ngạc nói không ra lời. Ngụy Đình Du thế mà lại vào lúc này lựa chọn đứng tại bên cạnh mình. Muốn nói trong nội tâm nàng không có một chút cảm động, đó là tuyệt đối không khả năng. Quốc công gia nghĩ tới chỗ này, Trang Hàn Nhạn thấp giọng mở miệng hướng Ngụy Đình Du hành lễ, trong mắt cũng đầy đầy cũng là vẻ cảm động. Mà thấy cảnh này, Trang Sĩ Tường bây giờ càng thêm kiên định nhất định muốn bảo vệ Trang Hàn Nhạn quyết tâm. Dù sao Ngụy Đình Du lúc này đứng ở Tam nữ nhi bên cạnh, liền đã rõ ràng là ủng hộ nàng. Chỉ bằng phần này sủng ái trình độ, chỉ cần Trang Hàn Nhạn gả tiến vào Ngụy Quốc công trong phủ, vậy sau này chính mình còn sầu bất không được chỗ tốt sao? Ta nhà cái tuy không phải đời đời trăm anh, nhưng cũng là thư hương môn đệ. Nghĩ tới chỗ này, Trang Sĩ Tưởng nhanh chóng quay đầu hướng về phía cái kia như cũ tại giả thần giả quỷ đoàn chân nhân mở miệng nói, sao có thể sinh ra tai họa gì người đâu. Thậm chí hắn cái này lời đến phía sau ngựa khí đều trở nên nghiêm nghị, ba không thể mau đem cái này đoàn chân nhân cho mắng đi xong việc. Cái kia đoàn chân nhân đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, dù sao tiền cũng đã thu. Mặc dù mắt thấy Trang Sĩ Tưởng sinh khí, nhưng mà hắn đạo cụ chuẩn bị rất đủ, ít nhất hắn cho rằng là có thể để mọi người tại đây tin tưởng. Bát tự ở đây, còn xin Trang đại nhân tự động phân biệt, tự động xử trí. Thế là gia hỏa này vừa nói vừa đem trong tay vừa mới cái kia trương hiện lên màu đỏ chữ viết lá bùa đưa về phía Trang Sĩ Tưởng. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Nhưng Trang Sĩ Tưởng tiếp nhận tấm bùa này giấy sau đó chỉ lá lướt qua, lập tức sắc mặt kinh hãi. Nguyên bản chiếu ý nghĩ của hắn, bản vẽ này bên trên chắc chắn là viết Tam nữ nhi Trang Hàn Nhạn bắt tự, vậy mà lúc này sự thật trước mắt lại hoàn toàn không phải như thế. Chu Như Âm thấy thế cũng xông tới, tiếp nhận lá bùa liếc mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra một bức biểu lộ mở miệng nói, làm sao lại? Đây tuyệt không khả năng. Bên cạnh con trai ngốc Trang Ngữ Chỉ lúc này cũng thấy rõ trên lá bùa nội dung, lập tức biến sắc chừng đoàn chân nhân mở miệng hô, ngươi đạo sĩ kia ăn nói bừa bãi, vì sao muốn ố tỉ tỉ của ta trong sạch, thế nào lại là ngữ đâu? Chu Như Âm lúc này cũng là hoảng hồn, một bộ khẩn trương bộ dáng. Chỉ là Chu Như Âm cùng Trang Ngữ Chỉ cái này mẫu tử hai cái mặc dù mặt ngoài rất hốt hoảng vì Trang Ngữ Sơn giải thích thậm chí sinh khí, nhưng rất rõ ràng ngữ khí của bọn hắn tuyệt không gấp gáp, lời nói ra càng giống là trước đó liền đã tập luyện xong. Thấy cảnh này Trang Hàn Nhạn cũng là nhíu mày, nguyên bản nàng còn tưởng rằng tấm bùa này trên giấy xuất hiện tất nhiên sẽ là chính mình ngày sinh tháng đẻ đâu, lại không nghĩ rằng lại là nhị tỷ Trang Ngữ Sơn. Nhưng vấn đề là Chu Như Âm có cần thiết hãm hại mình con gái rồi sao? Nàng làm một màn như thế vợ kịch đến tột cùng là vì cái gì đâu? Lúc Trang Hàn Nhạn còn lòng tràn đầy, bên cạnh Ngụy Đình Du thì dùng quạt xếp lặng lẽ tại trên cổ tay của nàng nhẹ nhàng gõ hai cái. Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau quay đầu đi vừa vặn nhìn thấy Ngụy Đình Du hướng chính mình bụng trộm chớp chớp mắt. Mà liền tại trong nháy mắt cô gái nhỏ này lập tức liền hiểu rõ ra, nguyên lai Chút Như Âm một chiêu này là dục cầm cố tung a. Không cần hỏi, sau đó chuyện này nhất định còn có một cái lớn đảo ngược. Xem ra chính mình vừa mới vẫn là đem đối thủ này đơn giản. Dù sao 17 năm, nàng thủ đoạn làm sao có thể còn cùng trước đây giống nhau như lúc không có một chút biến hóa đâu. Cũng khó trách hôm nay như thế đại nhất chàng náo nhiệt, Trang Ngự Sơn nữ nhân này vậy mà không tại hiện trường, dưới mắt xem ra hẳn là còn chưa tới an bài tốt ra sân thời gian đâu a. Tất nhiên bọn hắn muốn diễn, Tam tiểu thư liền bồi bọn hắn diễn một màn hí kịch cũng được. Ngụy Đình Du nhìn thấy Trang Hàn Nhạn ánh mắt liền biết nàng trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi. Hắn trong lòng tán dương cô gái nhỏ này thông tuệ đồng thời cũng túi lầu xuống, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói: "Tạ quốc công gia đề điểm." Trang Hàn Nhạn cảm thấy Ngụy Đình Du trong miệng mũi thở ra nhiệt khí phun ra tại lỗ tai của mình cùng trên cổ, lập tức khuôn mặt nhỏ cũng là hồng một cái. Bất quá nàng lập tức liền thu liễm tâm thần, khẽ gật đầu sau trực tiếp đi thẳng đến Trang Ngự Trì bên cạnh, chiều cao cái cổ trắng ngọc hướng lá bùa kia nhìn sang. Đây là nhị tỷ tỷ ngày sinh tháng đẻ. Một con mắt, Trang Hàn Nhạn liền nhíu đôi mi thanh tú, sau đó giả vờ một mặt vô tội mở miệng nói ra. Mà Trang Sĩ Tường bây giờ cuối cùng từ trạng thái mộng bức về tới trong hiện thực, bất quá còn chưa hiểu tình trạng hiện tại, chỉ có thể nhanh lên đem lá bùa đoạt trở về, tiếp đó lại đối Đoàn Chân Nhân mở miệng nói: "Đoàn Chân Nhân, 17 năm trước ngươi nói ta tam nữ nhi Hàn Nhạn là đi chân trần Quỷ Lâm môn, cái này 17 năm sau còn nói ta nhị nữ nhi ngữ là tà ma âm sai, ta đây Trang phủ trong sạch quan lại nhân gia, như thế nào tại trong miệng ngươi liền cả nhà yêu tà nữa nha?" Trang Sĩ Tường lời nói này tình chân ý thiết, nhìn hắn biểu lộ giống như đều nhanh muốn khóc. Trên thực tế bây giờ 5.4 trong lòng của hắn cũng quả thật có chút muốn khóc, cái này Trang Hàn Nhạn đi chân trần Quỷ sự tình không có giải quyết nhị nữ nhi Trang Ngự Sơn lúc này lại trở thành yêu tà người. Cái này nhà cái về sau ở kinh thành danh tiếng phải rách dưới thành bộ dáng gì? Để cho một lòng truy cầu tiến bộ hắn làm sao chịu nổi, về sau còn có cái gì tiền đồ a? Trang đại nhân đừng nội. Mà Đoàn Chân Nhân cái này giả đạo sĩ nhưng là một bên ha ha cười một bên từ từ vòng qua phát đàn, đi tới trong mọi người mới mở miệng nói: "Vân đạo hôm nay đến đây lại có một kiện chuyện xưa phải hướng quý phủ hướng Tam tiểu thư tạ lỗi." Trang Hàn Nhạn liền một mặt lạnh nhạt đứng ở bên cạnh nghe, lặng lặng nhìn Đoạn Chân Nhân một hồi tiếp một trận diễn cái này ra vở kịch. 17 năm trước đi chân trần quỷ một chuyện, chính là bần đạo pháp lực nông cạn, bị cái kia tà ma mê hoặc che đôi mắt, lúc này mới trách lầm Tam tiểu thư. Trang phủ những năm gần đây chịu tai họa cùng ngài cũng không liên quan. Đoạn Chân Nhân nói đến đây lại đem ánh mắt bỏ vào Trang Hàn Nhạn trên thân, thậm chí trên mặt còn xuất hiện một chút áy náy thần sắc. Hơn nữa những năm gần đây Tam tiểu thư ngày sinh tháng đẻ bần đạo ghi nhớ tại tâm. Bây giờ xem ra ngài mới là điểm lành chuyển thế, phúc phận thâm hậu. Chính là quý phủ trấn trạch chi bảo a. Nghe được đối phương như thế một trận giới thổi, Trang Hàn Nhạn đều cảm thấy bó tay rồi. Khá lắm, như ngươi loại này lừa đảo đạo sĩ thật đúng là há mồm liền ra a. Hợp lấy trên dưới bờ môi như thế một tấm kép lại, liền đem tự mình đi tới 17 năm chịu khổ dẫn đi. Hơn nữa bây giờ đem nàng bưng lấy cao như vậy, cái gì điểm lành chuyển thế trấn trạch chi bảo các loại nói hết ra, không phải liền là để cho chính mình sau đó tại đảo ngược thời điểm ngã càng ác sao hơn. Đương nhiên, đây là Trang Hàn Nhạn nội tâm suy nghĩ, tại chỗ những người khác lúc này càng là kinh ngạc tại Đoạn Tiên sư thái độ chuyển biến, nhất là nhà cái bọn hạ nhân. Lúc này biểu tình trên mặt cũng đều là bộ dáng ngộp bức, kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 228, trước công chúng dắt tay nhỏ. Trang Lạnh Nhạn chỗ dựa. Chương 228, trước công chúng dắt tay nhỏ. Trang Lạnh Nhạn chỗ dựa. Nhà cái bọn hạ nhân gặp sự tình có đảo ngược, lập tức người người bực bực. Thì ra mình trong âm thầm hô Tam tiểu thư 17 năm ác quỷ đầu thai hại người rất nặng, kết quả cũng là oan đùng nàng. Cái kia phúc phận chẳng phải nông cạn sao? Cái này Đoạn Thiên sư thật đúng là hại người a. Đoàn Chân Nhân, cái kia Hàn Nhạn nàng cũng không phải là đi chân trần quỷ a. Trang Sĩ Tường dưới mắt một cái đầu hai cái lớn, nhưng nghe Đoàn Chân Nhân lời nói này sau, nhanh chóng lại mở miệng nói ra. Cái khác không nói trước, ít nhất tại trước mặt Ngụy Đình Du làm sáng tỏ một chút Trang Hàn Nhạn thân thế trong sạch, dạng này chẳng phải vì tương lai hai người nhân duyên chi lộ phô đến càng thêm bình thản sao? Tam tiểu thư những năm gần đây chịu khổ, không duyên cớ là vì nhị tiểu thư gánh chịu tội danh. Đoàn Chân Nhân nghe được Trang Sĩ Tường lời nói sau, tự nhiên thuận sườn núi liền lựa mở miệng nói ra. Nữ là ta từ nhỏ cùng một chỗ nuôi lớn, từ trước đến nay thuận theo có lý, thế nào lại là chẳng lành người. Đương nhiên, Chu Như Âm lúc này cũng đến chân chính ra sân thời điểm, nhanh chóng mở miệng nói ra. Các vị tin hoặc không tin, không phải bần đạo có thể khống chế. Nghe được Chu Như Âm lời nói sau, Đoàn Chân Nhân biết đây là nhắc nhở bổn chàng vở kịch thứ hai màn muốn bắt đầu, tựa như là phía trước thương lượng xong như thế lại mở miệng nói, chỉ là tà ma một ngày chưa trừ diện, lao thái thái sinh cơ liền yếu hơn một phần. Nếu làm theo hiếu đạo, còn xin Trang đại nhân quyết đoán. Mà lúc này Trang Sĩ Tường đương nhiên cũng phát giác được chỗ không đúng, ngay tại hắn cao mày muốn nuốt rõ ràng trong này ngọn nguồn thời điểm, Trang Ngự Chỉ nhanh chóng mở miệng nói ra, không thể nghe hắn bịa chuyện a. Phụ thân, theo lý tới nói đây là chính mình thân nhi tử vì hắn cùng mẫu sở sinh tỷ tỷ cầu tình cử chỉ, nguyên bản bình thường. Nhưng mà Trang Chí Tường lại đột nhiên lông mày nhíu một cái, sau đó vô cùng ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn cái này con trai ngốc. Tại cũng dẫn đến đứng tại Trang Ngự Chỉ bên cạnh Chu Như Âm lúc này trên mặt cái kia thần sắc lo lắng cũng bị hắn thu vào trong mắt. Hắn lúc này liền hiểu tới, hợp lấy trận này vở kịch vừa mới bắt đầu a. Chính mình cái này phòng tiểu thiếp cùng tiểu nhi tử rõ ràng là liên thủ muốn đẩy Trang Hàn Nhạn vào chỗ chết. Dù sao bọn hắn dưới mắt mặc dù nhìn xem giống như rất lo lắng vì Trang Ngự Sơn cầu tình, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trên biểu tượng mà thôi. Đối với bọn hắn tính cách, Trang Sĩ Tường là rất hiểu. Nếu như Trang Ngữ Sơn lúc này thật có lo lắng tính mạng, Chu Như Âm chỉ sợ sớm đã quỳ trên mặt đất kêu khóc ôm mình đuổi không chịu buông tay, khẩn cầu hắn buông tha Trang Ngữ Sơn. Mà Trang Ngữ Trễ cái này con trai ngốc chắc chắn cũng chỉ sẽ có dạng học dạng, căn bản không có khả năng bình tĩnh như vậy. Cái này hai mẹ con có thể là bây giờ lần này biểu hiện, rất rõ ràng trong lòng bọn họ tin tưởng, Trang Ngữ Sơn bây giờ căn bản là không có bất kỳ cái gì nguy cơ. 23 bất quá Trang Sĩ tưởng cái này cực độ ích kỷ nam nhân căn bản cũng không quan tâm chân tướng sự tình là cái gì, mắt mù hắn chỉ muốn đem chuyện này nhanh chóng trở nên bình lặng, cho nên càng thêm sẽ không trực tiếp bóc trần Chu Như Âm như kế. Trang Sĩ tưởng nghĩ thông suốt đạo lý, Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng biết rõ. Chỉ có trong viện những thứ này hạ nhân cùng với khác vài tên ngắm nhìn quan viên bây giờ trong lòng đều đang suy đoán Trang Sĩ tưởng đến tột cùng sẽ như thế nào tuyển. Mà cơ hồ cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời, chỉ nghe xa xa hành lang trong đình vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tiếp lấy người mặc một thân màu vỏ quýt ăn bấy, dựng thẳng thật cao đôi ngựa Trang Ngữ Sơn mang theo 5-6 gã tiểu tư cùng tỷ nữ bước nhanh tới. Trang Hàn Nhạn thấy thế trực tiếp quay đầu cùng Ngụy Đình Du liếc nhau một cái, cũng biết cái này chân chính vợ kịch cuối cùng kéo ra duy mạc. Đem cái này yêu đạo cầm xuống. Chỉ thấy Trang Ngữ Sơn uy phong lấm lấm đi tới, tiếp đó trực tiếp chỉ vào Đoạn Thiên Sư hạ lệnh. Làm. Ngươi làm gì? Nhóm Đoạn Thiên Sư tại đám người đứng ngoài xem người vây xem trước mắt bao người liền lập tức bị hai cái xông lên tiểu tư trực tiếp án lấy cánh tay nhấn ngã quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, xuất phát từ diễn trò tất yếu, trong miệng hắn vẫn như cũng là không ngừng hét lên. Một màn này trong lúc bất chợt đảo ngược, tự nhiên cũng làm cho những thứ khác người vây xem lập tức đều tới tinh thần. Ngữ, chớ có vô lễ. Trang Sĩ tưởng chỉ có thể càng thêm bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng nói ra. Mà lúc này Trang Ngữ chỉ càng là phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng, liếc mắt lườm Trang Hàn Nhạn một mắt, trong ánh mắt kia vẻ đắc ý chính là cho dù ai đều có thể một mắt nhìn ra được. Cha, cái này tặc đạo sĩ yêu ngôn hoặc chúng. Hoàn Mỹ biểu diễn Trang Ngữ Sơn 10 phần uy phong chỉ Đoàn Chân Nhân mở miệng nói, trong tay nữ nhi đã có chứng cứ, ngài mau báo con a. Chứng cứ gì? Trang Sĩ tưởng nghe được Trang Ngữ Sơn lời nói sau trước sững sờ, sau đó theo bản năng mở miệng hỏi. Trang Ngữ Sơn nhưng là lạnh lùng chừng Trang Hàn Nhạn một mắt, nói tiếp, Lang Nhi, ngươi đi nói. Ngay sau đó cái kia gọi Lang Nhi tỷ nữ liền từ Trang Ngữ Sơn sau lưng đi ra, hướng về phía Trang Sĩ tưởng hơi hơi hành lễ. Lúc này Trang Hàn Nhạn thì ánh mắt hơi lăng, dù sao cái này Lang Nhi chính mình thế nhưng là rất có ấn tượng. Mấy ngày trước đây tại chính mình vừa mới vào ở trong viện cùng ngày, làm ầm ĩ Tôn Ti chẳng phân biệt được dẫn đầu tỷ nữ không phải liền là nàng sao? Ngày đó tại trải qua Ngụy Đình Du trợ giúp sau đó, Trang Hàn Nhạn lại lấy được có thể đi trừ vết sẹo thất xảo hóa huyết cao, cho nên tâm tình rất tốt liền đem chuyện này quên ở một bên, không có trách phạt nàng. Lại không nghĩ rằng chính mình nhất thời thiện tâm mềm lòng vậy mà để cái này gọi Lang Nhi tỷ nữ ngược lại tệ hại hơn đứng lên. Lao ra. Chỉ thấy Lang Nhi cung kính hướng Trang Sĩ tưởng đi xong lễ sau, lúc này mới ngẩng đầu mở miệng nói, nô tỳ đêm qua tận mắt nhìn thấy Tam tiểu thư quỷ quỷ túy túy ra cùng Đồng Nguyện, cùng Đoạn Chân Nhân tại cửa sau riêng tư gặp. Mặc dù không nghe rõ bọn hà nào hải cái gì, nhưng nô tỳ trông thấy Tam tiểu thư cho Đoạn Chân Nhân thật lớn một bao quần áo. Lang Nhi lời nói còn chưa nói xong, Đoàn Chân Nhân liền kêu to lên cắt đứt nàng câu nói kế tiếp nói, bần đạo lúc nào gặp qua Tam tiểu thư, ngươi cái này lấy mạng âm sai lại muốn hại người. Lang Nhi không cần sợ hắn, nói tiếp, Trang Ngự Sơn lúc này lại nhanh chóng đối với mới vừa bị Đoàn Chân Nhân tiếng giống sợ hết hồn Lang Nhi mở miệng nói, là. Lang Nhi khi nghe đến Trang Ngự Sơn lời nói sau tâm tình bình phục mấy phần, trên mặt hoảng sợ cũng đã biến mất, lúc này mới gật đầu một cái tiếp tục mở miệng. Nô tỳ tâm quyết khắc thường, liền lặng lẽ đi theo Đoàn Chân Nhân. Chỉ thấy nàng đi dư ký hiệu cầm đồ, cầm bán rất nhiều đồ trang sức. Đợi hắn rời đi về sau, nô tỳ liền tìm dư ký trưởng quỹ hỏi đi qua. Mới biết những cái kia đồ trang sức tất cả đều là hôm qua Chu Di Nương mới đưa cho Tam tiểu thư. Nô tỳ liền vội vàng trở về bẩm báo Nhị tiểu thư. Kèm theo Lang Nhi giảng thuật, mọi người tại đây sắc mặt cũng là thay đổi liên tục. Lúc này một cái hoàn chỉnh Trang Hàn Nhạn mua chuột Đoàn Chân Nhân vu hãm Trang Ngự Sơn hơn nữa tẩy trắng kế hoạch của mình hiện lên mỗi người trong đầu. Ta muội muội người mang đi chân trần quỷ ố danh lại ở lâu Đam Châu, ta cái này làm tỷ tỷ vốn là đau lòng nhanh. Trang Ngự Sơn lúc này mới hài lòng đi ra, nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, nhưng tâm địa biết bao ác độc. Vậy mà vì trong nhà tranh thủ tình cảm, liền mua chuột thiên sư hãm hại ta. Lúc này cả chàng vợ kịch trên cơ bản đã làm nền hoàn tất, đám người đứng ngoài xem ánh mắt của người cũng đồng thời bỏ vào Trang Hàn Nhạn trên thân. Liền xem như Trang Sĩ tưởng nội tâm cũng đã tê. Hắn thực sự bất lực lại đi cẩn thận phân biệt trận này vợ kịch thị thị phi phi, chỉ có thể quay đầu nhìn Trang Hàn Nhạn trực tiếp mở miệng hỏi, Hàn Nhạn. Nhưng thật sự, ta Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng là bất đắc dĩ, liền muốn trực tiếp mở miệng. Nhưng mà trong miệng nàng tiếng nói mới ra một chữ, liền bị Ngụy Đình Du từ phía sau nhẹ nhàng kéo lại chính mình nu đề. Trang Hàn Nhạn sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du trên mặt cũng đầy đầy một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Trang đại nhân, theo bản công nhìn hay là trước nghe một chút Đoạn Thiên Sư nói thế đó đi, nhưng Ngụy Đình Du lại cười ha ha mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên biết Trang Hàn Nhạn thông minh đủ để thấy rõ sự thật, hơn nữa nàng cũng không phải là một cái miệng lưỡi vụng về người. Chỉ là bên người nàng trừ mình ra cũng bây giờ không có người có thể dựa, chính là tuổi tính cô nàng kia lúc này cũng không tiện xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Nếu như chỉ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể đem chuyện hôm nay tố giác mà nói, chuyện kia cũng quá đơn giản, hơn nữa thật như vậy lời nói cũng quá ngây thơ. Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng tại trong nháy mắt hiểu rồi Ngụy Đình Du ý tứ, nàng lập tức rụt tay một cái cổ tay, muốn từ đối phương trong bàn tay đem chính mình tay nhỏ rút trở về, nhưng thế nhưng Ngụy Đình Du căn bản vốn không cho nàng cơ hội này. Lại vừa nghĩ tới bây giờ trong kinh thành nghe đồn mưa gió, chỉ cùng Ngụy Quốc công sai đính hôn, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tùy ý đối phương dắt chính mình tay nhỏ. Đương nhiên một màn này cũng bị tại chỗ người đều thấy được, trong mắt Trang Si Tưởng càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người tại trường hợp này phía dưới dắt tay, cái này không phải cũng thì tương đương với trực tiếp chiêu cáo thiên hạ bọn hắn lẫn nhau có tình cảm sao? Mà Chu Như Âm càng là nhíu mày, trong mắt ghen ghét chi ý gần như sắp từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Trang Ngữ Sơn cô gái nhỏ này nguyên bản phối hợp mâu thân diễn tuồng này cũng là vì đem Trang Hàn Nhạn bước đi, dạng này chính mình thì càng có cơ hội tiếp cận Ngụy Quốc công. Nhưng dưới mắt nhìn thấy đối phương trực tiếp cùng Trang Hàn Nhạn liên thủ đều dắt đến cùng nhau, trong lòng càng là ghen ghét không thôi. Đúng vậy a, phụ thân. Trang Hàn Nhạn cố nén càng lúc càng nhanh tim đập mang tới rung động cảm giác, mí môi một cái nhỏ giọng mở miệng nói ra, Quốc công gia nói cực phải, hẳn là trước tiên nghe một chút Đoạn Thiên Như đối đáp. Nàng lúc này trong lòng đúng là có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều ngược lại là một loại chính mình phía trước chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Phảng phất đứng tại bên người Ngụy Đình Du, cho dù là trời sập xuống cũng tự có hắn vì chính mình chống đỡ một mảnh không gian nho nhỏ. Loại cảm giác này để cho Trang Hàn Nhạn trong lòng mười phần mê muội, thậm chí phảng phất có nghiện đồng dạng không muốn để cho hắn tan đi. Nếu là có thể hưởng thụ cảm giác như vậy đánh đổi liền đem tay nhỏ cho Ngụy Đình Du dắt mà nói, cái kia liền do hắn dắt ta. Chính là dắt bao lâu chính mình cũng là nguyện ý. Vâng vâng vâng. Trang Sĩ Tưởng nghe được Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn lời nói sau, lúc này mới bị từ trong vui sướng giật mình tỉnh lại, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Sư. Ngươi cái này tiểu nha hoàn ăn nói lung tung. Đoạn Thiên Sư bây giờ tự nhiên còn tại trong hí kịch, chỉ thấy hắn gương mặt chính khí đem đầu hướng lên mở miệng nói ra, là ai để cho như thế nói xấu bẩn đạo danh tiếng. Chu Như Âm thu hồi chính mình lòng nghi kỵ, nhanh chóng dùng cánh tay thọc vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn dắt tại cùng nhau tay ngẩn người nữ nhi Trang Ngữ Sơn ra hiệu nàng nhanh chóng nói tiếp. Trang Ngữ Sơn lúc này cũng mới phản ứng lại, mặc dù hắn như cũ trong lòng tràn đầy ghen tuông cùng không cam lòng, nhưng bây giờ vì đem trình diễn xong cũng chỉ có thể tạm thời chế trụ. Đoạn chấn người, không bằng chúng ta đi dư ký hiệu cầm đồ đi một chuyến. Phải chăng nói xấu hỏi một chút liền biết. Trang Ngữ Sơn bình phục tâm tình sau cao mày chừng Đoàn Chân Nhân trực tiếp mở miệng nói ra. Mà Đoàn Chân Nhân lúc này cũng nhanh chóng lộ ra chột dạ biểu lộ, bộ dáng này tại chỗ xác nhận nhìn lập tức đều hiểu rồi. Chỉ là diễn kỹ thật sự là có chút quá sốc nổi, tối đa chỉ có thể cho 50 phân. Ngụy Đình Du thấy thế cũng là ở trong lòng nghĩ đến. Đồng thời hắn lại lặng lẽ lấy tay méo méo Trang Hàn Nhạn nhu đề, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Trang Hàn Nhạn đang cảm thụ đến Ngụy Đình Du trên tay kình đạo sau, chỉ là có chút thẹn thùng ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, trong lòng lại không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Đoạn Tiên Sư, ngươi là có hay không đêm qua thật sự gặp qua Hàn Nhạn? Trang Sĩ Tường lúc này chỉ muốn nhanh lên đem cái này phá sự chấm dứt, liền tiến lên hai bước nhìn xem Đoàn Chân Nhân mở miệng hỏi. Mà Đoạn Thiên Sư nghe được Trang Sĩ Tường vấn đề sau lập tức lại làm ra một bộ muốn nói lại thôi mười phần dáng vẻ đắn đo, ấp úng giống như không dám nói thật. Đánh tới hắn mở miệng nói thật mới thôi. Trang Ngữ Sơn lúc này vừa lớn tiếng hô một tiếng, tiếp lấy một cái tiểu tư bước nhanh đi lên phía trước, tả hữu khai cung liền hướng về phía Đoàn Chân Nhân khuôn mặt đùng 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 kéo lên cái tát. Ngụy Đình Du thấy thế càng là ở trong lòng nở nụ cười. Đoạn Thiên Sư số tiền này kiếm thật đúng là không dễ dàng đâu, còn muốn ăn những thứ này đau khổ ra thịt cùng chịu đựng trước mặt mọi người nhục nhã. Bất quá chuyện hôm nay một tất, Đoạn Thiên Sư tại kinh thành chắc chắn là lăn lộn ngoài đời không nổi, về sau liền lại không còn gạt người tiền tài con đường. Chu Như Âm lần này chỉ sợ là bỏ hết cả tiền vốn, cho hắn không ít tiền bạc, ít nhất có thể cam đoan Đoạn Thiên Sư nửa đời sau áo cơm không lo. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn cũng không đội vã ngăn cản, bởi vì cái này Đoạn Thiên Sư dưới mắt bị những thứ này bàn tay cũng thật sự là đáng đời. Hắn miệng đầy mê sảng làm trễ mãi chính mình trước đây 17 năm, dưới mắt lần này trưởng trị thật sự là quá tiện nghi người này. Ở tay, sau khi rút ước chừng 7-80 bạc, Đoạn Thiên Sư cuối cùng nhịn không được. Lúc này khoe miệng của hắn đều tại tí tách ra bên ngoài rớm máu, chỉ sợ ngay cả răng đều giãn ra mấy biên. Ta nói, nhìn thấy tiểu tư thật sự dừng tay, Đoạn Thiên Sư một mặt ủ rũ cúi đầu bộ dáng mở miệng nói ra, Trang đại nhân, bần đạo cũng là bị buộc nha. Có ý tứ gì? Trang Sĩ Tưởng nghe xong sững sờ, nhanh chóng lại mở miệng hỏi. Quý phủ. Tam tiểu thư nàng uy bức lợi dụ hôm nay hết thảy tất cả đều là chịu nàng chỉ điểm. Vân đạo không thể không tự a. Huống chi nàng chính là đi chân trần quỷ chuyển thế, bây giờ đã 600 trưởng thành, so anh hải lúc càng thêm hung lệ. Vân đạo cũng không dám không theo a. Đoạn Thiên Sư lắp bắp ủy khuất khuất đem cuối cùng này lời kịch cuối cùng nói ra, đồng thời ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung vào Trang Hàn Nhạn trên thân. Mà không giống với trước đây nghi hoặc sợ đan vào thần sắc, lúc này nhà cái bọn hạ nhân tại nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Chu Như Âm kế hoạch này thiết kế 10 phần xảo diệu. Hơn nữa vô cùng thành công, ít nhất toàn bộ nhà cái hạ nhân toàn bộ đều tin tưởng. Hơn nữa bọn hắn còn hoảng sợ tại Trang Hàn Nhạn cái này đi chân trần quỷ tàn nhẫn như vậy tâm kế, so với phía trước càng thêm sợ cùng trở nên lo lắng. Không thiếu tỷ nữ thậm chí theo bản năng lui về sau hai bước, muốn kéo mở cùng Trang Hàn Nhạn ở giữa khoảng cách, phản phất chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm các nàng sẽ không hoàn toàn đánh mất lý trí giống như bị điên chạy ra cái việc này. Trận này vợ kịch quanh đi còn lại cuối cùng là phải làm cho ta tại tuyệt cảnh a. Trang Hàn Nhạn thầm nghĩ đến nơi đây, trên mặt cũng lộ ra làm cho người khó mà nắm lấy ý cười. Quả nhiên cái này nhà cái trong viện không có một cái nào đáng tin, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình liều mạng. Trang Ngữ Sơn tỷ đệ tuyệt không có dạng này tâm kế, chân chính chủ sự sau màn tất nhiên một người khác hoàn toàn. Thậm chí 17 năm trước trận kia Vu Hãm cũng có thể xuất từ cùng một người chi thủ. Nhưng ta sẽ không để cho lần nữa được như ý. Trang Hàn Nhạn thầm nghĩ lấy, ánh mắt ở trong viện đám người trên thân không ngừng thay đổi vị trí, cuối cùng đứng tại Chút Như Âm trên mặt. Lúc này Trang Hàn Nhạn cảm thấy lòng bàn tay của mình truyền đến một cỗ hơi hơi nắm chắc lực đạo, Ngụy Đình Du cũng đang dùng vô hình này phương thức khích lệ chính mình. Đúng a, chính mình cũng không phải hoàn toàn một mình chiến đấu anh dũng. Dù cho nhà cái đám người không có ai đứng tại chính mình bên này, nhưng ít ra sau lưng của nàng có chỗ dựa vào. Mà lúc này Ngụy Đình Du tại truyền đạt xong chính mình cổ vũ sau đó, cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra Trang Hàn Nhạn tay nhỏ. Nàng cảm thấy đối phương buông tay, hắn trong lòng tự nhiên cũng biết đây là đối phương đang khích lệ chính mình đi làm chính mình chân chính muốn làm, thậm chí có thể nói là phải làm sự tình. Trang Hàn Nhạn ngẩng đầu nhìn một mắt Ngụy Đình Du, chỉ thấy ánh mắt của đối phương mười phần kiên định, trong chớp nhoáng này nàng tựa hồ cũng từ hắn trong ánh mắt lấy được lớn lao dũng khí cùng sức mạnh. Nghĩ tới chỗ này, Trang Hàn Nhạn chậm rãi đi lên trước hai bước đi tới Trang Sĩ Tưởng trước người, hướng hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, "Phụ thân, nữ nhi đêm qua xác thực cùng Đoàn Chân Nhân gặp qua. Hôm nay hết thệ của hắn nói chuyện hành động cũng thật là toàn bộ chịu nữ nhi chỉ điểm." Trang Hàn Nhạn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là một mặt một bức, nhất là Chút Như Âm cùng Trang Ngự Sơn mẹ con này hai cái. Dù sao các nàng là kế hoạch này người quy định cùng với người chấp hành, mẹ con này trong lòng hai người rõ ràng nhất Trang Hàn Nhạn là như thế nào bị oan uổng. Chỉ là dưới mắt nhìn thấy đối phương chẳng những không cãi lại, ngược lại một ngụm thừa nhận nàng vốn là chưa làm qua sự tình, lần này để cho hai cái này mẫu nữ nghị không ngậm bức cũng không thể. Trong lúc nhất thời các nàng ngược lại hơi nghi hoặc một chút đứng lên, chính mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Bằng không chính là Trang Hàn Nhạn đầu góc xảy ra vấn đề. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cho thêm bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 229, đảo ngược lại đảo ngược. Bị lừa gạt Trang Ngư núi. Chương 229, đảo ngược lại đảo ngược. Bị lừa gạt Trang Ngư núi. Hàn Nhạn, ngươi hồ đồ a. Trang Sĩ Tưởng đương nhiên không hy vọng cái này bô địa chụp tại Trang Hàn Nhạn trên thân, dù sao mình còn phải dựa vào nàng định bợ Ngụy Quốc công đâu. Nhưng mà dưới mắt nghe được nhân gia chính mình cũng chính miệng thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lão gia chớ có tức giận. Mà Chu Như Âm mặc dù cũng rất ngộp bức, nhưng nàng phản ứng càng nhanh, lập tức duy trì được mình thiết lập nhân vật, nhanh chóng mở miệng khuyên giải nói, Tam tiểu thư cũng nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình, Chu Di nương lời nói không giả. Trang Hàn Nhạn nghe xong Chu Như Âm lời nói, trực tiếp mở miệng cắt đứt làm bộ làm tịch, càng là trực tiếp mở miệng nói, Hàn Nhạn đích xác có nỗi khổ tâm. Ngươi có cái gì thiên đại nỗi khổ tâm trong lòng, lại bức hiếp cái này yêu đạo bức phụ thân hại ta tính mệnh. Trang Ngữ Sơn nghe xong trực tiếp cười lạnh một tiếng nhảy ra ngoài, nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi, tỷ tỷ đừng nội. Trang Hàn Nhạn tự nhiên đã tính trước, nguyên bản nàng tại vừa rồi nhìn tấu cái này cuối cùng vợ kịch hát đến tột cùng là thời điểm cũng đã nghĩ ra đây là đối phương lấy lui làm tiến chiêu số. Dưới mắt có Ngụy Đình Du tại sau lưng cho mình chỗ dựa, Trang Hàn Nhạn sức mạnh tự nhiên càng đầy, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng mở miệng nói, dù cho chuyện này không bị nhìn tấu, ta cuối cùng cũng là muốn nói ra chân tướng. Tuyệt sẽ không hại ngươi rơi vào cùng ta cái này đi chân trần quỷ tầm thường hạ trạng. Ngược lại cũng là ăn không răng trắng, các ngươi có thể biên ta cũng có thể biên. Đối với từ nhỏ bị gửi nuôi tại ngoài ngàn dặm hương giã lớn lên Trang Hàn Nhạn tới nói, biên lời xạo căn bản chính là nàng nắm giữ kỹ năng sinh tồn bên trong cơ sở nhất một hạng. Chỉ là nàng bình thường khinh thường với làm như vậy mà thôi, nhưng mà quan hệ đến sinh tử của mình vinh dự, tự nhiên là có bản lãnh gì đều phải sử xuất ra. Hàn Nhạn, người ta càng ngày càng hồ đồ rồi. Trang Sĩ Tường lúc này lại nhanh chóng chen vào nói mở miệng nói. Đương nhiên hắn đến cùng là thực sự hồ đồ hay là giả hồ đồ, chuyện này cũng chỉ có mình trong lòng mới hiểu rồi. Phụ thân, nữ nhi hôm nay như vậy hành vi cũng không phải là hồ nháo. Trang Hàn Nhạn quay đầu nhìn về phía Trang Sĩ Tường mở miệng nói, mà là vì hướng thế nhân chứng minh cái này tặc nhân mượn phúc họa mê hoặc nhân tâm. Đoàn Chân Nhân ngôn ngữ hành vi quái lực loạn thần, ngu muội mê tín, chưa bao giờ đủ để tin. Trang Hàn Nhạn mở miệng từ từ nói, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất cũng là một bộ mộng bức biểu lộ, gương mặt còn sưng đỏ ra máu Đoàn Chân Nhân mở miệng hỏi, Đoàn Chân Nhân, ta lại hỏi ngươi một câu. Như hôm nay là ta đón mua ngươi, cái kia 17 năm trước trận kia đổ tội Vu Hãm là ai đón mua ngươi đây? Trang Hàn Nhạn lời vừa nói ra, Ngụy Đình Du khẽ miệng trực tiếp lộ ra một đạo đủ cười. Không hổ là lớn nữ chính, lộ dịch năng lực vẫn là không có tâm bệnh. Mà đầy sân những người khác lúc này cũng đều là lộ ra kinh hãi bộ dáng. Chu Như Âm nguyên bản đắc chí vừa lòng biểu lộ cũng trực tiếp bị như ngừng lại trên gương mặt kia. Bởi vì Trang Hàn Nhạn trong những lời này lộ dịch hoàn toàn không có vấn đề, người ở chỗ này toàn bộ đều nghe hiểu. Đã ngươi Đoạn Thiên Sư là có thể bị thu mua, cái kia 17 năm đi chân trần quỷ sự tình làm sao có thể chứng minh ngươi năm đó không phải giống như hôm nay cũng là bị thu mua nữa nha. Ngươi Đoạn Thiên Sư sững sờ nhưng lại á khẩu không trả lời được, lúc trước hắn đều không nghĩ tới trong này lộ dịch không may. Ngươi làm bói toán lành giữ sinh ý, thế nhân phúc họa sinh tử đều do ngươi một lời mà định ra, ngươi thu vàng bạc tiền tài liền dám ăn không răng trắng tùy ý Vu Hãm, coi là thật không sợ báo ứng. Những năm gần đây ta chỉ vì ngươi một câu kia hư ảo ngữ điệu, bị bao nhiêu khổ sở, bị biết bao nhiêu tai họa, cần phải ta với ngươi từng cái đếm kỹ. Trang Hàn Nhạn nói đến đây lúc đã từ từ quay người dạo bước đi tới Chu Như Âm trước mặt, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Lần này tựa như là Chu Như Âm tâm tư như vậy thâm trầm tàn nhẫn nữ tử cũng nhanh chóng cúi đầu, không dám cùng Trang Hàn Nhạn đối mặt. Thấy đối phương cái này trong lòng có quỷ bộ dáng, Trang Hàn Nhạn cũng lời lại cùng với nàng nhiều lời, ngược lại trực tiếp quay người lại đi tới Đoàn Chân Nhân bên cạnh tiếp tục mở miệng nói, không bằng ngươi trực tiếp nhận tội đi. Ngươi làm hại kinh thành nhiều năm, đến cùng từng thu bao nhiêu hối lộ, Vu Hãm qua bao nhiêu người vô tội, ngươi bịa chuyện cái gì? Đoàn chân nhân nhìn thấy không riêng gì dưới mắt nhà cái những thứ này hạ nhân, chính là ở bên cạnh hướng về phía ở đây chỉ chỉ chói chó cái kia vài tên quan viên lúc này cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc đang thì thầm nói chuyện, nhất thời gấp. Nếu như hôm nay chuyện này không thể như kế hoạch ban đầu một dạng thuận lợi thoát thân, mà là bị trói đi quan phủ lời nói. Vậy hắn những năm này làm chuyện xấu làm không tốt liền thật sự tất cả đều bị chấn động rất xuống đi ra. Thậm chí hắn trước kia trên thân mang bản án cũng có khả năng bị cùng nhau khai quật ra. Nghĩ tới chỗ này Đoạn tiên sư càng thêm gấp gáp rồi, nhìn xem Trang Hàn Nhạn liền lớn tiếng hỏi, "Bần đạo lúc nào vu hãm qua ngươi? Ngươi chính là cùng hung cực ác đi chân trần quỷ. Bần đạo nếu không phải sợ ngươi dâm uy, hôm nay lại như thế nào chịu ngươi chế?" Nếu ta thực sự là hung ác quỷ quái, Trang Hàn Nhạn lúc này yên lặng đi lên trước, trực tiếp đứng ở Đoạn tiên sư trước người mở miệng nói ra, "Ngươi lại như thế nào dám trước mặt mọi người bị cắn ngược lại một cái? Liền không sợ ta muốn ngươi cái mạng này?" Lời vừa nói ra, Đoạn tiên sư lại là nghẹn lời, mà chung quanh người sắc mặt cũng rõ ràng đối với Đoạn tiên sư càng thêm hoài nghi. Mà hết lần này tới lần khác lúc này Trang Ngự Trễ kẻ ngu này vậy mà chủ động đứng dậy. "Trang Hàn Nhạn, ngươi thôi ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nếu không phải ta nhị tỷ tỷ phơi bày người cái này âm hiểm bị ổi quỷ kế, ngươi chỉ sợ sớm đem nàng chết oan a." Ta ngược lại thật ra tin muội muội Trang Ngự Sơn lúc này cũng mở miệng, "Nếu hôm nay hết thảy đều là mưu kế của ngươi, cái kia tổ mẫu lại là vì cái gì bệnh nặng gây nên này? Còn xin muội muội giải đáp." Chuyện này không nên Tam tiểu thư giải đáp, nhưng Trang Ngự Sơn tiếng nói vừa ra, liền gặp được Nguyễn Tích Xăm mình bên cạnh cái kia Trần Má Má mang theo hai cái tiểu tư, còn một cái mập mạp nam nhân đến trong đình viện. Gặp một lần người này, Chu Như Âm lập tức biến sắc mặt, ngược lại là Trang Ngự Sơn nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Từ nơi này Ngụy Đình Du cũng có thể nhìn ra được, cả liên hoàn nhớ Chu Như Âm cũng không hề hoàn toàn cáo chi chính mình thân nữ nhi. Ít nhất từ Trang Ngữ Sơn góc nhìn xem ra, tổ mẫu Ngụy thị bệnh hẳn là thật sự cùng Trang Hàn Nhạn có quan hệ. Cho nên Trang Ngữ Sơn phối hợp mẫu thân của nàng cùng một chỗ hãm hại Trang Hàn Nhạn nguyên nhân sao? Chính nàng bản thân cũng là một cái bị lừa kẻ đáng thương. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du lập tức híp mắt lại, nếu như Trang Ngữ Sơn thật sự không có nàng mẫu thân xấu như vậy, vẻn vẹn bị lợi dụng mà thôi, ngược lại cũng không phải một cái không thể tranh thủ tiểu mỹ nhân. Đương nhiên, bởi vì mình xuất hiện đưa tới hiệu ứng hồ điệp, bên người hắn rất nhiều người tính cách cùng kinh nghiệm đều cùng nguyên bản trong kịch có rất lớn xuất nhập. Cho nên dưới mắt cái này Trang Ngữ Sơn đến cùng là tâm tư không xấu chỉ vừa bị lợi dụng, vẫn là một cái giống như mẫu thân Chu Như Âm từ đầu đến đuôi cũng rất hư nữ nhân, Ngụy Đình Du giờ khắc này ở trong lòng vẫn như cũng là đánh một cái dấu chấm hỏi. Sau đó lại tiếp xúc xem một chút đi. Nếu như nàng thực sự là loại người thứ hai mà nói, đây cũng là chỉ có thể cùng Chu Như Âm một dạng không chiếm được kết cục tốt. Lao ra. Chỉ thấy Trần Má Má hướng về phía Trang Sĩ Tưởng thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, "Vị này là chúng ta Chu Di nương tử Nghi Nam lao ra chuyên vì lao thái thái mời về đầu bếp. Gần đây những ngày qua, Lão thái thái một uống một ăn tất cả xuất từ tay. Nói một chút đi, ngươi tại trong lão thái thái đồ ăn dở cho gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường người lại là gương mặt kinh ngạc, hợp lấy lão thái thái xảy ra chuyện là bởi vì đồ ăn bên trên bị động tay chân. Vậy cái này dương đến nay không được hay sao, đầu độc cắn sao? Ngụy Đình Du lúc này chú ý một chút Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn mẹ con này hai cái, chỉ thấy Chu Như Âm trên mặt khắc thứ nhất liền lộ ra kinh hoàng thân sắc. Mặc dù loại biến hóa này chỉ có trong nháy mắt, lập tức liền bị nàng hoàn mỹ ẩn tàng lại, nhưng vẫn không có trốn qua Ngụy Đình Du ánh mắt. Đến nỗi Trang Ngữ Sơn nhưng là gương mặt kỳ quái cùng nghi hoặc, nàng nhìn về phía tên này bị trói đầu bếp lúc, biểu tình trên mặt cùng những thứ khác người khác không có gì khác biệt. Xem ra Chu Như Âm làm chuyện này thật đúng là không phải hoàn toàn cùng Trang Ngữ Sơn đồng ưu. Cô gái nhỏ này đại khái cũng là bị tiểu nương lừa gạt, thật sự cho rằng những thứ này chuyện xấu cũng là Trang Hàn Nhạn làm, cho nên muốn thiết kế đem nàng đuổi ra trang phủ. Chỉ sợ tại trong Trang Ngữ Sơn góc nhìn, Trang Hàn Nhạn mới là cái kia đại ác nhân a, mà chính mình cùng tiểu nương sở thiết cái mưu kế này mới là chính nghĩa cử động. Đương nhiên, một màn này cũng bị Trang Hàn Nhạn xem ở trong mắt, nàng thấy mình cái này nhị tỷ tỷ vẻ mặt nghi hoặc cũng không biết vì sao, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Trang Ngữ Sơn chính xác điêu ngoa tùy hứng, nhưng dưới mắt xem ra tính cách ngược lại là không xấu, cùng với nàng cái này tiểu nương chút như âm hoàn toàn không phải người một đường. Đến nỗi Trần Má Má đột nhiên xuất hiện cùng với cha được lao thái thái Ngụy thị sinh bệnh chân chính nguyên nhân, điểm này Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng là có chút cảm động. Điều này nói rõ mẹ của mình Nguyễn Tích Văn cũng không phải thật sự hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình, ngược lại tại kiêm gia trong các một mực chú ý ngoại giới nhất cử nhất động, thậm chí ở thời khắc mấu chốt này cũng vì trong sạch của mình cung cấp trợ lực, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trần Má Má, ngươi tại cái này hồ mà lúc này Trang Sĩ Tưởng tự nhiên càng thêm gấp gáp rồi, dù sao nguyên bản chính mình trong nhà những chuyện này cho dù là chuyện ra ngoài, cũng nhiều nhất bị xem như những người khác trả dư tiểu hậu chuyện phía mà thôi. Dù sao quỷ quỷ thần thần sự tình trong triều đình thủy chung là rất kiêng kỵ, ai có thể thật cầm những thứ này ác quỷ đã thương người sự tình đến trong nha môn đi thưa kiện a. Nhưng mà đầu độc cán nhưng là khác rồi. Nay liền lời thuyết minh Trang phủ hậu viện trị ra không nghiêm, thậm chí ra dạng này ác tính mạng người quan tiên sự kiện. Đây đối với Trang Sĩ Tưởng quan khi còn sống đường ảnh hưởng đó mới là lớn nhất. Tiểu nhân oan uổng. Tiểu nhân oan uổng a. Cái này đầu bếp đương nhiên cũng không phải là một đồ ngốc, lúc này nhanh chóng mở miệng kêu oan nói, tiểu nhân điều tra lão thái thái đồ ăn, chỉ có một y núi hoa quẩn. Nghe nói nếu là không có nấu đến dục mà ăn nhầm vào trong bụng, nhất thời phát tác liền có thể mở thiên nhãn, nhất thời liền có thể tự động tán đi a. Tuyệt không đến nỗi hại người tính mệnh a lao ra. Cái gì có thể mở thiên nhãn? Mà Trang Sĩ Tưởng nghe xong trực tiếp bó tay rồi, nhanh chóng mở miệng quát lớn, trong núi này quần quần có nhiều ăn gây nên người bệnh. Mẫu thân thấy lấy mạng quỷ quái cái kia đều là bởi vì ăn bọn này. Không có người ám hại. Không có người ám hại. Trang Sĩ Tường bây giờ cũng sắc khóc, thậm chí còn giống cổ hướng xa xa Hàn Thị Lang cùng với khác mấy vị quan viên hô lên. Lao ra. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Mà Trần Má Má tự nhiên là không quan tâm Trang Sĩ Tường mặt mũi, trực tiếp lại mở miệng nói ra. Ngươi lại có cái gì ẩn tình nhất định phải tại cái này nói. Trang Sĩ Tường nghe xong, thiếu chút nữa thì muốn cho Trần Má Má quỳ xuống cầu nàng ngậm miệng. Chính mình lời nói này còn chưa đủ rõ ràng sao? Có ẩn tình tự mình bẩm báo a. Ngay trước mặt những người ngoài này sao có thể nói ra? Đây là Vĩnh Thọ Đường mỗi ngày đồ ăn ghi chép. Trần Má Má đương nhiên mặc kệ những thứ này, trực tiếp lại móc ra một bản thật dày sổ sách mở miệng nói, cái này đầu bếp biết rõ Lao Thái Thái mỗi ngày bồi bổ trong thuốc thang có một bữa mã. Nay vị thuốc cùng đinh hương tương khắc, hắn nhưng lại làm đinh hương điểm bánh ngọt. Dẫn dụ Lao Thái Thái nhiều ăn, lúc này mới khiến Lao Thái Thái một bệnh không dậy nổi. Lao gia minh xét. Lao gia minh xét a. Mà lúc này đầu bếp lại nhanh chóng mở miệng cầu khẩn đứng lên tiểu nhân vào phủ ngày đó chính xác tra xét Lao Thái Thái phương thuốc, nhưng tiểu nhân chỉ là một kẻ đầu bếp không thông dược lý a. Nhưng lại làm sao có thể tính tới nơi đây a Lao gia? Ngươi là không thông dược lý. Trần Má Má lúc này lại âm dương quái khí cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Như Âm mở miệng nói, nhưng chúng ta phụ thượng lại có một vị nữ tử, trong nhà nghề chính là mở tiệm thuốc. Lời này vừa ra, chính là Trang Sĩ Tưởng cũng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Chu Như Âm phương hướng. Mà lúc này Chu Như Âm lại con mắt nhanh quay ngược trở lại, lập tức bịch một tiếng liền quỳ xuống trước Trang Sĩ Tưởng trước người. Là thiếp thân dùng người không quan sát mặc người bất tiện. Nữ nhân này lập tức phát huy chính mình nũng nịu bản lĩnh giữ nhà, một mặt khổ sở cùng tự trách mở miệng nói ra, không có chiếu cố tốt Lao Thái Thái, thỉnh Lao gia trách phạt. Trang Ngữ Sơn gặp một lần chính mình tiểu nương quỳ xuống nhận lầm, nhanh chóng cũng bịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất, đồng thời hướng về phía Trang Sĩ Tường mở miệng nói, cha, những cái kia chén thuốc bánh ngọt đưa vào trong phòng, ăn cùng không ăn cũng là tổ mẫu tự động quyết đoán. Chuyện này phá thiên cũng là cái này đầu bếp vụng về sơ ý, cùng ta tiểu nương nào có nửa phần liên quan a? Đúng vậy a, cha. Trang Ngữ chỉ cái này hèn nhát vốn là còn sợ hãi rụt rè mà không dám nói lời nào, dưới mắt nhìn thấy tỷ tỷ đều cầu tình, liền cũng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói, thỉnh lao ra đầu bếp bà phủ, nguyên bản cũng là tổ mẫu phân phó tiểu nương đi làm. Tiểu nương bản ý là hướng tổ mẫu tận hiếu a. Thôi thôi. Trang Sĩ Tường lúc này là thật sự khổ sở muốn khóc, hắn muốn nghĩ chuyện này trong nhà mình lặng lẽ giải quyết cũng là phải, hết lần này tới lần khác tại có người ngoài ở đây chẳng đồng thời càng náo càng lớn. Quỷ thân mà nói không có giải quyết hậu viện lại ra chúng độc sự kiện. Như Âm ngươi trước đứng dậy. Thực sự không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể nhìn xem đầy sân dưới người kết luận nói, nhưng chuyện này có thể chính là trùng hợp. Chính là trùng hợp. Trùng hợp. Trang Sĩ Tường lời còn chưa dứt, liền nghe Trần Má Má ngữ khí bất thiện lại mở miệng nói, lao ra. Việc quan hệ Lao Thái Thái cơ thể khỏe mạnh, như thế kết luận trùng hợp, chỉ sợ lưu lại hậu hoạn. Trần Ma Ma, ngươi còn nghĩ làm cái gì nha? Trang Sĩ Tường bây giờ cấp bách đều nhanh muốn nhảy cờ lên, hướng về phía Trần Ma Ma một trận nháy mắt ra hiệu nàng không cần nói đi xuống. Lao ra. Trần Ma Ma nói có lý. Vậy mà lúc này ở một bên Chu Như Âm lại nhãn châu xoay động nhỏ giọng lại mở miệng nói ra, cái này đinh hương điểm bánh ngọt cũng không phổ biến, nhưng hết lần này tới lần khác tôn đầu bếp lại làm đạo này bánh ngọt, lại có mấy phần khả nghi. Ở bên cạnh xem náo nhiệt nhìn đến đây Ngụy Đình Du quả thật là sắp cất tiếng cười to đi ra. Cái này toàn bộ nhà cái hậu viện thật là càng ngày càng náo nhiệt, xem ra ngoại trừ Trang Sĩ Tường muốn dàn xếp ổn thỏa, những người khác bây giờ tất cả đều là tại quạt gió đổ thêm dầu vào lửa. Không phải a? Mà tên kia đầu bếp nghe được Chu Như Âm lời nói sau, nhanh chóng lại mở miệng kêu oan, tiểu nhân chỉ là gặp đưa vào mấy bình đinh hương, nếu không cần chỉ sợ hỏng. Lúc này mới nghĩ đến làm đinh hương điểm bánh ngọt, sao Triệu Hảo, lão gia, tổ mẫu chén thuốc cùng đinh hương tương khắc, trong nhà đột nhiên mua nhiều như vậy đinh hương làm cái gì? Trang Ngữ Sơn nghe được đầu bếp lời nói sau cũng tới kính nhi, nhanh chóng nhảy ra mở miệng nói ra, phòng bếp này nguyên liệu nấu ăn dược liệu ra vào đều phải được này, làm sao ngược lại quái đến chúng ta cùng đồng ý ưa? Chính là, Trang Ngữ chỉ nghe xong liên tục gật đầu, biểu thị chính mình nhị tỷ nói rất có lý. Nhị tiểu thư quen sẽ trả đũa. Mà Trần Má Má nghe được Trang Ngữ Sơn đem lời đầu dẫn tới Nguyễn Tích Sang mình bên trên đương nhiên càng thêm tức giận, trực tiếp mở miệng nói, chủ mẫu đưa mua đinh hương chỉ vì xông quần áo sử dụng, chưa bao giờ hướng về phòng bếp đưa qua, phải không? Cái này lại muốn giải thích không hiểu rồi. Nhị tiểu thư ngươi Trần Má Má cùng Trang Ngữ Sơn ngươi một câu ta một lời vậy mà tương đối châm phong đứng lên. Trực tiếp thấy Trang Sĩ Tường ở bên cạnh cấp bách trực chuyển vòng nhi lại nhức đầu nhanh. Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng là mười phần bất đắc dĩ, nàng chậm rãi quay người liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du sau đó hướng hắn quỳ gối gật đầu, xem như mời hắn thứ lỗi nhà cái trong phụ trận này chuyện cười lớn. Đối với loại này gia đình hậu viện nháo đằng sự tình Ngụy Đình Du đương nhiên đã thấy nhiều, dù sao hậu thế nhìn qua nhiều như vậy cái gọi là đại nữ chủ trạch đấu kịch, hôm nay nhà cái những chuyện này thực sự không coi là cái gì. Thế là liền cũng lạnh nhạt hướng Trang Hàn Nhạn gật đầu cười cười, ánh mắt bên trong cũng không có giễu cợt nàng ý tứ. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu lộ sau, cũng không biết sao vậy mà trong lòng đột nhiên buông lỏng, tựa hồ nàng cũng rốt cuộc tìm được một cái chân chính có thể hiểu được mình người quan. Sai Tĩnh mặc dù cùng Trang Hàn Nhạn cũng là quá mệnh giao tình, nhưng mà nữ nhân kia tính cách quá ngay thẳng, có đôi khi chính là liền từng chút một con cong nhiễu nhiễu đều không hiểu, cho nên đối với quan viên này nhà hậu trạch sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên Trang Hàn Nhạn nội tâm mặc dù một mực rất tín nhiệm Sai Tĩnh, nhưng mà thủy chung là cảm giác cô độc. Mà bây giờ Ngụy Đình Du cách làm lại làm cho nàng đột nhiên cảm thấy đối phương không chỉ là đứng ở bên cạnh mình ủng hộ chính mình, thậm chí liền ngay cả tâm bây giờ đều cùng mình nằm cạnh rất gần. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 230, quý nữ chi tư Trang Lạnh Nhạn. Ngụy Đình Du công khai ủng hộ. Chương 230, quý nữ chi tư Trang Lạnh Nhạn. Ngụy Đình Du công khai ủng hộ. Được rồi, đừng nói nữa. Mà lúc này Trang Sĩ Tưởng cuối cùng cũng là không khống chế nổi, vung lên ống tay áo lớn tiếng giống lên, từng cái một cần phải đem trong nhà khuôn mặt đều mất hết mới cao hứng đúng không? Mà Trang Sĩ Tưởng cái này hét to cũng chính xác có tác dụng, vốn là còn làm ầm ĩ đằng mọi người nhất thời liền toàn bộ đều ngậm miệng lại, liền Trần Má Má cùng Trang Ngự Sơn hai cái này một mực đối đầu gay gắt người bây giờ cũng không dám lại có một câu ngôn ngữ. Phụ thân. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn lại cười nhạt một tiếng, đi lên trước hai bước hướng về phía Trang Sĩ Tưởng mở miệng nói, "Hôm nay ngài trong triều đồng liêu tại chỗ, nhân cơ hội này đem cái này trong phủ ố hế sự tình giải thích biết rõ, kỳ thực có ích vô hại." Hàn Nhạn ngươi Trang Sĩ Tưởng gặp một lần lập tức lại là một hồi bất đắc dĩ, sao nhị nữ nhi cùng Trần Má Má vừa mới yên tĩnh một chút, chính mình tam nữ nhi không thuận theo không buông tha nữa nha. Khụ khụ. Mà lúc này Ngụy Đình Du nhưng là rất hợp thời nghi ho khan hai tiếng, nhắc nhở mọi người một cái chính mình còn ở đây đâu. Trang Sĩ Tưởng nghe xong đầu tiên là sức sở, sau đó hướng về phía Ngụy Đình Du nặn ra một cái định hót khuôn mặt tươi cười, lúc này hắn phát hiện Ngụy Đình Du rõ ràng chính là đang cấp tam nữ nhi chỗ dựa a. Huống chi Ngụy Quốc Công cũng ở nơi đây. Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng nghe chắp sau lưng Ngụy Đình Du ho khan, lập tức phúc trí linh tê mà nở nụ cười, nàng lúc này thật sự cảm giác chính mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được duyên phận. Bằng không hai người chỗ niệm suy nghĩ làm sao lại đều như vậy phù hợp. Chuyện hôm nay nếu không phân biết rõ, Ngụy Quốc Công chỉ sợ cũng không cách nào tiêu trừ trong lòng nghi vấn a. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn lại đi lên trước nhỏ giọng đối với Trang Sĩ Tưởng mở miệng nói ra. Mà nghe nói như thế sau, Trang Sĩ Tưởng sắc mặt lập tức thì thay đổi. Bởi vì Trang Hàn Nhạn ý tứ rất đơn giản, nếu để cho Ngụy Quốc Công không công nhìn như thế một hồi chê cười lại không làm rõ ràng chân tướng liền rời đi, vậy hắn nhất định sẽ đối với từ trên xuống dưới nhà họ Trang tràn ngập nghi ngờ. Chỉ sợ khi đó Ngụy Đình Du đối với cùng Trang Hàn Nhạn ở giữa việc hôn nhân liền thật sự sẽ có nghi ngờ. Mà đây chính là dưới mắt Trang Sĩ Tưởng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhìn thấy Trang Sĩ Tưởng túi đầu không nói, rất rõ ràng xem như chấp nhận chính mình vừa mới yêu cầu này. Trang Hàn Nhạn xoay người hướng về phía tại chỗ hết thảy mọi người lớn tiếng nói, "Đại gia đừng nội, xin nghe ta một lời. Khuẩn phổ bên trong có ghi chép nói ăn nhầm nấm độc, lấy đắng trà vào phèn ăn bảo, liền có thể lập tức khỏi hẳn. Tổ mẫu còn bệnh, lúc này lấy chuyện này làm trọng." Nghe được Trang Hàn Nhạn mà nói sau, mọi người ở đây lặng lẽ một hồi. Chính là mấy cái kia Trang Sĩ Tưởng đồng liêu cùng với Hàn Thị Lang cũng nhịn không được âm thầm gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng đối Trang Hàn Nhạn thức đại thể cảm thấy lau mắt mà nhìn. Vừa rồi đám người chỉ thấy Trần Má Má cùng Trang Ngữ núi tại cái này trước mặt mọi người tranh cãi, lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Dưới mắt nhìn thấy Trang Hàn Nhạn tỏ thái độ sau, mọi người mới biết nguyên lai cái này nhà cái trong viện A503 là có thể biết rõ nặng nhẹ nữ tử ở a. Tôn Mama. Trang Hàn Nhạn vừa nói một bên quay người đối với Lao Thái Thái Ngụy thị thiếp thân Mama mở miệng nói, "Ngươi nhanh đi phòng bếp đem giải dược chế xong, nhanh chóng uy tổ mẫu uống xong." "Vâng vâng." Nô tỳ này liền đi làm. Tôn Mama nghe xong liên tục gật đầu, nàng là đi theo Ngụy thị bên người nhiều năm lão Mama, tự nhiên cũng là trong viện đối với Lao Thái Thái trung thành nhất một cái, cho nên chuyện này giao cho nàng là yên tâm nhất. Đến nỗi tổ mẫu sốt cao không lùi, có lẽ là cái kia đinh hương cùng chén thuốc tương khắc nguyên cớ. Mà Trang Hàn Nhạn mắt thấy Tôn Mama rời đi, cái này mới dùng quay người lại tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần chờ dược hiệu tự động tán đi liền có thể khôi phục, phụ thân không cần phải lo lắng. Mà Trang Sĩ Tưởng lúc này giống như cũng mới cuối cùng nhận rõ chính mình nữ nhi này, cau mày nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi, "Hàn Nhạn, ngươi như thế nào biết được những thứ này?" Vừa mới Trang Hàn Nhạn biểu hiện ra tố chất thật có đại gia quý nữ phong phạm, nhưng mà vừa nghĩ tới nàng lớn lên tại Đàm Châu hương giã, cái này lại để cho Trang Sĩ Tưởng hết sức không hiểu. Đương nhiên là có loại ý nghĩ này khẳng định không chỉ Trang Sĩ Tưởng một người, tại chỗ những người khác cũng trên cơ bản cũng là nghĩ như thế pháp. Đến nỗi Ngụy Đình Du tự nhiên là không cảm thấy kỳ quái một chút nào, dù sao nhân gia vốn là có đại nữ chủ quan hoàn, đang thiết lập bên trên cùng bình thường phàm phu tục tử vốn là không giống nhau. "Phu thân, hôm nay nhà cái hết thảy loạn cục tất cả bởi vì đoàn chân nhân vô cớ đến nhà sở trí." Mà Trang Hàn Nhạn lại không có trả lời Trang Sĩ Tưởng vấn đề, mà là lại đem chủ đề dẫn tới nhưng vẫn bị ấn xuống quỷ gối bên cạnh đoàn chân nhân trên thân. Đi chân trần quỷ cũng tốt, âm sai tà ma cũng được, đều là hư ảo ô danh. Chỉ vì mượn mê tín mà nói mê hoặc nhân tâm, kích động gia đình chi loạn hảo từ trong nhu lợi. Hôm nay chàng loạn cục này cũng không phải là người nhà họ Trang tâm không cầu ngược lại là trong phủ nhà trên nhà dưới gió dày tốt, người người tâm tư thuần lương, này mới khiến lấy gian nhân có cơ hội để lợi dụng được. Trang Hàn Nhạn lời nói này xem như nói thẳng đến Trang Sĩ Tưởng tâm khảm bên trong, hắn muốn chính là như vậy một cái kết luận a. Mà Trang Hàn Nhạn nhìn thấy phụ thân biểu tình trên mặt sau đó tự nhiên cũng biết rõ, liền lại quay đầu hướng về phía xa xa vài tên quan viên hơi hơi hành lễ nói, mấy vị thúc bá đều là trong triều chi thần, tự nhiên nhìn rõ mọi việc thấm nhuần lý lẽ, còn xin chớ có tin vào gian nhân sàng luôn. Lời nói này vừa ra, bao quát Hàn Thị Lang ở bên trong mấy cái đứng tại cách đó không xa ngắm nhìn Trang Sĩ Tưởng đồng liêu cũng là nhao nhao vân về dầu dịa gật đầu. Không nói những cái khác, Trang Hàn Nhạn lần này tỏ thái độ thật sự để trong lòng mọi người mười phần tư sướng. Đến nôi quốc công gia liền đương nhiên không cần phải nói. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn lại mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du đồng thời đi từ từ đến trước người hắn một bước khoảng cách mới dừng lại, ngẩng lên cái cổ trắng ngọc nhìn xem hắn cười, "Xì ạ," nói, "tất nhiên sẽ không bị những thứ này đê hèn mánh khóe lừa gạt." "Đây là tự nhiên." Ngụy Đình Du nghe xong cũng là trực tiếp nở nụ cười, hai người cứ như vậy đứng đối nhau lấy nhìn đối phương, cái này trong đôi mắt bắn ra ánh mắt đan vào một chỗ, giống như là đều nhanh muốn kéo. Lúc này Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Kỳ thực rõ ràng trong lòng đều hữu tình cảm vẫn còn không có nói thẳng phá. Loại này lôi kéo cảm giác, để cho hai người bọn họ trong lòng đều cảm thấy có chút kích động. Đương nhiên, thấy cảnh này Trang Sĩ Tưởng vui vẻ nhất. Dưới mắt cảnh tượng này còn cần đến nói thêm nữa thứ gì sao? Đem tất cả tội lỗi đều một mạch ném ở Đoàn Chân Nhân thần côn này trên đầu, tiếp đó từ trên xuống dưới nhà họ Trang rơi vào một cái gia phong chất pháp bị danh. Đồng thời lại tẩy thoát Trang Hàn Nhạn đi chân trần quỷ ô danh. Quan trọng nhất là từ nay về sau chính mình thật sự có bị quốc công như thế một vị dễ hiện. Tóm lại đủ loại thật sự là chuyện hôm nay món viên mãn nhất kết cục. Nghĩ tới chỗ này Trang Sĩ Tưởng đều kém chút nhịn không được cất tiếng cười to đi ra. Bất quá hắn biểu tình trên mặt còn chưa kịp động, chỉ nghe thấy bên cạnh Trang Ngự Chỉ kẻ ngu này lại đột nhiên ở giữa mở miệng. Lời hay ai không biết nói nha. Chỉ thấy người này thật sự giống như náo tản, nhếch miệng nhìn xem Trang Hàn Nhạn nói, ngươi cùng Đoạn Chân Nhân câu thông riêng tư gặp, vu hãm ta nhị tỷ tỷ sự tình còn không có giải thích biết rõ đâu ba. Nhưng Trang Ngữ Chỉ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trang Sĩ Tưởng bộ mặt tức giận xông lên hai bước, vung lên tay phải liền hung hăng một cái tát ở trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đằng sau còn chưa kịp ra miệng lời nói toàn bộ đánh về trong bụng. Hơn nữa một tát này lực đạo cũng đủ hung ác, trực tiếp đem Trang Ngữ Chỉ nam tử trẻ tuổi này phiến trên mặt đất dạo qua một vòng, tiếp đó bịch một tiếng té ngã trên đất. Cha Trang Ngữ Chỉ xem như nhà cái một đời mới duy nhất nam tử, từ nhỏ đó cũng là ngậm thìa vàng ra đời, chưa từng chịu đựng qua lớn như thế bàn tay. Hơn nữa còn là tại có người ngoài ở đây chẳng trước mắt bao người. Nghĩ tới đây, Trang Ngữ Chỉ ủy khuất thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, thậm chí trên mặt cái này nóng bỏng đau đớn cùng ủy khuất trong lòng so sánh đều không coi lạ quả gì. Ngậm miệng, ngươi nghịch tử này. Trang Sĩ Tưởng tức giận hướng về phía hắn thấp giọng giống lên một câu, chỉ cảm thấy chính mình trong bụng một trận đau gan. Nguyên bản Trang Hàn Nhạn đã cho hôm nay náo kịch rơi xuống một cái hoàn mỹ nhất kết cục, nhưng Trang Ngữ Chỉ ra hỏa này lại còn nhảy ra phá, để cho Trang Sĩ Tưởng trong lòng tức giận đồng thời càng là cảm thấy bi ai. Cái này nhà cái đời sau giao đến như thế thằng ngu trong tay, cái kia còn có thể có một được không? Chu Như Âm cùng Trang Ngữ Sơn hai nữ thấy cảnh này đều bị hù đồng thời đưa tay bịt miệng lại, nhờ vậy mới không có bị dọa đến thét lên đi ra, nhưng mà hai mẹ con trong lòng đối với Trang Ngữ Chỉ cũng là im lặng muốn mạng. Nhất là Chu Như Âm, bây giờ cũng là đang hối hận chính mình những năm này quá nuông chiều cái này con một, đến mức hắn hôm nay thậm chí ngay cả điểm này nhãn lực tình cũng không có. Ngay trước Ngụy Quốc Công cùng với các đại thần trong triều mặt hủy đi chính nhà mình lại. Cái này trên kinh thành phía dưới có thể tìm không ra thứ hai cái dạng này đồ đần đi. Chính là nhà cái hạ nhân cũng là nhao nhao nhíu mày lắc đầu tới. Trước đó bọn hắn cũng đều biết trong nhà thiếu gia là bị nuông chịu hư, làm việc lô mãng không nói còn thường thường bất quá đầu óc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng hôm nay xem xét thế này sao lại là bị nuông chịu hỏng a? Đơn giản chính là một cái tinh khiết đồ đần. Chính là dưới mắt chịu phụ thân hắn rắn rắn chắc chắc một cái tát sau khi ngã xuống đất, Trang Ngữ Chỉ như cũ lúc gương mặt ngộp bức, phản phất không biết mình nói sai đã làm sai điều gì tựa như. Ngữ chế tiểu chất lời ấy không giả a. Vậy mà lúc này đứng ở đàng xa Hàn Thị Lang lại nhãn châu xoay động, đột nhiên lại mở miệng nói, Đoàn Chân Nhân tại kinh thành lâu hưởng thịnh danh. Mà Tam tiểu thư miệng đầy gian nhân yêu đạo liền muốn tới phong bế ung dung miệng mồm mọi người, chỉ sợ nói mà không có bằng chứng a. Đối với Hàn Thị Lang đột nhiên làm loạn, Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn tự nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Hai người lúc này lại đối mặt một mắt, cũng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra quả là thế ý vị, tiếp lấy đồng thời thổi phù một tiếng bật cười. Một màn này ngược lại là làm cho tại chỗ những người khác đều có chút không rõ ràng cho lắm. Hàn đại nhân, Ngụy Đình Du quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Thị Lang mở miệng nói ra, của ngươi cũng vì trong triều trọng thần, mà ngay cả như thế đạo trích đều không thể nhìn thấu. Tấm mắt lại vẫn không bằng Tam tiểu thư một kẻ nữ tử. Bản công thực sự là thay triều đình cảm thấy bi ai a. Vốn là cái này Hàn Thị Lang cùng Ngụy Đình Du ở giữa cũng không có mâu thuẫn, thuần chính là một cái đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, cho nên tự nhiên cũng không cần thiết ghim hắn. Nhưng mà lão đầu tử này dưới mắt nhìn thấy Trang Ngự Chỉ cái này tương lai của mình con rể thụ lớn như thế có đủ, tựa như là bày ra Thái Sơn lão nhạc trượng tư thế, muốn bị tên ngu ngốc này đòi lại chẳng tử. Cái kia đã như vậy, cũng sẽ không muốn trách ta không cho ngươi tấm mặt mo này một điểm mặt mũi. Ngươi Hàn Thị Lang sững sờ, lập tức trên mặt liền tràn đầy nộ khí. Bất quá xét thấy Ngụy Đình Du thân phận hắn lại không tốt quá phát tác, chỉ có thể cau mày hất tay áo một cái bảo nói, Ngụy Quốc Công chuyện này, lão phu cũng chỉ là luận sự mà thôi. Hừ, thật là một cái chê cười. Ngụy Đình Du nghe xong lại cười lạnh một tiếng, sau đó lại mở miệng hỏi, Hàn đại nhân nói Tam tiểu thư nói mà không có bằng chứng, nhưng cái này tặc đạo sĩ hôm nay nói tới những thứ này cái gì yêu tà quỷ sai các loại, lại ở đâu ra chứng từ đâu? Chính là 17 năm trước hắn nói Tam tiểu thư là đi chân trần quỷ thác sinh, lại có cái gì chứng từ? Cuối cùng không đến mức thiên hạ này sự tình đều do hắn định mà ra. Hàn Thị Lang lời vừa rồi vốn là thiếu sót rất nhiều, Ngụy Đình Du căn bản cũng không cần suy xét, tùy tiện liền chỉ ra trong lời nói của hắn vấn đề. Ngược lại mọi người nói lời nói đều không chứng từ, đã như vậy ngươi có thể nói ta tự nhiên cũng có thể nói. Bất quá Ngụy Đình Du tỏ thái độ tại ở đây trong mắt mọi người nhưng lại là mặt khác một phen ý nghĩa. Không nói đến lời nói đến cùng có đạo lý hay không, nhưng trực tiếp đứng ra vì Trang Hàn Nhạn nói chuyện điểm này liền đầy đủ mọi người tại trong lòng cân nhắc một chút. Như vậy xem ra Ngụy Đình Du đối với Trang Hàn Nhạn cảm tình cũng là không có ý định chút nào che đậy. Nói một cách khác, Ngụy Đình Du bây giờ ủng hộ Trang Hàn Nhạn chính là muốn ủng hộ nàng rốt cuộc. Trang Ngữ Sơn cô gái nhỏ này bây giờ càng là tức giận hai cái tay nhỏ thật chặt quấy lại với nhau, chính là đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà siết hơi trắng bệnh. Hàn đại nhân, Hàn đại nhân, được rồi mà đứng tại Hàn Thị Lang bên người mấy cái khác quan viên thấy thế nhanh chóng kéo kéo đối phương quần áo, nhắc nhở hắn không cần cùng Ngụy Quốc Công đối chọi gay gắt. Dù sao nhân ra thế nhưng là mới vừa từ Tây Nam lập được đại công, bị bệ hạ tự mình ban thưởng thăng tước. Bất luận nhìn thế nào dưới mắt cũng là trong triều xương cánh tay, nếu là thật cùng người lên xung đột, bệ hạ ý kiến và thái độ của công chúng tại Lý cũng đều sẽ đứng tại Ngụy quốc công một bên, bằng không há không biết rét lạnh ngoài ra có công thần tâm. Mà Trang Sĩ Tường bây giờ tự nhiên càng là đau đầu, dù sao vô luận là Hàn thị lang vẫn là Ngụy quốc công, thân phận địa vị đều cao hơn chính mình nhiều. Dưới mắt chính mình một trai một gái có thể cùng hai nhà này kết thân, đối với Trang Sĩ Tường tới nói chắc chắn là cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên khi Ngụy Đình Du cùng Hàn thị lang chính diện buộc phát khỏe miệng sau đó, Trang Sĩ Tường thật sự là tình thế khó xử. Đương nhiên, hắn trong lòng cực nhanh tính toán một vòng sau, phát giác vẫn là cùng Ngụy Đình Du cái này Ngụy quốc công kết thân chỗ tốt lớn hơn một chút. Cho nên nếu quả thật nháo đến muốn hai nhà chỉ có thể chọn một mà thôi thời điểm, vậy cũng chỉ có thể để cho chính mình cái này con trai ngốc hôn sự thất bại. Bất quá đây cũng là tên tiểu tử thúi này tự làm tự chịu, nếu không phải hắn phạm ngu xuẩn chạy đến hủy đi chính nhà mình đài gây sự, nào có bây giờ lần này lúng túng quất cảnh. Nghĩ được như vậy, Trang Sĩ Tưởng vừa hung ác trừng Trang Ngữ Chỉ một mắt, tiểu tử này vừa mới tại tiểu tư nâng đỡ mới đứng dậy, đang che lấy gương mặt ủy khuất nữa. Tại bị phụ thân trừng mắt liếc sau dọa đến lại lập tức rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Nghe Ngụy quốc công có ý tứ là tin tưởng Tam tiểu thư đi, nhưng nguyện vì Tam tiểu thư làm bảo đảm. Hàn thị lang giờ khắc này ở Đồng Liêu khuyên bảo phía dưới ngược lại là bình phục hai phần tâm tình, đương nhiên trong lòng của hắn đối với Trang Ngữ Chỉ người con rể tương lai này dưới mắt cũng là rất coi thường, chỉ là cái này cũng quan hệ đến mặt mũi của chính hắn, liền lại mở miệng hỏi. Làm người làm bảo đảm loại chuyện này quan hệ đến danh dự cùng thực tế lợi ích, trên thực tế số đông giữa quý tộc trừ phi thật sự có rất sâu thân duyên hay là đồng sinh cộng tử quan hệ bên ngoài, thì sẽ không có người nguyện ý vì những người khác làm bảo đảm. Ta tự nhiên tin nàng. Ngụy Đình Du nghe được Hàn thị lang lời nói sau tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp gọi gật đầu nói, bảo đảm đương nhiên cũng không thành vấn đề. Bất quá Hàn đại nhân cùng với chư vị ở đây thật sự là xem nhẹ Trang Tam tiểu thư. Chỉ là một cái tặc đạo người, cũng không cần đến bản công cố ý ra làm gì bảo đảm. Tam tiểu thư liền có thể bắt được, vạch trần hắn chân diện mục. Ngụy Đình Du tràn ngập lòng tin tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người tại đây đều là gương mặt ngạc nhiên, liền Trang Sĩ Tưởng cũng hơi nhíu nhấc lông mi. Chính xác, Trang Hàn Nhạn đã vừa mới cho thấy một cái hợp cách kinh thành quý nữ nên tất cả sở hữu phẩm chất. Bao quát xử lý không sợ hãi, dịu dàng đạm nhiên trở phẩm chất ở bên trong, cũng thực làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một phen. Nhưng nếu như nói Trang Hàn Nhạn có bản lĩnh trực tiếp vạch trần đoàn chân nhân cái gọi là chân diện mục đám người thật sự chính là trong lúc nhất thời nhao nhao tới hứng thú. Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Ngụy Đình Du bởi vì chính mình quả thật có hậu chiêu, nhưng mà hắn làm sao biết đâu. Chẳng lẽ hôm qua chậm bên trên cho mình tiễn đưa tin tức thực sự là Ngụy quốc công. Nếu như xác định mà nói, cái kia nợ ơn hắn thật đúng là càng lúc càng lớn. Chỉ sợ tương lai không lấy thân tương hứa cũng thật sự là không có phương pháp khác để báo đáp. Trang Hàn Nhạn trong lòng nghĩ đến như vậy, nhưng thấy dưới mắt ánh mắt của mọi người tất cả tập trung ở trên người mình, liền lại khôi phục bộ kia cười nhạt. Hắn chậm rãi đi lên trước hai bước, cư cao lâm hạ nhìn xem quỷ dưới đất đoàn chân nhân mở miệng nói, ý đi theo chiều ta luật pháp, trộm cướp tặc phạm cần chịu tình hình. Trên thân thể đâm trộm cướp hai chữ, vi phạm lần đầu giả đâm cánh tay phải, tái phạm giả đâm cánh tay trái. Chư bị tại chỗ hẳn là đều biết chuyện này a. Trang Hàn Nhạn vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau đồng thời liên tục gật đầu, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Không cần phải nói mấy cái kia quan biên, chính là thông thường tiểu tư nha hoàn cũng biết dạng này trụ cột luật pháp. Nhưng Đoạn Tiên sư lại đột nhiên cơ thể chấn động, trong mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Tiếp lấy hắn toàn bộ thân hình cũng kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn liều mạng thoát khỏi trước mắt gò bó muốn đứng dậy chạy trốn. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 231, Đoạn Tiên sư bạo khởi. Ngụy Đình Du cứu mỹ nhân. Chương 231, Đoạn Tiên sư bạo khởi. Ngụy Đình Du cứu mỹ nhân. Nguyên bản Trang Hàn Nhạn cũng bèn bèn chỉ là thăm dò ra hỏa này một phen mà thôi, nhưng là thấy cho tới bây giờ Đoạn Chân Nhân cử động sau, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Quả nhiên ra hỏa này trong lòng có quỷ, bằng không cần gì phải như vậy liều mạng dãy rủa. Mà tại chỗ những người khác nhìn thấy Đoạn Tiên sư bộ dáng sau cũng đều nhíu mày, dù sao khi nghe đến Trang Hàn Nhạn nói lời nói kia sau hắn liền có cử động như thế, cái này trên căn bản đã nói rõ một vài vấn đề. Liên Hàn Thị Lang lông mày cũng thật chặt nhíu lại, thầm nghĩ Trang Hàn Nhạn lời nói chẳng lẽ là thật. Nếu nói như vậy, hôm nay chính mình cũng coi như là ném đi mặt mo. Mà cái này Đoạn Chân Nhân tại cực độ dưới sự kinh hoàng thế mà bạo phát ra kinh người khí lực, ngạnh sinh sinh thoát khỏi hai cái ấn xuống hắn tiểu tư không chế, trực tiếp hất ra cánh tay của bọn hắn trực tiếp đứng lên. Bần đạo sự vụ bận rộn, các ngươi nhà cái ai đúng ai sai, đừng đem ta cái này xuất thế người pha trộn trong đó. Cáo tử. Chỉ thấy hắn nhìn xem trước mắt Trang Hàn Nhạn cùng với khác người mở miệng nói một câu, tiếp lấy liền quay người nghĩ muốn trốn khỏi. Ngăn lại hắn. Trang Hàn Nhạn dưới mắt tự nhiên không chịu đem hắn thả đi, trực tiếp cau mày mở miệng hạ lệnh. Mà chung quanh ba cái tiểu tư lập tức vây lại, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến, không nghĩ tới Đoạn Chân Nhân trên tay vẫn còn có mấy phần công phu. Cái này ba cái tiểu tư đối mặt Đoạn Chân Nhân thủ đoạn, vậy mà nhanh gọn bị hắn toàn bộ quật ngược trên mặt đất. Một màn này trực tiếp đem chung quanh người giật nảy mình, liền Trang Hàn Nhạn trong lúc nhất thời cũng có chút hại sợ đứng lên. Lúc này nàng vừa nghĩ đến chính mình một cái tính sai chỗ, đó chính là cái này Đoạn Chân Nhân mặc dù bây giờ mặc một bộ đạo sĩ quần áo, nhưng tất cả là cái đạo phạm a. Gia hỏa này vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, một mực trốn tránh quan phủ truy tung, trên thân làm sao lại không có điểm bản sự bản thân đâu? So sánh với nhà cái này một ít tư, ngày bình thường làm một chút việc vặt vãnh chuyển vật nặng vẫn được, thật sự độc thủ, không thể nào là loại này giang hồ kẻ già đời đối thủ. mà chỉ thấy Đoàn Chân Nhân tại đánh bại ba cái tiểu tư sau đó thế mà đột nhiên ngẩng đầu một cái nhìn về phía Trang Hàn Nhạn, trong mắt cũng lộ ra tức giận hỏa hoa. Tiếp lấy thứ hai lời nói không nói, liền hướng Trang Hàn Nhạn lao đến. Lúc này viện này bên trong người ngược lại là loạn thành một đoàn, liền xa xa Hàn Thị Lang cùng mấy cái quan viên cũng đều dọa đến lui về phía sau mấy bước. Dù sao lúc này Đoạn Tiên Sư cùng vừa rồi cái mới nhìn qua kia Tiên Phong Đạo Cốt lao đạo sĩ đã hoàn toàn không giống như là cùng là một người. Cặp mắt bên trong hiện ra tơ máu, nhìn về phía Trang Hàn Nhạn thời điểm càng giống là đang ngó chừng cựu nhân giết cha. Chỉ nhìn địa bộ này, hôm nay làm không tốt muốn ồn ào ra một hồi sự kiện đẫm máu. Trang Hàn Nhạn cũng là dọa đến lui về sau một bước, bất quá cũng may một giây sau liền có một cái ngực rộng từ phía sau lưng đỡ nàng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dính vào một cái để cho chính mình an tâm trong cánh tay, theo bản năng ngẩng đầu lên đã thấy đến Ngụy Đình Du đang đứng tại phía sau của nàng, lúc này hai tay đỡ hai vai của nàng, mà hàm dưới lại vừa mới dán lên trán của mình. "Đừng sợ." Ngụy Đình Du đương nhiên không có khả năng để cho Trang Hàn Nhạn chịu đến một chút thương tổn, hắn mỉm cười nói, sau đó búng tay một cái. Tiếp lấy hai thân ảnh liền từ tường viện bên ngoài nhảy lên mà vào, rơi xuống Đoạn Tiên Sư bên cạnh. Mà Đoạn Tiên Sư gia hỏa này nguyên bản mục tiêu chính là Trang Hàn Nhạn, trong mắt căn bản không thấy được những người khác. Thẳng đến hai tên nữ tính kim ảnh vệ rơi vào bên người thời điểm lúc này mới phản ứng lại, bất quá tự nhiên nói ra đã chậm. Gia hỏa này chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó hai chân liền bị một cỗ đại lực đánh trúng, liền bịch một tiếng lại nặng nặng té quỵ trên đất. Nhìn xuống đầu gối chỗ đau sau đó hắn còn nghĩ dây dụi lại đứng lên, đã thấy hai cánh tay một tả một hữu đặt ở trên vai của hắn. Lúc này Đoạn Tiên Sư mới khôi phục mấy phần thanh minh thần trí, hắn càng thấy rõ vừa mới đá trúng đầu gối của mình, tiếp đó lại một trái một phải ngăn chặn chính mình hai người, lại là hai cái mặc trang phục xinh xắn nữ tử. Chỉ là hai nữ tử mặc dù mỹ mạo, nhưng mà trong tay lực đạo có thể thực không nhỏ. Đoạn Tiên Sư chỉ cảm thấy đối phương hai cánh tay đặt ở chính mình trên hai vai giống như gánh nặng ngàn cân áp bách đồng dạng. Chớ nói chi đứng dậy, hắn bây giờ chính là liền muốn động một chút bả vai đều không làm được. Xem như người trong giang hồ, Đoạn Tiên Sư tự nhiên cũng biết, đây là bởi vì võ công của đối phương so cao hơn quá nhiều đưa đến. Hắn lập tức sắc mặt trắng nhợt, cả người trong nháy mắt liền yên xuống. Dù sao trước mắt hắn cũng biết địa minh bạch nghĩ muốn trốn khỏi là không thể nào. Mà đối với hai cái này đột nhiên xuất hiện nữ tính kim ảnh vệ, mọi người tại đây cũng là kinh ngạc dị thường. Nhưng gặp lại các nàng vừa ra tay liền chế phục. Đoạn Tiên Sư cái này đột nhiên nghĩ muốn bạo khởi đả thương người kẻ xấu sau, mới nhao nhao mà yên tĩnh trở lại. Không cần kinh hoàng. Mà Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra, các nàng là ta trong phủ thị vệ thôi. Trong phủ thị vệ. Mà mọi người tại nghe được Ngụy Đình Du lời nói này sau, biểu tình trên mặt cũng nhao nhao quái dị. Dù sao hai cái này nữ tính kim ảnh vệ từ ở bề ngoài nhìn qua, liền hiển nhiên chính là hai cái phong cách khác xa mỹ nữ à. Lúc này các nàng ăn mặc cũng là như Ngụy quốc công trong phủ thị nữ không sai biệt lắm, không có nhiều như vậy hoa lệ tô điểm, nhưng lại rất thích hợp hành động. Các nàng vẹn vẹn chỉ là thị vệ sao? Đám người lúc này nhìn về phía trong mắt Ngụy Đình Du đều xuất hiện một chút ý vị thâm trường hàng nghĩa. Liên Trang Hàn Nhạn lúc này cũng hơi hơi ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem hắn. Các nàng thực sự là thị vệ. Đối với ánh mắt của người khác Ngụy Đình Du tự nhiên là sao cũng được, nhưng mà Trang Hàn Nhạn xem như tương lai mình muốn cưới vào cửa nữ nhân, hắn đã có nghi hoặc vậy thì giải đáp một chút tốt. Nói cũng đúng. Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau chớp chớp mắt, sau đó thổi phù một tiếng bật cười nói, quốc công gia trong phủ mỹ thiếp như mây, trên kinh thành phía dưới ai không biết. Ngài cũng thực là không cần đến cố ý vung nói láo này. Xem nhân gia lo dịp này năng lực, bất đi chính mình bao nhiêu miệng lưỡi. Ngụy Đình Du nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau kem chút kích động nắm tay của nàng hô to lý giải và thuế. Mà những người khác nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau cũng là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì suy nghĩ cẩn thận lời nói giống như cũng chính xác như thế. Huống chi cái này hai tên nữ tính kim ảnh vệ vừa mới triển hiện ra thân thủ, nói các nàng là thị vệ tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, cũng không nhân quy định thị vệ không thể dáng dấp xinh đẹp như vậy không phải. Trang đại nhân, bần đạo dù cho không tính là quý khách, đó cũng là người xuất gia. Lúc này Đoàn Chân Nhân bị hai tên nữ tính kim ảnh vệ đè quỳ gối trong đống tuyết, vừa mới đau đớn cùng với bây giờ hai chân truyền đến đóng băng cảm giác để cho đầu óc của hắn ngược lại là lập tức rõ ràng. Chỉ thấy hắn lại giả ra vừa rồi bộ kia người xuất ra bộ dáng mở miệng nói ra, như thế nào chịu được các ngươi như vậy lại nhiều lần làm đủ. Ta vừa mới chỉ cùng Tam tiểu thư trước mặt đòi một lời giải thích, nhưng lại bị các ngươi đối đại như vậy, thật sự không sợ bầu trời thần minh nổi giận giáng tội cho các ngươi nhà cái sao? Đoàn Chân Nhân vừa nghĩ mượn cớ một bên lại cố lộng huyền hư nói chút quỷ thần đồ vật tới đe dọa mọi người tại đây. Bất quá lúc này mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn sớm không giống phía trước như vậy tính sợ, thậm chí ngay cả một điểm do dự cũng không có, liền thật sự giống như nhìn giống một cái thằng hề. Dù sao hắn vừa mới đột nhiên bạo khởi phóng tới Trang Hàn Nhạn lúc sắc mặt, tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng. Vậy căn bản cũng không là một cái chân chính người xuất gia nên có dáng vẻ. Nếu hắn thật sự có lòng cúng bái thần linh mà nói, bái nhất định cũng là cái gì ác quỷ tà thần. Đoàn Chân Nhân. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn rời đi Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão, đi lên trước hai bước cư cao lâm hạ nhìn xem quỷ gối trước người mình, lúc này ngay cả động đậy một chút đều không được Đoàn Chân Nhân mở miệng, ngươi là tự động chiêu, hay là đem ngươi cái này thân đạo bảo lột xuống, để cho tất cả mọi người nhìn một chút ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trang Hàn Nhạn lời vừa nói ra, đứng ở trong đám người chút như âm sắc mặt lập tức tràn đầy khẩn trương. Thời khắc này nàng chính là muốn làm bộ bình tĩnh cũng rất khó, bởi vì Đoàn Chân Nhân đầu này bị buộc cùng đường mạt lộ lão cẩu, nói không chính xác vừa quay đầu thật có thể đem chính mình cái này người chủ sự sau màn cho khai ra tới. Ngươi thật là lớn gan. Đoàn Chân Nhân đương nhiên biết mình đạo bảo một khi bị đảo, cái kia trên thân đâm chữ nhưng là hoàn toàn giấu giếm cũng được, lập tức lại mở miệng uy hiếp đứng lên. Trang Hàn Nhạn, ngươi cái này đi chân trần quỷ còn nghĩ hại ta. Trang đại nhân, còn không đem ta thả. Trang Sĩ Tưởng Dương mắt nhìn một chút ấn xuống Đoạn Thiên Sư hai cái này nữ tính kim ảnh vệ, chỉ có thể rụt cổ một cái không nói gì. Dù sao tình huống dưới mắt hai còn nhìn không rõ ràng sao. Trang Sĩ Tưởng mặc dù là nhà cái gia chủ, nhưng dưới mắt trong sân cục diện rất rõ ràng là Ngụy Đình Du nắm trong tay. Hai cái này võ công cao cường nữ thị vệ thả hay là không thả Đoạn chân nhân, các nàng chắc chắn sẽ không nghe chính mình nhà, chỉ có Ngụy Đình Du hạ lệnh mới được. Phu thân, người này là lửa đời lấy tiếng hạng người. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn lúc này hay là cho Trang Sĩ Tưởng mặt mũi, quay đầu nhìn hắn mở miệng giải thích một câu, giả bộ thiên sư, thật là kẻ trộm, chỉ cần đem hắn một bộ quần áo cởi xuống, liền liếc qua thấy ngay. Trang Sĩ Tưởng. Đoạn Thiên Sư nghe nói như thế sau trong lòng càng là khẩn trương, lập tức lớn tiếng quát lớn, bần đạo hôm nay còn muốn đi trong cung cho quý nhân cầu phúc, nếu chệ hắn nói là đến nơi đây còn cứng rắn giả ra một bộ bộ dáng rất cao ngạo, ánh mắt tại mọi người ở giữa nhìn chung quanh một vòng sau mới mở miệng nói, các ngươi ai cũng đảm đường không nổi. Chỉ là người này bây giờ nói chuyện đã là ngoài mạnh trong yếu. Trang Hàn Nhạn quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, kết quả nàng chưa kịp nói cái gì, Đoạn Thiên Sư liền chột dạ đem con mắt rời về phía nơi khác, không còn dám cùng hắn đối mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này sau, Chu Như Âm trong lòng càng thêm gấp gáp rồi, chỉ sợ Đoạn Thiên Sư liền xem như tâm lý tố chất lại mạnh cũng không chống được bao lâu liền sẽ chiêu. Lao ra. Đoàn chân nhân nói không giả. Nghĩ tới chỗ này, Chu Như Âm nhanh chóng theo đối phương vừa mới tìm ra lấy cớ này mở miệng nói ra, thiếp thân cũng nghe đồn, Đoạn Thiên Sư cùng trong cung tần phi có chút giao tình Chu Di Nương, nhưng Chu Như Âm lời còn chưa nói hết, liền bị Trang Hàn Nhạn trực tiếp cắt rước. Nếu chúng ta nhà cái biết rõ người này là cái lừa gạt, lại tùy ý hắn tiến cung mê hoặc quý nhân chỉ sợ ngày sau sự việc đã bại lộ, chúng ta cũng sẽ phải chịu liên lụy. Trang Sĩ Tưởng nghe xong Trang Hàn Nhạn lời nói sau trước sững sờ, tiếp đó theo bản năng quay đầu nhìn về phía vẫn tại cách đó không xa ngắm nhìn vài tên đồng liêu, đương nhiên cũng bao quát Hàn Thị Lang ở bên trong. Chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều cùng nhau chứng kiến, nếu như tương lai thật sự bị người khác moi ra tới này cái Đoạn Thiên Sư là giả, vậy hôm nay tự mình biết tình không báo sự tình chắc chắn cũng sẽ không có thể dễ dàng giấu giếm đi. Những quan viên này tuy nói cũng là chính mình đồng hương, nhưng khó tránh khỏi ở giữa liền sẽ có người bán đứng chính mình. Bởi vì Trang Sĩ Tưởng chính mình vốn chính là dạng này người, vì leo lên trên có thể không từ thủ đoạn. Như vậy lấy mình đẩy người, hắn tự nhiên cũng sẽ không tín nhiệm những thứ khác những thứ này đồng liêu. Chỉ là Trang Sĩ Tưởng người này lại đặc biệt cẩn thận chặt chẽ, hắn bây giờ cũng không thể xác định Trang Hàn Nhạn nói chính là lời nói thật. Cho nên trong lúc nhất thời hắn lại phạm vào lưỡng nan cử chỉ, tả hữu do dự, không bỏ ra nổi chủ ý, nhưng Ngụy Đình Du tự nhiên là không có thời gian rảnh rỗi này sẽ ở đây cùng bọn hắn giày vò khốn khổ, chỉ thấy to lớn vung tay lên mở miệng nói, chuyện hôm nay, tự do bản công treo lên. Tới a, đem cái này yêu đạo tay áo kéo xuống tới. Là hai tên nữ tính kim ảnh vệ nghe được Ngụy Đình Du mệnh lệnh sau một điểm do dự cũng không có, trực tiếp đưa tay ầm hai tiếng liền đem Đoàn chân nhân ống tay áo ngạnh sinh sinh kéo xuống. Ngay sau đó hắn cái kia hai đầu làm thịt trên cánh tay rõ ràng đâm xuống kẻ trộm hai chữ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lần này đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi, tất cả mọi người cái cầm đều kém chút trực tiếp rớt xuống đất. Liền Trang Ngữ Sơn cái này đưa cổ hướng về bên này nhìn tiểu nhi tử cũng là bị hù một mặt trắng bệch, lui về sau hai bước chỉ vào Đoạn Thiên Sư lại nói không ra lời gì tới. Nàng bây giờ thậm chí còn liều mạng nắm kéo tiểu nương chút như ấm ống tay áo, biểu tình trên mặt kia phảng phất là đang hướng hắn cáo trạng, chính mình cùng nàng hai mẹ con đều bị tên tặc này đạo nhân lừa gạt. Mà Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau cũng là bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Cô gái nhỏ này vẫn là trẻ tuổi à, nàng căn bản vốn không biết chỉ có chính mình bị lừa mà thôi. Hắn tiểu nương Chu Như Âm cùng cái này tặc đạo sĩ căn bản chính là cùng một bọn. Thậm chí có thể nói Chu Như Âm mới thật sự là chủ mưu. Người cái yêu đạo, quả thật là cái kẻ trộm. Trang Sĩ Tưởng tự nhiên cũng thấy rõ cái này tặc đạo sĩ hai đầu cánh tay bên trên hình xăm, lập tức kinh ngạc lấy tay run run chỉ vào hắn mở miệng mắng lên. Kẻ trộm lại như thế nào, nhưng Đoạn Tiên Sư ra mặt cũng không là bình thường dày, chỉ thấy hắn đem đầu nhất chuyển lại mở miệng nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Bần đạo xuất thân là không tốt, nhưng sớm đã trước tiên cần phải sư điểm hóa, quy y Tam Thanh nhiều năm. Làm gì, các ngươi còn nghĩ trị tội của ta hay sao? Quy y Tam Thanh lại không thể hóa giải thế tục tội. Đối với Đoạn Thiên Sư loại lời này thuật, Trang Hàn Nhạn tự nhiên là hoàn toàn không sợ, chỉ thấy hắn mở miệng cười nói, trộm cướp việc nhỏ, đã là quá khứ không thể truy. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà nghe Đoàn Chân Nhân chịu quan phủ truy nã nhiều năm nghe đến đó Đoàn Chân Nhân lập tức chột dạ túi lầu xuống, hắn cũng biết tên thật của mình như cũ tại quan phủ trong lệnh truy nã dán vào đâu. 17 năm trước cùng hôm nay hai trận tai họa, ở sau lưng chỉ điểm người là ai? Trang Hàn Nhạn nhìn đối phương lại mở miệng hỏi, ngươi như nói rõ sự thật, ta liền đáp ứng cho ngươi một đầu có thể sinh lộ. Ừ. Mà Đoàn Chân Nhân lúc này chuyện này đã suy tàn tại không có bất luận cái gì chỗ chống bắn hồi, ngược lại còn giả bộ là một bộ rất có cốt khí bộ dáng, bày ra trương này thà chết chứ không chịu khuất phục khuôn mặt tới. Lần này Trang Hàn Nhạn ngược lại có chút làm khó, nếu như dưới mắt là tự mình không có những người khác tại chỗ, nàng ngược lại là có thể cùng Đoàn Chân Nhân đặt thành một loại hiệp nghị, để cho hắn nói ra người chủ mưu tính danh tới. Cùng lắm thì hứa hẹn việc khác thành sau đó không truy cứu chuyện của hắn lại đem hắn thả đi, đối phương rất có thể sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ cục diện này lại có nhiều con mắt như vậy nhìn xem, Đoàn Chân Nhân chắc chắn là không thể bị thả đi. Cứ như vậy chính mình ngược lại không có nắm tóc của hắn. Mà Chu Như Âm thấy cảnh này sau lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nếu như Đoàn Chân Nhân thật có thể cắn chết không có nói, tự mình ngã cũng có thể trốn qua một kiếp. Tội lỗi của ngươi bị đưa đi quan phủ, cũng có khả năng phán cái xâm chữ lên mặt xung quân hình phạt, không nhất định liền không bảo vệ tính mệnh. Mà lúc này Ngụy Đình Du thì từ phía sau đi tới, nhìn xem Đoạn Thiên Sư mở miệng nói ra, ngươi nếu không nói, đó chính là một con đường chết. Hơn nữa bản công cam đoan ngươi nhất định sẽ chết rất nhiều đau đớn. Ngụy Đình Du tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai tên nữ tính kim ảnh vệ đè lên bả vai tay liền bắt đầu âm thầm dùng sức nắm chặt. Trong lúc nhất thời Đoạn Thiên Sư chỉ cảm thấy hai cây xương quai xanh phảng phất đều muốn bị hai nữ tử này vô căn cứ bóp nát một dạng, hắn thậm chí có thể tình tưởng nghe được chính mình xương cốt cốt két âm thanh, phảng phất đã nứt xuất hiện ở phía trên. Loại đau nhức này tăng thêm trong lòng sợ hãi, trực tiếp để cho Đoạn Thiên Sư trong nháy mắt liền trắng bạch khuôn mặt, mồ hôi cũng trực tiếp ướt đẫm vào áo, thậm chí theo gương mặt giọt lớn nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Ta nói. Đoạn Thiên Sư đương nhiên nhẫn nhịn không được loại tâm lý này cùng trên sinh lý song trọng đau đớn, nhanh chóng liên tục gật đầu, trên gương mặt kia lại đau nước mắt nước bọt đều gần như không bị khống chế chảy ra. Mà tại Ngụy Đình Du khẽ gật đầu sau đó, hai tên nữ tính kim ảnh vệ lực đạo trên tay lúc này mới nhẹ một điểm Trang Hàn Nhạn sững sờ, không nghĩ tới chính mình khổ não vấn đề bị Ngụy Đình Du lại dễ dàng như thế liền giải quyết. Nàng có chút cảm kích nhìn đối phương một mắt, đồng thời trong lòng cũng đối cái này có thể dựa vào Lang Quân Hào cảm nặng thêm mấy phần. Mà khi nghe đến Đoạn Thiên Sư nói hắn nguyện ý thổ lộ tình hình thực tế sau đó, tại chỗ người lỗ tai cũng toàn bộ đều dựng lên. Từng đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ nói ra tên ai. Nhưng Đoạn Thiên Sư nhưng không có lên tiếng, chỉ là quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Chu Như Âm. Ý tứ này cũng đã rất đơn giản hơn nữa rất rõ ràng. Mà theo Đoạn Thiên Sư ánh mắt, mọi người tại đây cũng đều nhìn về phía Chu Như Âm, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Phía dưới. Chương 232, Quỷ Thần chuyện đã xong. Trang Lạnh Nhạn việc hôn nhân. Chương 232, Quỷ Thần chuyện đã xong. Trang Lạnh Nhạn việc hôn nhân. Bởi vì trong mắt bọn họ, Chu Như Âm cái này Trang Sĩ Tưởng tiểu thiếp trải qua thời gian dài cũng là trên thực tế nhà cái chủ mẫu. Mặc dù không có cái kia danh phận, nhưng mà Trang Sĩ Tưởng sinh hoạt hàng ngày đều là do tự mình phục vụ. Hơn nữa Chu Như Âm một mực tại trước mặt mọi người biểu hiện đều rất hòa ái ôn hòa, đến mức không ít người trong mắt bây giờ đều xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Liền Trang Sĩ Tưởng lúc này cũng là gương mặt ngượng bức bộ dáng. Chỉ có điều Ngụy Đình Du nhìn ra hỏa này biểu lộ càng xem càng cảm thấy giả. Lão hồ linh này làm sao có thể không biết mình người bên gối đến tột cùng là cái dạng gì tâm tính đâu? Huống chi 17 năm trước cái kia cái cọc đi chân trần quỷ vũ hãm Trang Hàn Nhạn sự kiện, Trang Sĩ Tưởng bản thân cũng là lựa chọn thái độ cam chịu. Ngươi, nhìn ta tiểu nương làm cái gì? Trang Ngự Sơn lúc này cũng sợ hãi, nàng đương nhiên không tin Chu Như Âm lại là đây hết thảy chủ sự sau màn người. Tại trong thị giác, chính mình tiểu nương cùng thứ nhất dạng chỉ là một cái bị cái này tặc đạo sĩ lừa gạt người đáng thương thôi. Cho nên nàng lúc này liền đứng ra chỉ vào Đoạn Thiên Sư mắng lên. Lao ra ta không có. Chu Như Âm cũng biết không thể lại giả ngốc đi xuống, nhanh chóng lộ ra một bộ bị oan uổng đáng thương bộ dáng hướng về phía Trang Sĩ Tưởng khóc thầm cầu khẩn đứng lên. Chu Di Đương, ngươi cùng Tam tiểu thư toàn bộ dùng chuyện này áp chế tại ta. Mà lúc này Đoạn Thiên Sư lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể lại mở miệng. Ngược lại dưới mắt tại Ngụy Đình Du trong tay, hắn cũng không có lựa chọn khác, bây giờ sự tình bại lộ, ta cũng không có gì thật là sợ. Ngươi liền nhận đi. Đoạn Thiên Sư, ngươi vì sao muốn vu hãm ta nha? Chu Như Âm đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền thừa nhận, nàng giả trang ra một bộ khóc sức mướt bộ dáng, chỉ xem xét liền cho rằng thụ thiên đại ủy khuất cùng oan uổng đồng dạng. Chính là Ngụy Đình Du biết nữ nhân này chính là phía sau màn người chủ sự, nhưng dưới mắt vẫn là không thể không vì nàng cái này tinh xảo diễn kỹ chết phục. Nếu hậu viện trạch đấu có đẳng cấp mà nói, Chu Như Âm không hề nghi ngờ cũng coi như là một cái vương giả. Phụ thân, đừng nghe tin người này sang luôn. Mà Trang Ngữ Cựu Tứ Linh núi đương nhiên càng không tin chính mình tiểu nương là loại người này, mau tới đến đây lôi kéo Trang Sĩ Tưởng liền nũng nịu cầu khẩn đứng lên, đương nhiên vẫn là không quên đem họa thủy tạt vào trên thân Trang Hàn Nhạn. Lang Nhi hôm qua tận mắt nhìn thấy, ta muội cùng Đoàn chân nhân riêng tư gặp, còn đưa hắn rất nhiều tài vật. Chỉ thấy Trang Ngữ Sơn chỉ vào Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, những cái kia vàng bạc châu báu nữ nhi không có thu hồi, còn lại nhớ hiệu cầm đồ, chúng ta vừa đi liền biết. Cô gái nhỏ này lúc này cũng sợ chính mình tiểu nương bị oan uổng, cấp bách trực tiếp đều nhanh muốn khóc lên. Ngụy Đình Du thấy cảnh này trong lòng ngược lại là càng thêm cảm khái. Cái này Trang Ngữ Sơn tính cách mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng đáy lòng cũng không phải là một hư không có thuốc chữa. Chỉ tiếp đụng phải chút như âm như thế cái tiểu nương. Tất nhiên nhị tỷ như vậy nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta liền không cần đi. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng xem thấy Trang Ngữ Sơn khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Ngươi đây là thừa nhận đúng không? Trang Ngữ Sơn nghe xong lập tức trên mặt vui mừng, nhanh chóng nhìn xem Trang Hàn Nhạn hỏi. Lang Nhi, nhưng Trang Hàn Nhạn lại không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Lang Nhi mở miệng hỏi, ngươi đêm qua lúc nào nhìn thấy ta cùng với Đoàn chân nhân riêng tư gặp? Đại khái, là giờ hợi Lang Nhi nhíu mày sau đó mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Trang Hàn Nhạn nghe vậy trong lòng càng là có phổ, tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi nhìn thấy ta đây là bộ dáng gì? Lang Nhi nghe vậy một lần nữa nhớ lại đêm qua chi tiết, nàng lúc đó đúng là trông thấy một nữ tử mặc Trang Hàn Nhạn trước mắt cái này màu xanh lam áo choàng cùng Đoạn Thiên Sư tại hậu viện riêng tư gặp. Thế là nàng liền lại đem những lời này lại một lần nữa lặp lại một lần. Cho nên nói ngươi cũng không nhìn thấy nữ tử kia diện mục. Trang Hàn Nhạn híp mắt lại, sau đó nhìn xem Lang Nhi mở miệng hỏi lần nữa. Cái này ra cửu áo khoác là Di Nương cho Tam tiểu thư mới làm, phụ thượng chỉ này một kiện. Lang Nhi nghe xong đương nhiên biết mình lời chứng cũng không phải 100 có thể xác định, liền nhanh chóng lại nói. Chu Di Nương, chuyện cho tới bây giờ dư ký hiệu cầm đồ thì không cần đi. Trang Hàn Nhạn nghe được Lang Nhi lời nói sau mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Chu Như Âm từ từ mở đường, chỉ sợ ngươi đưa ta những cái kia đồ trang sức bây giờ đã chính xác toàn bộ ở đó trong tiệm cầm đồ, nhưng chúng ta có thể đi tiệm may tử hỏi một chút, cái này ra cừu áo khoác ngài là làm chỉ này một kiện, vẫn làm hai cái giống nhau như lúc. Nguyên bản nghe được Trang Hàn Nhạn câu nói đầu tiên sau, Chu Như Âm còn có chút buồn bực. Bất quá nàng cũng biết cô gái này là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ thừa nhận mình chồng tăng hãm hại chuyện của hắn. Mà quả nhiên khi nghe đến Trang Hàn Nhạn sau đó nói câu nói thứ hai sau, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Tốt. Mà lúc này Ngụy Đình Du một cách tự nhiên đi tới, đứng ở bên người Trang Hàn Nhạn vừa cười vừa nói, tuy nói cái này trong kinh thành tiệm may đến không hết, nhưng từ ta Ngụy Quốc công phủ xuất mã, tin tưởng muốn tìm tới định chế cái này ra cựu áo khoác cửa hàng cũng không phải việc khó. Mà tại Ngụy Đình Du tiếng nói rơi xuống sau đó, Chu Như Âm sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Dù sao dư ký hiệu cầm đồ là một cái thực sự mục tiêu, đám người vừa đi liền có thể tìm được. Nhưng mà Trang Hàn Nhạn mặc dù suy đoán được mình dùng thủ đoạn là làm hai cái giống nhau như lúc ra cựu áo khoác, nhưng thế nhưng kinh thành tiệm may số lượng thật là nhiều, một chốc nàng chắc chắn cũng là không tìm được. Chính mình liền còn có thời gian làm tiếp chuẩn bị. Bất quá dưới mắt nếu mà có được Ngụy Đình Du trợ giúp, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Lấy Ngụy Quốc công phủ thế lực, muốn tra chút chuyện nhỏ này đây tuyệt đối là vài phút liền có thể giải quyết. Đến lúc đó nàng Chu Như Âm mới thật sự là hết đường chối cãi. Mà lúc này Trang Ngữ Sơn cũng đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng xem thấy dưới mắt sắc mặt trắng nếu Chu Như Âm lập tức cũng là rơi vào trong trầm tư. Mặc dù nàng cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng dưới mắt nhìn qua chính mình tiểu nương rõ ràng là trong lòng có quỷ a. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng này, Trang Hàn Nhạn sự tình hẳn là tình hình thực tế. Tiểu nương thật sự làm hai cái ra cừu áo khoác, hơn nữa nàng cũng chính là lợi dụng cái mưu kế này để hãm hại Trang Hàn Nhạn. Trang Ngữ Sơn bây giờ cả người cũng không tốt, bởi vì trải qua thời gian dài trong lòng mình cái kia hoàn mỹ không một tì vết ôn nhu hiền lành tiểu nương Chu Như Âm hình tượng bây giờ vậy mà xuất hiện vết rách. Tam tiểu thư Chu Như Âm mắt thấy tránh cũng không thể tránh, liền lại run run đi lên trước hai bước, lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng mở miệng nói ra, ta tuy là lao ra thiết thất, kỳ thực là trang phủ nô tỳ mà thôi. Ngài là đích nữ trở về nhà, nếu trong mắt thật sự run không được ta, ta tuyệt không nửa câu oán hận. Miệng ta vụng về lưới không thể nào cãi lại việc đã đến nước này, chỉ có lấy cái chết tới chứng nhận trong sạch. Nói tới chỗ này Chu Như Âm thế mà thật sự nặn ra hai giọt nước mắt, sau đó một mặt réo rắt thảm thiết xoay người liếc mắt nhìn Trang Sĩ Tường mở miệng nói, lao ra. Thiếp thân đi trước tiếp lấy chỉ thấy hắn vừa mới nói xong, quay đầu liền hướng về bên cạnh trên cây cột đụng tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, Chu Như Âm đầu thật sự cùng thạch trụ tới một tiếp xúc thân mật, sau đó chỉ thấy thân hình mềm nhũn, cả người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lần này viện bên trong đám người càng là loạn thành một đoàn. Trang Sĩ Tường, Trang Ngữ Sơn cùng với Trang Ngữ Trệ ba người càng là chạy mau tới xem xét Chu Như Âm tình trạng. Đương nhiên, Ngụy Đình Du không cần nhìn liền biết kết quả. Nữ nhân này đầy bụng tâm cơ, làm sao có thể cam tâm tình nguyện cứ như vậy chết chứ? Vừa mới tìm chết bất quá là làm dáng một chút thôi. Nhìn hắn bây giờ trên trán máu tươi chảy ròng, hình dạng kinh khủng, kỳ thực cũng vẹn vẹn một chút vết thương da thịt mà thôi. Chỉ sợ dưới mắt ngất cũng là giả vờ. Ngụy Đình Du nhìn một chút bên cạnh Trang Hàn Nhạn thấp giọng mở miệng nói ra, ta tiểu thư đối thủ này thế nhưng là rất khó dây dưa a. Không bằng để cho bản công giúp ngươi một tay như thế nào? Tạ Quốc công gia lo lắng, nhưng Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau chỉ là trở về hắn một cái cười nhạt, sau đó mở miệng nói ra, mượn ngài thế tự nhiên là có thể nước chảy thành sông, nhưng có một số việc tiểu nữ tử hay là muốn tự mình tới. Ngụy Đình Du nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu một cái không nói nữa, cô nàng này quật cường tính tình cũng là để cho hắn không có cách nào. Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng biết Ngụy Đình Du lời nói bên trong ý tứ, chỉ cần mình bây giờ gật đầu nguyện ý xuất giá, cái kia hết thể sự tình đều dễ làm. Ngụy Đình Du chỉ cần tại trước mặt Trang Sĩ Tường thoáng đề điểm vài câu, cái này một lòng tiến bộ nam nhân bảo quản sẽ đem chút như âm trực tiếp đóng gói bán đi. Cái gì nhiều năm người bên gối? Tại Trang Sĩ Tưởng người này trong mắt cùng tiền đồ so sánh căn bản là không đáng một đồng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đó Trang Hàn Nhạn báo thủ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, đối với đã mất đi Trang Sĩ Tưởng che chở Chu Như Âm muốn chém giết muốn dốc thịt đều chỉ cần thứ nhất cái tưởng niệm mà thôi. Nhưng cô nàng này dưới mắt hết lần này tới lần khác không muốn, Ngụy Đình Du đối với cái này cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của hắn. Tam tiểu thư, mà lúc này Đoàn Chân Nhân cũng là nhỏ giọng hướng Trang Hàn Nhạn mở miệng nói, ta biết toàn bộ đều nói, thả ta một con đường sống a. Thôi An Ưu. Trang Hàn Nhạn nghe được thanh âm của hắn sau, quay đầu nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xem hắn lại mở miệng nói ra, cái này 17 năm mỗi ngày mỗi đêm ta đều muốn đem ngươi trừ chi cho thông khoái. Phóng ngươi đi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Trang Hàn Nhạn nói đến đây thẳng hận đến một ngụm răng ngà đều thật chặt cắn, bất quá nàng cũng biết cái này thôi A Ngưu một khi giao đến quan phủ, hắn sinh tử không phải do chính mình. Nhưng mà nếu như đem hắn nhốt tại trong trang phủ cũng là tương đối nguy hiểm, dù sao từ trên xuống dưới nhà họ Trang cũng không có đứng đắn gì hộ vệ, cái này một ít tư đã vừa mới biểu hiện bọn hắn yếu gà một dạng sức chiến đấu. Đem như thế cái bom lưu lại nhà cái trong viện, thật sự là không yên lòng. Huống chi tình thế bây giờ xem ra, Chu Như Âm sẽ không như thế dễ dàng đổ. Nàng bạn nhất dùng lại điểm hỏng đem cái này thúc giục A Ngưu thả đi, vậy càng là trời cao biển rộng mặc kệ bơi, chính mình căn bản không có khả năng biết lại đi nơi nào tìm người. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn nhãn châu xoay động, lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Chuyện này quấn ở trên người của ta. Không cần Trang Hàn Nhạn mở miệng khẩn cầu, Ngụy Đình Du liền biết cô gái nhỏ này muốn làm gì. Hắn liền trực tiếp gật đầu nói, gia hỏa này liền áp tại ta trong phủ. Tam tiểu thư sau này phạm là có cái gì không như ý chỗ, liền đi ta nơi đó phá hắn mấy đao, cũng liền thống khoái quốc công gia hảo hảo dọa người. Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức đều không còn gì để nói. đây là gì người a? Như thế nào đem chính mình nói thật giống như tâm lý biến thái? Cái gì gọi là không bằng ý phương tiện đi phá hắn mấy đao? Chính mình mặc dù hận tôi Ang Yu, nhưng cũng không có một cái muốn đem hắn thiên đao vạn quả tới lấy vui tình cảnh a. Kỳ thực không có gì hơn chính là vì tương lai vạn nhất lại có chuyện gì, cái này chứng nhân cũng có thể phát huy được tác dụng thôi. Bất quá Trang Hàn Nhạn cũng biết Ngụy Đình Du là cùng mình tại nói đùa, liền tại chửi bậy một câu sau đó hơi hơi hướng Kỳ Hành Lễ nói, bất quá vẫn là tạ quốc công gia. Lúc này Trang Hàn Nhạn cũng biết chính mình thiếu Ngụy Đình Du nợ thật sự là càng ngày càng nhiều, đến nỗi làm sao còn càng là không cần nghĩ. Nay một phen sự kiện sau đó, Trang Ngự Trễ hôn sự cũng đã triệt để vô vọng, Hàn Thị Lang lấy nhà cái gia phong không nghiêm làm lý do triệt để hủy trận hôn ước này. Lão thái thái Ngụy Thị hôn mê 2 ngày, cuối cùng thanh tỉnh lại. Mà Chu Như Âm bị phạt nửa năm tiền tháng lại cấm túc mấy ngày, chuyện này liền coi như lừa gạt tới. Đối với cái này Trang Hàn Nhạn cũng là sớm đã có dự liệu, thậm chí trước lúc này Ngụy Đình Du cũng hướng nàng một lời nhắc nhở, đã nói với hắn Chu Như Âm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đổ. Trang Sĩ tưởng lấy Đoàn Chân Nhân nói chuyện thật thật giả giả không nắm chắc được làm lý do, cuối cùng vẫn lưu lại Chu Như Âm. Trận này Trang phủ hậu viện vở kịch biến đổi bất ngờ, cuối cùng tất cả tội lỗi toàn bộ để cho Lang Nhi cái này nhà hoàn đẩy xuống. Đến nỗi thôi Ang Như cái này giang hồ phế tử, bị Ngụy Đình Du chụp tại trong phủ quốc công trong ngục, mỗi ngày có kim ảnh vệ trông coi, chính là chắp cánh cũng khó chạy trốn. Chuyện này cũng coi như là có một kết thúc. Lại qua mấy ngày, nhà cái tổ mẫu Ngụy Thị đã thân thể lớn hảo, tinh thần khôi phục lại, liền lôi kéo Trang Hàn Nhạn tại trong phòng mình mò lên từng ngày. Đương nhiên, nàng lúc này cũng biết đi chân trần quỷ mà nói hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, cho nên đối với Trang Hàn Nhạn người mang nguyền rủa sự tình hoàn toàn không cần thiết. Đều do cái kia đoạn thiên sư giả danh lừa bịp, hại chúng ta. Nhiều năm như vậy đúng là khổ ngươi. Trang Hàn Nhạn nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hiền hòa lao thái thái, trong lòng cũng là không ngừng chửi bậy từ trên xuống dưới nhà họ Trang chủ nghĩa hiện thực tính cách, kia thật là từ trên xuống dưới thông suốt phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này Ngụy Thị cùng phía trước nhìn thấy chính mình sau lúc nào cũng hữu ý vô ý giữ một khoảng cách lao thái thái hoàn toàn liền không giống như là cùng là một người. Đương nhiên, trước mắt Trang Hàn Nhạn cũng là 10 phần thủ lễ khẽ gật đầu một cái hồi đáp, tổ mẫu không cần vì Hàn Nhạn lo lắng. Nhưng tuổi của ngươi cũng không nhỏ, nên lập gia đình. Mà lúc này Ngụy Thị mới nói ra nàng hôm nay kéo Trang Hàn Nhạn đến nói chuyện chân thực mục đích. Thốt ra lời này, Trang Hàn Nhạn trong đầu lập tức nổi lên Ngụy Đình Du thân ảnh. Muốn nói không lập gia đình, trừ hắn bên ngoài còn có thể là ai? Không đúng, chính mình như thế nào vô duyên vô cớ liền nghĩ đến hắn? Lại nhìn dưới mắt đang một mặt ý cười nhìn mình chằm chằm Ngụy Thị, Trang Hàn Nhạn nhanh chóng mím môi một cái có chút ngượng ngùng nói, Hàn Nhạn khổ đợi 17 năm thật vất vả có thể trở về nhà, ta còn muốn lại phụng dưỡng tổ mẫu một thời gian. Trang Hàn Nhạn vừa nói một bên nhanh chóng nâng bình trà lên, cho Ngụy Thị mới pha một ly trà. Ai nha? Mà bà nội Ngụy Thị nghe được Trang Hàn Nhạn mà nói sau càng là trực tiếp lắc đầu mở miệng nói ra, Hàn Nhạn, ngươi nghe tổ mẫu một lời khuyên, nữ nhi gia chịu không được trì hoãn. Một ngày này một ngày trôi qua, đảo mắt nha liền thành lão cô nương, vẫn là sớm đi quyết định cho thỏa đáng. Hàn Nhạn mặc cho tổ mẫu làm chủ. Trang Hàn Nhạn nghe xong càng là bất đắc dĩ. Được, lão thái thái này dưới mắt cũng là rảnh rỗi không có chuyện làm, nhất định phải kéo chính mình nói cái này, liền cũng chỉ có thể mở miệng muốn lừa gạt một chút. Kết quả tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy Ngụy Thị điểm khuôn mặt cười nói, cái này còn có cái gì làm chủ không làm chủ? Dưới mắt toàn bộ kinh thành phu nhân vòng người nào không biết ta? Ngươi cùng Ngụy quốc công chuyện liền sớm đi quyết định, ta lão thái thái này cũng yên lòng. A, 5.0 Trang Hàn Nhạn nghe đến đó lúc này mới phản ứng lại. Hợp lấy lao thái thái hôm nay không phải cùng chính mình tùy tiện làm nhảm việc nhà, mà là muốn nhanh lên đem mình cùng Ngụy Đình Du chuyện giữa xác định được a. Quốc công gia nhưng có đã nói với ngươi lúc nào tới cầu hôn a? Ngụy Thị chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt mộng bức Trang Hàn Nhạn lại mở miệng hỏi. Chưa. Chưa nói qua Trang Hàn Nhạn lúc này chỉ cảm thấy chính mình bó tay toàn tập, vốn là nàng cùng Ngụy Đình Du ở giữa đúng là lẫn nhau có tình cảm, nhưng chuyện này rõ ràng chưa hề nói phá, ngoại giới những người khác nhưng lại rối rít trợ rút. Chưa nói qua. Lao thái thái sững sờ, sau đó trên mặt có chút vẻ thất vọng, bất quá nhanh chóng lại mở miệng cười nói, cũng đúng cũng đúng. Quốc công gia là trong triều trọng thần, mỗi ngày bận đến tay chân treo ngược, những thứ này nhi nữ tình trưởng sự tình đương nhiên sẽ không một mực để ở trong lòng, nhất thời quên cũng là có. Trang Hàn Nhạn nghe xong càng là cảm thấy không phản bắt được. Không nói những cái khác, Ngụy Đình Du thật sự bệ bội nhiều việc sao? Vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn thấy tên kia luôn cảm thấy hắn rất thành thơi đâu? Ngụy quốc công cái này trong triều chúng thần làm cũng thật sự là quá dễ dàng một chút ta. Bất quá Trang Hàn Nhạn tự nhiên là không thể trực tiếp cùng tổ mẫu nói điều này, cũng chỉ có thể lúng túng mà cười cười gật đầu nói, tổ mẫu cho nên quốc công gia không nhớ rõ, ngươi phải nhắc nhở một chút hắn. Bất quá Trang Hàn Nhạn lời nói còn chưa nói xong liền bị Ngụy Thị cắt đứt, chỉ thấy nàng lôi kéo Trang Hàn Nhạn tay lại mở miệng nói ra, có một số việc cho dù là nữ nhi gia cũng muốn chủ động đi tranh thủ. Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Thị lời này sau, theo bản năng khỏe miệng giật một cái. Bởi vì nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến, chính mình cái này tổ mẫu thế mà hiện thực như vậy, để cho cháu gái ruột mà đi chủ động cùng lang quân nhấc lên đính hôn sự tình. Bất quá Ngụy Thị vì cái gì làm như vậy Trang Hàn Nhạn vẫn là rõ ràng, hơn nữa nàng cũng hiểu. Dù sao Ngụy quốc công phủ như thế một cái đuổi chủ động nhích lại gần, nhà cái này tiểu môn tiểu hộ nếu là không nhanh chóng ôm vào đi, đó mới là đầu góc có bệnh đâu. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Mời mọi người ủng hộ. Chương 233, gọi Trang Lạnh Nhạn đi ra mắt. Tổ mẫu đều tức giận. Chương 233, gọi Trang Lạnh Nhạn đi ra mắt. Tổ mẫu đều tức giận. Chắc hẳn lời này mặc dù là Ngụy Thị chính miệng, nhưng sau lưng khẳng định có Trang Sĩ tưởng cái này cha tại trợ giúp. Cái kia quốc công gia có hay không nói qua? tương lai ngươi vào phủ sau đó là cái gì vị phần? Nhìn thấy Trang Hàn Nhạn khẽ gật đầu một cái, Ngụy Thị tại thở dài một hơi, đồng thời lại mở miệng hỏi một cái khác nàng rất xem trọng vấn đề. Dù sao Trang Hàn Nhạn tương lai là bình thê vẫn là quý thiếp hay là thông thường thiết thất, đây đối với nhà cái tới nói thế nhưng là rất trọng yếu. Dưới mắt Ngụy Quốc Công trong phủ sớm đã có chính thê tồn tại, cho nên Ngụy Thị cũng không ôm cái này hy vọng xa vời. Nàng dưới mắt mong đợi nhất dĩ nhiên chính là Trang Hàn Nhạn có thể lấy bình thê chi lễ vào phủ. Thực sự không được quý thiếp cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao Trang gia theo sát Ngụy Quốc Công phủ so ra, liền xem như làm quý thiếp cũng không tính ăn thiệt thòi. Nếu như chỉ có thiếp vị phân mà nói, vậy sẽ phải nghĩ một chút biện pháp. Cửa hôn sự này không thể thả đi, nhưng vẫn là muốn dạy một giáo chính mình cháu gái này như thế nào lấy lang quân niềm vui chiêu số mới được. Vị phân. Trang Hàn Nhạn phía trước thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, dưới mắt nghe được tổ mẫu Ngụy Thị lời nói sau lập tức ngây ngẩn cả người, đồng thời đầu óc của nàng cũng tại nhanh chóng suy tư. Đúng thế, Ngụy Đình Du tuy nói năm lần bảy lượt biểu hiện qua ưa thích chính mình, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu ưa thích đa trọng xem đâu. Chuyện này Quốc Công gia cũng không nói qua. Mà Ngụy Thị nhìn thấy Trang Hàn Nhạn gương mặt suy tư thần sắc sau, lập tức hắn ngược lại một bước. Bởi vì tại cái này lao thái thái trong mắt, tình cảm giữa hai người tiến triển cấp tốc à, bằng không như thế nào hai ngày này chính mình cái này cháu gái mỗi ngày đều hướng Ngụy Quốc Công phủ chạy đâu. Đương nhiên, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa sự tình là đang ngồi xe ngựa vụng trộm đi, chỉ là lao thái thái cùng Trang sĩ tưởng lòng dạ biết rõ, cũng không đâm thủ thôi. Vậy ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đi Quốc Công gia phủ thượng là làm cái gì? Ngụy lao thái thái lúc này thậm chí đã liên tưởng đến chính mình cháu gái này có thể hay không quá ngu ngốc. Đem cả người cũng đã dán cho Ngụy Đình Du không nói lại ngay cả cam kết gì cũng không có nhận được. Tổ mẫu, ngài suy nghĩ nhiều. Trang Hàn Nhạn vừa nghe mình bụng trộm đi Ngụy Quốc Công phủ sự tình bị tổ mẫu biết, nhưng mà cũng không hoảng hốt, bởi vì cũng biết rõ đây nhất định là lừa không được bao lâu, chỉ là gặp dưới mắt Ngụy Thị cái ánh mắt này để cho nàng mười phần ngượng ngùng. Dù sao hắn hai ngày này cũng là đến trong phủ Quốc Công ngục bên trong gặp cái kia hại chính mình nửa đời trước rất thê thảm giả đạo sĩ thôi An Lưu, ngoại trừ hỏi một chút trước kia chuyện chi tiết xem như chứng nhận 26 căn cứ bên ngoài, lại có là nhìn xem Kim Ảnh Vệ đem hắn một trận đòn đau dễ ra vừa ra khí. Đương nhiên, những thứ này Kim Ảnh Vệ tay nghề cũng là rất tốt, khẩn thiết đánh vào thôi An Lưu trên thân, để cho hắn đều cha gọi mẹ đồng thời lại sẽ không nguy hiểm cho hắn tính mệnh. Không thể không nói, đi qua hai ngày này thư đệ bớt áp lực, Trang Hàn Nhạn tâm tình cũng so vừa tới kinh thành lúc đã khá nhiều. Dù sao thật sự là quá giải hận. Chỉ là dưới mắt lời này lại không thể cùng Ngụy Thị nói rõ, Trang Hàn Nhạn nhãn châu xoay động liền tìm một cái cớ. Ta là bị Ngụy Quốc Công trong phủ phu nhân Di Nương nhóm gọi đi trò chuyện. Trang Hàn Nhạn mở miệng cười giải thích nói, hơn nữa lời này cũng không tính là hoàn toàn nói dối. Bởi vì mấy ngày trước đây tất nhiên đến Ngụy Quốc Công phủ, tự nhiên cũng là muốn bái kiến một chút đậu chiều những thứ này phu nhân Di Nương nhóm. Còn đối với Trang Hàn Nhạn cái này mười phần thức nguyên tắc nữ nhân, Ngụy Đình Du thê thiếp nhóm cũng là yêu thích nhanh, mấy ngày nay sớm đã thân quen. Các nàng nói chuyện quên mình đứng lên, thậm chí đem Ngụy Đình Du đều bức ở một bên. A. Mà Lao Thái Thái nghe xong Trang Hàn Nhạn lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói đúng là một cái phía trước không có nghĩ đến vui mừng ngoài ý muốn. Nói như vậy Quốc Công gia trong phủ phu nhân Di Nương nhóm rất thích ngươi. Đúng vậy a. Trang Hàn Nhạn gật đầu cười, đồng thời lại từ trong tay áo móc ra một bình màu tím nước hoa đưa cho tổ mẫu Ngụy Thị nói, đậu chiêu phu nhân còn đưa hai ta bình nước hoa đâu. Bình này hoa phải hương vị nước hoa tôn nữ cũng không mở ra, liền đem nó chuyển tặng cho tổ mẫu. Nghe nói cái mùi này ngưng thần tĩnh khí, phun ra ở trên giường sẽ có trợ giúp giấc ngủ an ổn công hiệu đâu. Nước hoa. Ngụy Thị gặp một lần bình này óng ánh trong suốt nước hoa, lập tức con mắt sáng lên mấy phần, nhanh chóng trịnh trọng nhận lấy đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Đồng thời nàng lại đem nước hoa đặt ở chóp mũi của mình nhẹ nhàng hít hà, mặc dù không có mở ra, nhưng một cô mát mẽ hoa vải hương vị hương khí vẫn như cũng là bay vào Ngụy Thị trong miệng mũi, trong chớp nhoáng này để cho cả người đều sảng khoái thêm vài phần. Nguyên lai like đây chính là nước hoa. Ta những ngày qua nghe nhiều, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngụy Thị vừa nói vừa lộ ra nét mặt hưng phấn, cái miệng đó cười đều nhanh muốn liệt đến sau hai gốc. Dù sao loại xa xỉ phẩm này lực sát thương đối với nữ nhân mà nói quả thực là vô giải, cho dù là cái đã bùi tóc mới tiêu lão thái thái cũng là như thế. Phải biết nước hoa ngoại trừ ban đầu một đoạn thời gian mỗi ngày hướng kinh thành cung ứng 50 bình, đằng sau không bao lâu liền lợi dụng Ngụy Đình Du trong nhà thê thiếp nhà mẹ vận chuyển hàng hóa con đường hướng cả nước các nơi gửi. Ở lại kinh thành bản địa tiêu thụ, mỗi ngày cũng liền bẹn bẹn 5 bình mà thôi. Loại này cung hóa lượng dẫn đến nước hoa danh khí mặc dù cấp tốc phong mỹ toàn bộ kinh thành phu nhân vòng, nhưng thực sự thấy qua người lại phượng mao lân giác, có thì càng là càng ngày càng ít. Dưới mắt chính là ngay cả trong hoàng cung phi tần cũng không thể nào nhân thủ một bình trình độ, đến nỗi nhà cái dạng này tiểu môn tiểu hộ nữ quyến vậy càng là không có trông cậy vào. Các nàng ngày bình thường tiếp xúc phu nhân vòng tròn cũng đều là quan viên trung cấp bậc tương đối thấp, ở giữa có thể gặp qua nước hoa cũng không nhiều, có thì càng đừng để. Điểm này không riêng gì Lao Thái Thái, chính là trong phòng đứng khác tỷ nữ lúc này tỏa sáng ánh mắt liền có thể lời thuyết minh nước hoa thứ này tại bây giờ kinh thành phu nhân vòng tròn bên trong có bao nhiêu đáng chú ý. Ngươi nói là Quốc Công gia phu nhân một lần đưa hai bình. Lao Thái Thái thận trọng đem bình này nước hoa cất kỹ, sau đó nhìn Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Trang Hàn Nhạn chớp chớp mắt, tiếp lấy vừa cười nói, phu nhân còn nói dùng hết rồi cứ việc lại đi nàng nơi đó cầm ông trời của ta a. Ngụy Thị nghe lời này một cái, lập tức theo bản năng nuốt khô rồi một lần nước bọt. Cái này có tiền mà không mua được bảo bối trực tiếp thì cho hai bình không nói, còn hứa hẹn tương lai còn tiện đưa. Như vậy nhìn tới Ngụy Quốc Công trong phủ đại phu nhân đúng là rất ưa thích cháu gái của mình a. Dù sao khoác lác ai cũng biết, nhưng mà có thể trực tiếp cầm lại hai bình nước hoa, kia tuyệt đối không phải Trang Hàn Nhạn năng lực của mình có thể làm được. Cho nên đối với nàng lời vừa rồi, Ngụy thị không có chút nào hoài nghi, toàn bộ đều trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa từ trên tổng hợp lại, chính mình cháu gái này dưới mắt chính là liền phủ quốc công bên trong phu nhân di nương nhóm then chốt cũng đã đạt thông, nhìn như vậy bước vào quốc công gia trong phủ đó đã là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Trên cơ bản không cần đến chính mình quan tâm. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy thị lập tức mặt mày hớn hở, dưới cái nhìn của nàng Quang Tông Diệu Tổ sự tình đang ở trước mắt ta. Đúng, lão thái thái. Mà lúc này đứng ở bên cạnh cái kia gọi là Bảo Nguyệt tỷ nữ cũng cười mở miệng nói, nháy mắt liền tới mùng 1 tháng chạp, đây không phải lại đến Đạp Tuyết Tầm Ai thời gian sao? Đạp Tuyết Tầm Ai? Mà nghe được Bảo Nguyệt lời này sau đó, Trang Hàn Nhạn ngược lại là tới mấy phần hứng thú, nhanh chóng mở miệng hỏi, đây là ngày gì? Cái này Đạp Tuyết Tầm Ai là mai vàng mai, diệt lương môi mị. Lão thái thái lúc này đối với Trang Hàn Nhạn bảo bối này tôn nữ đây chính là yêu thích nhanh, dù sao nhà cái tương lai vinh nhục ngay tại trên người hắn. Huống chi vừa mới lại thu nàng quý giá như vậy một bình nước hoa, cho nên nhanh chóng tự mình mở miệng giải thích, trong kinh sắp đặt mai quan, mỗi khi gặp đến vào đông tháng chạp, liền muốn tổ chức một hồi Đạp Tuyết Tầm Ai, để cho các vị các công tử tiểu thư nhìn nhau một phen. Nếu có lượng tình tương duyệt giả, đến năm sau nguyên tiêu hội đèn lồng liền có thể treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Lão thái thái giải thích xong một phen sau vừa nhìn về phía bà Nguyệt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên Đạp Tuyết Tuyết Mai sự tại nhợ thời? Tại lúc này Ngụy thị xem ra, cái này Đạp Tuyết Tầm Mai tìm lang quân sự tình cùng Trang Hàn Nhạn có quan hệ gì? Nàng bây giờ thế nhưng là một lòng một dạ chờ gả chuẩn bị tiến Ngụy quốc công phủ, đương nhiên sẽ không đi tham gia những hoạt động này. Trở về lão thái thái, bà Nguyệt lúc này cũng là cung kính mở miệng nói, hôm nay trước kia ngài còn không có lúc thức dậy, Chu Di nương liền tới nói với ta chuyện này, để cho ta cùng ngài bẩm báo một chút. Nhị tiểu thư cùng tứ công tử cũng là muốn tham gia năm nay Đạp Tuyết Tầm Ai, cho nên muốn hỏi một chút tam tiểu thư có muốn cùng đi hay không hồ nháo. Nhưng Bảo Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, Lão thái thái Ngụy thị liền giơ tay lên bột một tiếng vỗ mạnh một cái bàn, bộ mặt tức giận mở miệng nói, Hàn Nhạn đi cái gì Đạp Tuyết Tầm Ai, đây không phải đang quay dối sao? Tuy nói chỉ cần chưa lập gia đình gả tiểu thư cũng có thể tham gia, nhưng mà tại từ trên xuống dưới nhà họ Trang người nào không biết Trang Hàn Nhạn cùng Ngụy Đình Du ở giữa sự tình a? Cái này Trang Hàn Nhạn nếu là thật nhất thời nóng nao chạy tới góp náo nhiệt này, dù là nàng không có tâm tư này chỉ là đơn thuần đi chơi gây, nhưng mà chuyện này chuyển tại Ngụy quốc công trong lỗ tai lại biến thành cái dạng gì đâu? Nếu Ngụy quốc công bên kia nhất thời sinh khí liền dứt khoát không cần Trang Hàn Nhạn như vậy nên làm thế nào cho phải? Chu Như Âm chẳng lẽ không nghĩ ra tầng này sao? Vẫn là nói nàng bản thân liền ôm lấy quyết định này. Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng biết Chu Như Âm đánh ý định quỷ quái gì, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Bất quá đối với cái này Đạp Tuyết Tầm Mai nàng ngược lại thật có chút hứng thú. Dù sao mình từ Đàm Châu đi tới kinh thành sau đó cũng không cùng các quan gia tiểu thư từng có cái gì tiếp xúc, lúc này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Người đi hồi phục Chu Như Âm đã nói Hàn Nhạn không đi tham gia, liền để con gái nàng cùng nhi tử cùng nhau đi thôi. Lúc này Lão thái thái trực tiếp đối với bên cạnh tỷ nữ mở miệng nói ra, là tên là Bảo Nguyệt tỷ nữ linh mệnh, quay người liền muốn rời đi, kết quả còn chưa tới cửa ra vào liền lại bị Trang Hàn Nhạn gọi lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ đã, chỉ thấy Trang Hàn Nhạn chớp chớp mắt mở miệng nói ra, cái này Đạp Tuyết Tầm Mai mỗi năm đều có, nhưng ta một lần đều không tham gia qua, bây giờ nghĩ đến chính xác tiết mới, không bây giờ năm ta liền đi đến một chút náo nhiệt chứ? Không thể không thể. Mà Ngụy thị nghe xong sợ hết hồn, khoát tay lia liệu nói, hảo tôn nữ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đi góp náo nhiệt này a, bằng không thì chúng ta như thế nào hướng quốc công gia giảng giải? Tổ mẫu yên tâm. Trang Hàn Nhạn mỉm cười mở miệng nói ra, cháu gái hẹn quốc công gia cùng nhau đi, vậy liền không thành vấn đề a. Ngươi hẹn quốc công gia cùng nhau? Ngụy thị nghe xong đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức vui mừng nhướng mày, cái này có thể thật không có vấn đề nha. Ngươi nếu là cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ tại Đạp Tuyết Tầm Mai trong hoạt động lộ diện, vậy liền tương đương trực tiếp chắc chắn hai nhà kết thân sự tình. Trang Hàn Nhạn đoan trang ngồi ở trước bàn trang điểm, mà Chu Như Âm thì một mặt yên ổn cười giúp nàng đeo đồ trang sức trên vòng. Nàng lúc này thật sự đem đệ thấp làm tiểu bốn chữ này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn chính là một bộ hạ nhân tại phục thị chủ tử tư thái. Tam tiểu thư, ngươi đang trách tội ta đây. Mà Chu Như Âm gặp Trang Hàn Nhạn trên mặt cũng không có biểu lộ, nhãn châu xoay động lại ủy khuất ba ba mở miệng hỏi, di nương chỗ đó? Trang Hàn Nhạn dĩ nhiên đối với Chu Như Âm trà xanh bản chất rõ như lòng bàn tay, trực tiếp mở miệng cười nói, phụ thân đã nào ải, cũng là hiểu lầm. Những ngày qua, trong lòng ta lúc nào cũng loạn tung tùng kẹo. Chu Như Âm nghe nói như thế sau lại nói tiếp, có thể lại không biết nên như thế nào cho ngươi bồi tội. Đối với bộ dạng này tỉnh táo làm thái bộ dáng, Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng là bội phục nhanh. Rõ ràng phía trước đều bị người ở trước mặt đâm xuyên, đã chứng minh chính nàng chính là người chủ sự sau màn, mà bây giờ Chu Như Âm lại còn có thể chứa ra dạng này một bộ tội nghiệp bộ dáng đến chính mình trước mặt lắc lư. Muốn nói ra mặt dày, toàn bộ trong kinh thành chỉ sợ không người có thể xuất kỳ hữu, di nương cảm thấy chính mình phạm vào tội lỗi gì. Trang Hàn Nhạn đương nhiên không có khả năng đi an ủi Chu Như Âm cho nên trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại đứng lên. Lang Nhi là cùng đồng nguyện nha hoàn, đánh tiểu cùng ngữ cùng nhau lớn lên. Chu Như Âm mím môi một cái, sau đó đem lúng túng ánh mắt che giấu tốt lắm, nói tiếp, là ta quản thúc hạ nhân bất lực, lại để cho nàng lên tà tâm. Tin đồn thất thiệt nói xấu chủ gia đối với Chu Như Âm tỏ thái độ, Trang Hàn Nhạn tự nhiên càng cảm thấy im lặng. Gia hỏa này không riêng gì có thể đem tội lỗi đẩy tại nha hoàn trên thân, càng là có thể kéo ra con gái ruột tới làm tấm mục. Ta ngược lại thật ra không trách Lang Nhi, nàng cũng chỉ là hộ chủ sốt ruột thôi. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn trực tiếp lại mở miệng nói ra, tam tiểu thư thực sự là lòng dạ Bồ Tát. Chu Như Âm nghe xong, lập tức lại chụp bên trên một trận mông ngựa. Chu Di Nương nói đùa, Nhưng trước mắt những thứ này lấy lòng cùng mông ngựa đối với Trang Hàn Nhạn tới nói tự nhiên là không có bất kỳ chỗ dùng nào, dù sao phía trước mặt của hai người đã sẽ toang, lại như thế làm bộ rơi vào trong sương mù nghe không hiểu lời nói cũng hoàn toàn không cần thiết. Ta sinh tại kinh thành lại lớn ở hương giã. Thô bị không chịu nổi, tính toán chi ly. 670 không biết cái gì là lòng dạ Bồ Tát, chỉ biết dùng đức báo đức, lấy thẳng bà bán. Chu Như Âm nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau biểu tình trên mặt lập tức lúng túng một chút, dù sao cho dù ra mặt dù dày người nhưng cũng chịu không được đây cơ hồ bị chỉ vào cái mũi mắng quấn cảnh a. Bất quá biểu tình trên mặt nàng cũng vẹn vẹn chỉ là không kiểm soát trong nháy mắt mà thôi, hắn lập tức liền lại điều chỉnh xong tâm tính nói sang chuyện khác, Tam tiểu thư thật không hổ là chủ mẫu con gái ruột. Cái này hơi thi phấn trang điểm liền như thế tiên tiên tư sắc. Hôm nay cái này kinh thành chưa hôn phối công tử ca cần phải nhìn nó mắt. Di nương phí tâm. Mà Trang Hàn Nhạn nghe được Chu Như Âm khích lệ sau, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng lại nói, lại đem ta ăn mặc xinh đẹp như thế. Chu Như Âm phảng phất lấy được khích lệ sau đó đây vui vẻ một dạng, hắc 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 mà cười vài tiếng. Cái này dĩ nhiên lại là âm nhu của nàng. Dù sao Đạp Tuyết Tầm Mai đi cũng là bình thường chờ gả con gái Trinh Đại gia đơn giản chính là ăn mặc thanh tân thoát tục một điểm thôi. Như hôm nay Trang Hàn Nhạn dạng này đỉnh đầu châm cài ngọc hoàn xa xỉ ăn mặc, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai như thế. Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng biết Chu Như Âm ý nghĩ, trực tiếp bất đắc dĩ ở trong lòng liếc mắt, thầm nghĩ nữ nhân này thực sự là đang khi cười nói liền cho người ta đào hố a. Bất quá nàng còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa một bóng người vội vã chạy vào, chính là nàng cái kia con thứ nhị tỷ tỷ Trang Nữ Sơn. Tại sao còn ở Trang điểm a? Ngươi còn có đi hay không? Trang Ngữ Sơn một bên trong miệng trề môi nói khẽ thúc giục một bên chạy chậm đi vào, kết quả vừa nhìn thấy trước mắt Trang Hàn Nhạn lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì nếu như Trang Hàn Nhạn thật sự cái bộ dáng này đi Đạp Tuyết Tầm Mai hiện trường, vậy khẳng định sẽ để cho trong kinh khác tiểu thư cười đến rụng răng, trở thành nhất thời có một không hai bị đám người chế giễu nhân vật phong vân. Lúc này Trang Ngữ Sơn mặc dù cũng biết Trang Hàn Nhạn cũng không phải là người xấu, hơn nữa chính mình cái này tiểu nương Chu Như Âm cũng có vấn đề rất lớn, nhưng dù sao vẫn đem hắn coi là tình địch, cho nên vui thấy Trang Hàn Nhạn trước mặt mọi người xấu mặt. Thấy vậy tình trạng nàng trực tiếp không nín được ý cười, nhanh chóng quay đầu qua liền muốn mau chóng rời đi gian phòng, bằng không sau đó chắc chắn liền sẽ cười ra tiếng. Bất quá hôm nay Trang Hàn Nhạn ngược lại là tay mắt lanh lẹ, không nói hai lời trực tiếp kéo lại Trang Ngữ Sơn thủ, tiếp đó đem hắn lôi đến trên ghế, cưỡng ép theo hắn ngồi xuống. "Ngươi làm gì?" Trang Ngữ Sơn mặc dù bực mình, nhưng mà vẫn như cũng là bị Trang Hàn Nhạn theo ngồi ở trước bàn trang điểm trên ghế, chỉ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Nhị tỷ tỷ chưa hôn phối, lại so ta lớn tuổi." Trang Hàn Nhạn vừa cười vừa đem trên đầu quý trọng nhất một cái châm cài lấy xuống, tiếp đó cắm vào Trang Ngữ Sơn bím tóc phía trên. Hôm nay cầu mai viên một nhóm, ta sao hảo đoạt tỷ tỷ danh tiếng. Ngay sau đó Trang Hàn Nhạn một bên khẽ hé môi sau nói, một bên lại không cho ở đem trên đầu mình khát châm cài ngọc hoàn lấy xuống, một mạch đều cắm ở trên Trang Ngữ Sơn bím tóc. Những thứ này đồ trang sức vẫn là tỷ tỷ ngươi mang lên đi, nhìn ngươi tìm được tốt phu. Trang Hàn Nhạn nói xong một câu cuối cùng sau đó, trên đầu nàng những thứ này quý giá châm hoàn thủ sức đã toàn bộ chuyển tới Trang Ngữ Sơn trên đầu. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 234, trong xe ngựa kiểu diễm. Trang Lạnh Nhạn thể sát tinh thần sợ bể. Chương 234, trong xe ngựa kiểu diễm. Trang Lạnh Nhạn thể sát tinh thần sợ bể. Không muốn không muốn, ta lúc nào mang qua dạng này diễm tục đồ vật. Trang Ngữ Sơn lúc này ngược lại là lung túng, trong miệng liên tục cự tuyệt. Nhưng mà Trang Hàn Nhạn trên tay không ngừng, đợi nàng lúc phản ứng lại, hắn trên đầu đã đeo lang làm đeo một đống lớn châm cài ngọc hoàn. Ngươi có chủ tâm để cho ta xấu mặt đúng không? Trang Ngữ Sơn nhìn thấy mình trong gương bộ dạng này, diễm tục bộ dáng lập tức cấp bách liền muốn đưa tay muốn đem châm vòng hai xuống. Xấu mặt, nhưng Trang Hàn Nhạn lại một cái đè xuống tay của đối phương, đồng thời mở miệng nói ra, những thứ này có thể tất cả đều là Di Nương chuyên môn vì ta trang phục. Chẳng lẽ nhị tỷ tỷ có ý tứ là Di Nương có ý định để cho ta ra ngoài mất mặt xấu hổ? Tam tiểu thư nói đùa. Chu Như Âm một mặt cười cười xấu hổ, sau đó mở miệng nói, ngự chỉ là luôn luôn không thích những thứ này châm vòng kim sức, nàng không hiểu ăn mặc mà thôi. Tiểu Nương, ta một hồi còn muốn đi cưới ngựa đâu, sao có thể mang những thứ này nha? Trang Ngữ Sơn trong lòng cũng là buồn bực không thôi, nhanh chóng nhỏ giọng hướng Chu Như Âm nói: "Người ta muội muội cũng là có hảo ý, ngươi liền đáp ứng a." Chu Như bởi vậy lúc tự nhiên cũng là đâm lao phải theo lao, không thể nói những thứ này châm vòng không tốt, liền hướng về phía Trang Ngữ Sơn hung ác nháy mắt ra dấu. Trang Ngữ Sơn thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch miệng, tùy ý như thế. Sau một lát, Trang Ngữ Sơn trên đầu cắm đầy châm cài ngọc hoàn, một mặt giận dữ một hồi chạy chậm đi tới Trang phụ trước cổng chính. "Nhị tỷ tỷ." Mà phía trước chờ ở chỗ này Trang Ngữ Chỉ vừa nhìn thấy Trang Ngữ Sơn dáng vẻ, lập tức ngây ngẩn cả người. Đồng thời nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn không nín được trực tiếp ôm bụng cười bật cười. Chậc chậc chậc. Ôi ôi ôi. Trang Ngữ Chỉ vây quanh Trang Ngữ Sơn chuyển hai vòng, sau đó gật đầu một cái mở miệng nói, "Nhị tỷ tỷ hôm nay trang phục thật dễ nhìn à, giống như thôn cô vào thành. Ngươi đem miệng cho ta đóng lại." Trang Ngữ Sơn trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm Trang Ngữ Chỉ mở miệng nói ra. Mà nàng vừa mới nói xong, Trang Hàn Nhạn cũng là một bộ thục nữ tư thái theo sát lấy đi ra cửa chính. Nàng xem thấy bây giờ Trang Ngữ Sơn bộ dáng, gật đầu cười, tiếp đó lại đưa tay giúp nàng sẽ có chút vai tà châm vòng phủ chính một điểm. Bộ dáng này liền giống như là một nhà nghệ thuật gia đang thưởng thức chính mình vừa mới hoàn thành tác phẩm. Trang Ngữ Sơn tức giận con mắt đều sai lệch, nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ liều mạng thở mạnh nhịn xuống không cần bạo phát đi ra, nàng bây giờ cũng làm không được chuyện khác. Không đúng, còn có một việc có thể làm. Trang Ngữ Sơn đột nhiên một cái giật mình, nghĩ tới phía trước chính mình cùng đệ đệ Trang Ngự Trễ cùng một chỗ mật mưu một cái kế hoạch. Đó chính là cố ý an bài một cái tiểu tư đem ngồi trên xe ngựa Trang Hàn Nhạn đưa đến địa phương không người, lại đem nàng tự mình bỏ xuống, bảo đảm nhất định đem cái này nông thôn nha đầu quê mùa dọa khóc. Đương nhiên, đây đối với Trang Ngữ Sơn tới nói vẹn vẹn một cái trò đùa quái đản mà thôi, nàng cũng chỉ xuất một ngụm một mực bị Trang Hàn Nhạn áp chế ác khí. Nghĩ tới chỗ này, nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn dừng ở cửa ra vào bên cạnh xe ngựa tên kia lái xe tiểu tư, tiếp đó thật nhanh vọt lên sử một ánh mắt. Đối phương tiếp vào nhắc nhở sau yên lặng gật đầu một cái, xem như trò đùa quái đản kế hoạch chính thức khởi động. Bất quá Trang Hàn Nhạn lúc này đã sớm nắm giữ nội trạch đấu tranh quyết hiếu, tính cảnh giác một mực rất cao, tự nhiên cũng nhìn thấy Trang Ngữ Sơn cùng lái xe tiểu tư ở giữa lần này ánh mắt giao lưu. Nhị tỷ tỷ lên xe trước a, trong lòng Trang Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng, Trang Ngữ Sơn cùng Trang Ngữ chỉ cái này tỷ đệ hai cái mưu kế cũng thật sự là quá ngây thơ một điểm. Không không không, vẫn là ngươi trước tiên a. Trang Ngữ Sơn đương nhiên nhanh chóng lắc đầu, dù sao việc chơi ác này kế hoạch nhưng là bọn họ hai tỷ đệ hôm qua chậm tốt nhất không dễ dàng mới nghĩ ra được. Tỷ tỷ đi trước đi, ta có khác biệt xe. Trang Hàn Nhạn nhưng là mỉm cười lại mở miệng nói. Xe khác. Trang Ngữ Sơn sững sờ, sau đó nghi ngờ trong lòng. Phải biết nhà cái liền hai chiếc xe ngựa, một chiếc hoa lệ một chút cho lão gia cùng phu nhân cùng với con vợ cả con cái chuẩn bị, mà khác một chiếc hơi nhỏ một chút cũ một chút nhưng là thiếp thất cùng với con thứ con cái bình thường sử dụng. Cái này Trang Hàn Nhạn không tốt nhất xe, chẳng lẽ là muốn cùng chính mình cùng đệ đệ chen con thứ con cái cũ xe sao? Coi như Trang Hàn Nhạn muốn ở trước mặt mọi người lập một cái tiết kiệm thiết lập nhân vật, cũng không đến nỗi như vậy cố ý à. Trang Ngữ Sơn trong lòng còn tại nghi hoặc đâu, nhưng Trang Ngữ chỉ ngược lại là con mắt rất hiện ra, chỉ thấy nhất chỉ đầu ngõ thất thanh hô, đó là Ngụy Quốc công phủ xe ngựa. Trang Ngữ Sơn sững sờ, nhanh chóng theo đệ đệ ngón tay phương hướng nhìn sang, quả gặp một chiếc hai thất tuấn mã lôi kéo xe ngựa sang trọng vừa mới ngoặt vào cửa ngõ, đang hướng bên này lại tới. Mà bên cạnh xe ngựa còn mang theo Ngụy Quốc công phủ cờ sĩ. Trang Ngữ Sơn ánh mắt lập tức liền trợn tròn, trơ mắt nhìn xem chiếc xe ngựa này đứng tại nhà mình phủ đệ cửa ra vào. Tiếp lấy Ngụy Đình Du tiêu sái đi xuống xe ngựa, tiếp đó không nhìn những thứ khác tất cả mọi người, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên thân Trang Hàn Nhạn. Muội muội liền đi trước từng bước. Trang Hàn Nhạn cười nhạt một tiếng, sau đó hướng Trang Ngữ Sơn hành lễ, tiếp lấy đi xuống bậc thang. Đi tới trước xe ngựa thời điểm, nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du thế mà chủ động hướng mình đưa tay ra. Rất nhỏ hơi do dự một chút, liền đem nhu để khoác lên Ngụy Đình Du trong lòng bàn tay, tại hắn nâng đỡ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cùng Ngụy Đình Du tiến vào hầu phủ xe ngựa sau, Trang Ngữ Sơn lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cấp bách đều đỏ bừng đứng lên. Chẳng thể trách Trang Hàn Nhạn không cần ngồi trong phủ xe ngựa đâu, hợp lấy là có tốt hơn tới đó nàng. Phía trước Trang Ngữ Sơn cũng nghe nói, Trang Hàn Nhạn chuyến này muốn thỉnh Ngụy Quốc công cùng nhau đi đạp tuyết tầm mai vui lùa một phen, cho nên nàng cũng là có chút mong đợi, lại không nghĩ rằng nhân ra hai cái trực tiếp đơn độc tiến vào phủ quốc công xe ngựa trực tiếp rời đi. Tỷ Trang Ngữ chỉ thấy mình cùng nhị tỷ đem qua mật mưu kế hoạch hoàn toàn thất bại, thậm chí ngay cả bắt đầu thi hành cũng không có liền trực tiếp xảy thai, cũng là trong lòng rất khó chịu. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên. Trang Ngữ Sơn hung hăng đã gọi ra trong lồng ngực một bụng oi bức, tiếp đó trừng đệ đệ một mắt, hai lời không tiện lên xe ngựa của mình. Vừa mới đưa tay lúc không cự tuyệt ta, sao như bây giờ vậy xa lạ? Ngụy Đình Du trong xe ngựa, hắn nhìn một chút Trang Hàn Nhạn tiếp đó mở miệng hỏi. Hắn giờ phút này tùy tiện ngồi ở trên chủ vị, mà Trang Hàn Nhạn nhưng là thận trọng ngồi ở bên cạnh, cùng hắn ở giữa còn cách hai người chôn ngồi khoảng cách. Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, nâng lên đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn một cái lại không có trực tiếp đáp lời, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ mấy phần. Ngụy Đình Du cũng coi như là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại cũng có như vậy thẹn thùng thời điểm. Bất quá hôm qua khi nhận được Trang Hàn Nhạn chủ động mời chính mình cùng đi tham gia đạp tuyết tầm mai tin tức này thời điểm, Ngụy Đình Du liền biết đối phương cũng là nguyện ý hướng tới trong kinh thành đám người công khai cùng mình ở giữa tình cảm. Dù sao nàng ngồi Ngụy Quốc công phủ xe ngựa cùng Ngụy Quốc công cùng nhau xuất hiện đang cầu xin Mai Viên sự tình nhất định là kế tiếp mấy ngày kinh thành phu nhân trong vòng tối kình bạo tin tức bắt quái. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du lại chủ động đưa tay ra kéo lại Trang Hàn Nhạn bây giờ đặt ở trên đầu gối nhu đề. Trang Hàn Nhạn sửng sốt một chút, tựa hồ theo bản năng muốn thu hồi chính mình tay nhỏ, bất quá nàng cũng chỉ là thử hai cái liền trực tiếp từ bỏ. Ngụy Đình Du một bên đem chơi lấy cái này mềm mại không xương tay ngọc, vừa cười lại dùng sức hướng về phương hướng của mình lôi kéo. Trang Hàn Nhạn nhưng là cho hắn một cái liếc mắt sau, nhẹ nhàng đứng dậy hướng về tới gần Ngụy Đình Du phương hướng rời một bước, giữa hai người bây giờ liền chỉ cách lấy một người khoảng cách. Quốc công gia xin tự trọng. Đương nhiên, đây đã là Trang Hàn Nhạn lúc này cực hạn, dù sao giữa hai người còn không có cưới hỏi đàng hoàng trở thành vợ chồng. Nhưng Ngụy Đình Du bây giờ tự nhiên là không muốn nhẫn mãi nữa, nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau, trên tay hắn lực đạo ngược lại tăng thêm hai phiên, trực tiếp đem đối phương lôi đến bên cạnh mình. So với sức mạnh, Trang Hàn Nhạn cùng Ngụy Đình Du làm sao có thể chống lại. Nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó cả người liền không hiểu thấu ngồi xuống Ngụy Đình Du trong ngực, tiếp đó vòng eo cũng bị đối phương từ phía sau nhẹ nhàng ôm lên. Đương nhiên cái này nhẹ nhàng cũng chỉ là đối với Ngụy Đình Du tới nói, Trang Hàn Nhạn nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì dễ dụa cơ hội. Quốc công gia Trang Hàn Nhạn lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, nàng thế nhưng là sợ đối phương nhịn không được ở đây thật sự đối với mình làm những chuyện gì. Yên tâm, Ngụy Đình Du đương nhiên cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý, huống chi hắn cũng không có ép buộc nữ nhân quen thuộc, cả cười cười mở miệng nói ra, để cho ta ôm một cái mà thôi, tuyệt không làm khác chuyện gì quá phận. Trang Hàn Nhạn vốn là muốn dây dưa, nhưng ở nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy sau lập tức đình chỉ động tác. Dù sao so với hắn vừa mới nghĩ loại kia chuyện kinh khủng, chỉ là để cho đối phương ôm một cái ngược lại còn có thể tiếp nhận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. miễn cho nếu như chính mình quá kịch liệt cự tuyệt, thật sự chọc giận Ngụy Đình Du mà nói, làm không tốt kết quả sẽ càng thêm khó mà tiếp thu. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng cảm thấy trong ngực mỹ nhân yên tĩnh trở lại, ôm nàng cánh tay lập tức lại dùng sức hai phần, đồng thời lại đem cằm chĩa vào Trang Hàn Nhạn trên vai thơm, mỗi hít thở một cái khí liền cũng là đối phương cái kia tràn đầy mùi thơm cơ thể. Quốc công gia Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng có thể cảm thấy, lập tức khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên. Chủ yếu cũng là trong nội tâm nàng đối với Ngụy Đình Du rất có hảo cảm, đồng thời cũng nguyện ý gả tiến trong phủ quốc công. Cho nên hai người liền như thế ôm nhau, trong xe ngựa lập tức lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Chầm một chút, không cần quá lời. Ngụy Đình Du đối với loại không khí này đương nhiên là thật sự rất hưởng thụ, lúc này hắn thậm chí lo lắng đoạn đường này đường quá ngắn, liền hướng ra phía ngoài lái xe kim ảnh vệ ra lệnh. Mà quả nhiên, xe ngựa tốc độ lập tức trở nên chậm xuống, cơ hồ có thể dùng ung dung thành thơi để hình dung. Trang Hàn Nhạn đương nhiên cũng biết rõ Ngụy Đình Du ý nghĩ, nàng lúc này trong lòng càng là mừng thầm hai phần. Dù sao cái này cũng nói rõ Ngụy Đình Du trong lòng là thật sự rất thương yêu chính mình, rất ưa thích chính mình, muốn có càng nhiều một điểm thời gian cùng chính mình một chỗ thôi. Nghĩ tới chỗ này, nàng vậy mà cũng hơi nhắm mắt lại, cơ thể nhanh chóng trầm tĩnh lại, cả người đều dựa vào ở Ngụy Đình Du trong ôm ấp hoài bão hưởng thụ lên loại an toàn này không khí. Không thể không nói, Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão mang đến cảm giác an toàn đối với Trang Hàn Nhạn tới nói, đúng là đi qua 17 giữa năm đều không thể có xa xỉ phẩm. Ngay tại lúc Trang Hàn Nhạn toàn thân trầm tĩnh lại sau đó, trong đầu của nàng đột nhiên nhớ tới một cái 10 phần chuyện mấu chốt. Quốc công gia. Chỉ thấy cô gái nhỏ này đột nhiên mở mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du, gò má của hắn bây giờ đang khoác lên vai thơm của mình phía trên, cho nên hai người lúc nói chuyện cơ hồ đến miệng mũi chạm nhau trình độ. Bất quá lúc này Trang Hàn Nhạn cũng không có cố kỵ những thứ này, mà là chớp chớp mắt mở miệng nói ra, hầu gia đối ta ẩn tình tiểu nữ tử thật sự là không thể báo đáp, bây giờ liền cũng nghĩ thông, ngoại trừ lấy thân báo đáp bên ngoài lại không cách khác. Chỉ là có chuyện vẫn là muốn trước cùng quốc công gia bẩm báo một chút, miễn cho tương lai lại sinh ra một chút hiểu lầm. Chuyện gì? Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó mở to mắt nhìn xem bên cạnh Trương Đoan Trang khuôn mặt nhỏ nhắn, gặp biểu tình nghiêm túc, ngự sử nhẹ nhàng mở miệng cười hỏi: "Ta tại Đam Châu thời điểm đã từng gặp được một cái ân nhân cứu mạng, nếu không có trợ giúp của hắn mà nói, liền cũng không có hôm nay ta đây." Trang Hàn Nhạn sự tình dĩ nhiên chính là trước đây cái kia cứu mình Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân. Bây giờ chuyện này cũng không thể giấu giếm, Ngụy Đình Du liền đem chính mình phản kháng Trương Hữu Dương lại đem vợ chồng bọn họ hai cái phản sát vào cái ngày đó ban đêm sự tình toàn bộ nói ra. Ngày cái kia mang theo Ngọc Diện Hồ Ly mặt nạ nam tử đã từng nói qua muốn ta lấy thân báo đáp, còn nói tương lai sẽ đến kinh thành tìm ta. Trang Hàn Nhạn nói đến đây chớp chớp mắt, gặp Ngụy Đình Du trên mặt không có sinh khí biểu lộ, lúc này mới yên tâm tiếp tục nói, chỉ là ta bây giờ một trái tim đều tại quốc công gia trên thân, tự nhiên không thể lại ứng hắn. Tương lai hắn như tìm tới, còn xin quốc công gia cùng hắn chút chỗ tốt, cũng coi như là báo ta thiếu ơn cứu mệnh của hắn. Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này mang thù nhớ kỹ rất căng, ân tình tự nhiên cũng sẽ không quên, đối với thật sự từng trợ giúp nàng người, hắn chắc chắn là muốn có chỗ hồi báo. Chỉ là tương lai mình gả cho Ngụy Đình Du sau, hết thảy cũng tự nhiên do phu quân làm chủ. Như vậy như thế nào báo ân cũng phải nghe Ngụy Đình Du mới là. Ngươi cùng cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân chỉ thấy qua một mặt, có từng nhớ kỹ thân hình hắn như thế nào? Ngụy Đình Du không nghĩ tới Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này tâm tâm niệm niệm sự tình lại là chính mình một thân phận khác ân tình không có báo đáp, liền cười lại mở miệng hỏi. Hôm đó mưa to như thác, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đại khái. Trang Hàn Nhạn nghe vậy cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó mở miệng nói ra, chỉ là nhớ mang máng người kia thân hình cùng quốc công gia có chút tương tự, vậy có hay không có thể cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân cũng chính là ta đây. Ngụy Đình Du nghe vậy cười ha ha, sau đó lại mở miệng nói ra. Quốc công gia chớ nói đùa mà, Trang Hàn Nhạn bây giờ lại là nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, ta là tại Đam Châu gặp phải hắn, quốc công gia là trong kinh quý tộc hội tùy tiện liền chạy tới xa như vậy, nhưng nói tới chỗ này Trang Hàn Nhạn đột nhiên sững sờ, bởi vì lúc này nàng cũng kịp phản ứng một cái phía trước một mực bị chính mình bỏ quên vấn đề. Đó chính là Ngụy Đình Du vốn là hầu tước, là bởi vì tại Tây Nam có đại công, cho nên mới tấn thăng làm công tước. Mà Đam Châu vừa vặn ở vào từ Tây Nam hồi kinh trên đường. Như vậy nói cách khác, thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bất quá Trang Hàn Nhạn trong đầu suy nghĩ còn không có làm rõ, chỉ thấy Ngụy Đình Du từ bên cạnh trong hộp móc ra một cái vật phẩm đặt ở trước mặt của nàng. Mà khi nhìn đến cái này vật phẩm sau đó, Trang Hàn Nhạn toàn bộ khuôn mặt đều mở bức. Bởi vì đây không phải cái khác, chính là hôm đó nàng tận mắt nhìn thấy cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân trên mặt mang mặt nạ. Đối với cái này duy nhất có thể biết đường vị này ân nhân cứu mạng vật phẩm đặc thù, Trang Hàn Nhạn thế nhưng là đem mỗi một chi tiết nhỏ đều vững vàng mà ghi tạc trong đầu. Quốc công gia, Triệu Triệu. Ngài chính là Trang Hàn Nhạn thời khắc này đại nao tựa hồ không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chứng cứ có lợi nhất liền đặt tại trước mắt, cũng không phải do nàng tin hay không. Bây giờ Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân cùng Ngụy Đình Du hai cái này thân hình tại Trang Hàn Nhạn trong lòng triệt để hóa thành một thể, nguyên lai mình cùng hắn duyên phận sớm tại Đam Châu thời điểm lại bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới Ngụy Đình Du đi sứ Tây Nam hai nước, lập xuống công lớn trở về trên đường còn có thể thuận tiện cứu mình một mạng. Loại này duyên phận nói ra ai sẽ tin. Nhưng mà Trang Hàn Nhạn lại là tự mình đã trải qua người, ít nhất chính nàng chỉ có thể tin tưởng. Hiện tại cảm thấy cái này Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân phải làm như thế nào báo đáp đâu. Ngụy Đình Du nhìn xem Trang Hàn Nhạn mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra. Chính là đời này kiếp này cũng không báo đáp được. Mà là Trang Hàn Nhạn lúc này đại nào đã khôi phục lại sự trong sáng, tại bước thuận tất cả cái vấn đề sau, trái tim kia bên trong sau cùng một chút lo nghĩ cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ thấy nàng vừa cười nói, đồng thời thế mà nâng lên một đôi cánh tay ngọc chủ động ôm Ngụy Đình Du cổ, tiếp đó đưa tới môi của mình. Đúng vậy a. Trừ mình ra người này, còn có khác báo đáp phương pháp sao? Ngược lại Trang Hàn Nhạn chính mình là nghĩ không dạ đời. Mắt thấy đến tên này kinh thành quý nữ bây giờ đều như vậy chủ động, Ngụy Đình Du còn lo lắng cái gì do dự cái gì? Không nói hai lời liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Trương này đối phương chủ động dâng lên cặp môi thơm. Kèm theo một hồi làn gió thơm thấm vào miệng mũi, Ngụy Đình Du rất nhanh đắm chìm trong cái này mềm mại trong mê say phu. Khoái mã xa liền đi tới cầu Mai Viên cửa ra vào, vừa thấy được đây là phủ quốc công cố xe, vốn là còn trong môn ra ra vào vào các công tử tiểu thư nhao nhao ngừng chân ngừng lại. Dù sao loại này cái gọi là đạp tuyết tầm mai nhìn nhau đối tượng phương thức đồng dạng cũng đều là tiểu quan viên nhà con cái sẽ đến tham dự, giống Ngụy Đình Du cái này có chồng tức nhà là dùng không được cố ý tới nơi này. Bởi vì người ta nguyên bản chọn lựa đối tượng cũng đều là tại phẩm giai tương tự công hầu nhà bên trong chờ gà khuyết tú. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 235, hạ một đôi bích nhân. Ngụy Đình Du trang lạnh nhạn đáng chú ý đăng tràng. Chương 235, hạ một đôi bích nhân. Ngụy Đình Du trang lạnh nhạn đáng chú ý đăng tràng. Cho nên dù cho biết Ngụy Đình Du đã thành hôn, nhưng mà Ngụy Quốc công chiêu bài lại làm cho tại chỗ chờ gà các tiểu thư con mắt lập tức đều phát sáng lên. Dù sao Ngụy Đình Du bây giờ cũng là trong kinh thành nhân vật phong vân, hắn trong nhà thê thiếp thành đàn cũng chưa bao giờ là bí mật gì, nhưng mà hắn đối với phu nhân di nương nhóm dường như nhưng cũng là chuyển khắp toàn bộ kinh thành phu nhân vòng. Hơn nữa tại đậu chiêu dưới sự hướng dẫn, Ngụy Quốc công phủ hậu viện không khí hài hòa, vô cùng sạch sẽ, điểm này cũng là người người đều biết sự tình. Cho nên cũng không ít tiểu quan gia tiểu thư cũng là tình nguyện tiến Ngụy Quốc công phủ làm tiểu thiếp, để cầu đến cả đời an ổn trôi chạy áo cơm không lo. Quốc công gia, ngươi xem ta tóc rối loạn sao? Mà lúc này cảm thấy xa ngựa dừng lại, Trang Hàn Nhạn vừa dùng tay mò lấy tóc của mình, một bên quay đầu hướng Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Không có loạn. Ngụy Đình Du trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn liền cười cười mở miệng nói, yên tâm, không nhìn ra. Hắn đương nhiên biết Trang Hàn Nhạn lo lắng chính là cái gì, dù sao hai người vừa mới dọc theo con đường này hồn sâu không ngừng. Chính mình chiếm hết tiện nghi đồng thời, cũng trêu đến Trang Hàn Nhạn xuân tâm manh động. Đương nhiên, xem như kinh thành quý nữ nàng chắc chắn không thể để cho chính mình quần áo tán loạn, không tu kiểu tóc một mặt xuất hiện ở những người khác trước mắt. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du trên mặt nhạo báng ý cười sau, Trang Hàn Nhạn cũng là nhịn không được ở trong lòng cho hắn một cái liếc mắt. Đây hết thể tự nhiên toàn bộ đều phải quái ra hỏa này, ai bảo hắn động tác lớn như vậy, hôn môi không nói, tay còn không thành thật khắp nơi sờ loạn. Đây không phải Ngụy Quốc công phủ xe ngựa sao? Quốc công gia cũng tới. Không thể nào. Cầu Mai Viên từ trước đến nay là chưa hôn phối tuổi trẻ các công tử tiểu thư nhìn nhau chỗ, Quốc công gia không còn sớm cưới phu nhân sao? Nhân gia Quốc công gia liền không thể lại đến nhìn nhau, cưới một bình thê trở về. Ngụy Quốc công phủ bình thê. Ta có thể a. Còn bình thê đâu, nghĩ lấy được đẹp. Nói không chính xác nhân gia chỉ là tới nạp tiếp. Thiếp thất ta cũng không phải không thể cân nhắc, Quốc công gia đối với trong phủ di bốn thất thất nương môn tốt bao nhiêu chúng ta trên kinh thành phía dưới ai không biết, nội danh phận không giống nhau bên ngoài, tất cả đãi ngộ đều cùng phu nhân là ngang bằng. Người tỉnh a. Ta cũng đã gặp qua Quốc công gia trong phủ hai vị di nương, kia từng cái cũng là đẹp như thiên tiên nhân vật. Ngươi cũng không có tư cách cùng với các nàng đứng chung một chỗ tỉ tỉ tốt, ta chính là làm một chút ngộng đều không được a. Ngươi nhất định phải nhanh như vậy đánh thức ta. Ngay tại những này các tiểu thư líu ríu vây quanh xe ngựa nghị luận thời điểm, chỉ thấy màn xe vừa mở, sau đó Ngụy Đình Du chậm rãi từ trong xe đi ra. Một màn này chỉ nhìn tại chỗ quan gia các tiểu thư người người sắc mặt ửng đỏ, quả nhiên xe ngựa này dừng ở cầu Mai Viên cửa ra vào không phải ngẫu nhiên, mà là Ngụy Quốc công tự mình đến tới đây. Ngụy Quốc công cũng tới, đây không phải rõ ràng phía dưới chúng ta mặt mũi sao? Đúng a. Các vị huynh đài, nhìn những thứ này các tiểu thư từng cái một trong mắt bây giờ còn nào có chúng ta. Ai? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chính là làm tới đạp tuyết thưởng mai vui lùa một hồi, cũng là không tệ đi. Đúng a. Hoành thụ cái này cầu Mai Viên là đối ngoại phải mở, đều cũng không thể đến, liền gọi Ngụy Quốc công không thể có a. Điều này cũng đúng. Bất quá Ngụy Quốc công dù sao cũng là bây giờ trong kinh thành nhân vật nóng bỏng tay, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy a. Hà tất tới đây cùng chúng ta trên đâu? Đương nhiên, cùng những thứ này các tiểu thư thẹn thùng mừng rỡ tâm cảnh khác biệt, tại chỗ quan gia đám công tử ca lại từng cái trong lòng đều khó chịu đứng lên. Dù sao bọn hắn những thứ này tiểu quan gia công tử nguyên bản không thiếu cũng đều là muốn mượn lấy thê tử nhà mẹ thế lực tương lai có thể càng thăng chức hơn một bước, bản thân cũng không có cái gì tâm hậu tư bản. Cùng Ngụy Quốc công phủ so ra bọn hắn nguyên bản đã là ở vào cực đoan hoàn cảnh xấu, dưới mắt gặp lại Ngụy Đình Du thân hình dạng, từng cái càng là tự động tam liền. Nhất là Ngụy Đình Du bây giờ giơ tay nhấc chân bên trong cái kia cố thượng vị giả uy áp, càng làm cho những thứ này tiểu môn tiểu hộ công tử ca chỉ nhìn một mắt liền nhịn không được lòng sinh cung bái chi tình. Sau khi Trang Hàn Nhạn thân ảnh theo sát tại sau lưng Ngụy Đình Du từ trong xe ngựa lúc đi ra, vốn là còn đang thì thầm nói chuyện các công tử tiểu thư lập tức toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du trong xe lại còn cất giấu một người, hơn nữa còn là một hình dáng tướng mạo đều tốt tuyệt mỹ nữ tử. Trong lúc nhất thời những công tử này các tiểu thư tâm đều phức tạp, dù sao Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn đứng chung một chỗ khiến cho cảnh tượng này thật sự rất đẹp mắt, chính là trong lòng bọn họ dù thế nào đoán thầm cũng không cách nào phủ nhận hai người này thật sự xứng. Nhất là tại chỗ những thứ này mới vừa rồi còn đang nằm ngộng giữa ban ngày các tiểu thư, lúc này gặp đến Trang Hàn Nhạn sau từng cái cũng đều hiểu rồi, nhìn chính mình vừa mới đúng là tại si tầm vọng tưởng. Nữ tử này là ai vậy? Sao phải từ tới chưa thấy qua? Chẳng lẽ là Ngụy Quốc công tới đạp tuyết tầm mai còn mang theo phu nhân hoặc di nương? Nghĩ gì thế? Nhìn cô nương này búi tóc, rõ ràng vẫn là Vân Anh chưa gả trong khuê phòng nữ tử. tại sao có thể là Ngụy Quốc công trong phủ phu nhân hoặc di nương đâu?
Đúng à, nhưng một cái Vân Anh chưa gả tiểu thư làm sao sẽ ngồi tại Ngụy Quốc công trong xe ngựa cùng hắn cùng đi đâu?
Các vị, không quên gần nhất nghe đồn.
À, chẳng lẽ là Trang Tam tiểu thư?
Đúng gì đúng rồi, chỉ có thể là nàng.
Như vậy nhìn tới tin đồn kia là sự thật, Ngụy Quốc công giữ Trang Tam tiểu thư ở giữa thật sự đã duyên định tam sinh, như thế bọn hắn vì sao tới cái này Đạp Tuyết Tầm Mai chi địa? Chẳng lẽ là phải hướng chư vị ngồi ở đây khoe khoang?
Trang Tam tiểu thư thở nhỏ ở nông thôn lớn lên, sợ là chưa thấy qua kinh thành như vậy kỳ cảnh a.
Có lẽ là Ngụy Quốc công mang nàng tới gặp hiểu biết thức.
Chơi ạ, đây là dạng gì lang quân a?
Vì cái gì ta liền đụng không thì sao?
Sau khi phút chốc yên tĩnh, cửa ra vào đám người lại một lần huyên náo.
Hơn nữa so sánh với trước đây xì xào bàn tán, lúc này bọn hắn thảo luận thế nhưng là tương đối nhiệt liệt.
Dù sao nhân gia Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn hai người đều không để ý thế nhân ánh mắt, bọn hắn những người vây xem này lại có dễ tị hiểm.
Hơn nữa bọn hắn cái này một thảo luận thật đúng là đem chân tướng cho thảo luận đi ra.
Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng nghe đến đám người nghị luận, không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp đoán được thân phận của mình, lập tức cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Bất quá nàng còn đến không kịp thẹn thùng, chỉ thấy Ngụy Đình Du đã trước một bước nhảy xuống xe ngựa, đồng thời hướng nàng đưa tay ra tới.
Trang Hàn Nhạn lần này ngược lại là không do dự, chỉ là cười nhạt một tiếng liền đem chính mình tay nhỏ giao ở trong bàn tay của hắn, tiếp đó tại hắn nâng đỡ đi từ từ xuống xe ngựa.
Một màn này tự nhiên cũng là nhìn chư vị tại chỗ các tiểu thư từng cái đỏ mặt nóng mắt.
Cái này hoàn toàn chính là Ngụy Quốc công ở trước mặt người đời không che giấu chút nào triển lộ lấy hắn đối với Trang Hàn Nhạn một mảnh thâm tình a.
Có thể được lang quân yêu thương như thế, kia thật là suy nghĩ một chút nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ tuổi tỉnh.
Đối với Trang Hàn Nhạn tới nói, nàng hôm nay mặt mũi thế nhưng là kiếm đủ.
Đây đối với một cái từ nhỏ ở Đàm Châu nông thôn lớn lên nha đầu quê mùa tới nói, vẫn là lần đầu cảm nhận được lòng hư vinh bảo tiêu cảm rất đâu.
Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn tự nhiên là sẽ không như thế dễ dàng liệt phiêu.
Nàng lúc này như cũ ghi nhớ lấy Tôn Ti có khác biệt thái độ, cung kính đi theo sau lưng Ngụy Đình Du, vẻn vẹn rất lại phía sau hắn nửa cái bả vai vị trí đi vào cầu mai trong viên.
Liền ngay cả cái này hành tẩu cũng là một bộ phu sướng phụ tùy đi sát đằng sau thái độ, tự nhiên cũng làm cho tại chỗ những công tử này nhóm từng cái nóng mắt.
Dù sao dạng này kính cẩn nghe theo ôn lương nữ tử cũng chính là bọn hắn suốt đời sở cầu đối tượng phù hợp a.
Đặc Tuyết Tầm Mai dạng này hoạt động Ngụy Đình Du tự nhiên là tới tham gia qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi năm đều không rơi.
Bất quá gia hỏa này cũng vẻn vẹn ở những người khác trước mặt khoe khoang hắn thi họa trình độ mà thôi.
Mà đối với nhân vật chính của chúng ta người xuyên Việt Ngụy Đình Du tới nói, cái này cũng là hắn lần đầu tới.
Kết quả vừa vào cái này mai trong vườn liền phát hiện phong cảnh bên trong quả nhiên cùng ngoại giới khác nhau rất lớn.
Chỉ thấy công tử trẻ tuổi ca cùng quan gia các tiểu thư hai ba người thành nhóm tụ tập cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, hơi điểm đạm hướng nội một điểm sẽ có thể ngồi ở trong đình bàn cờ bên cạnh đánh cờ đánh cờ.
Tự nhiên cũng có yêu thích náo nhiệt người vây tại một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, thậm chí có chút nói đến kích động chỗ, còn hù ở tay múa chân.
Bất quá những hành vi này tại bây giờ mai viên các nơi đều mười phần phổ biến, bởi vậy cũng sẽ không đưa tới người khác chế nhạo.
Đây chính là phiên bản cổ đại ra mắt xương a.
Bất quá không có nhà bên trong trưởng bối ở đây quấy rối, những người tuổi trẻ này ngược lại từng cái có thể thoải mái lòng dạ tới nói chuyện.
Mà Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn hai người này vừa vào mai trong vườn, tự nhiên là lập tức trở thành toàn trường bắt mắt nhất tồn tại.
Ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng hai người bọn họ trên thân tụ tập tới.
Đối với loại tình huống này, Ngụy Đình Du tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trực tiếp đi về phía trước.
Mà đi theo hắn bên cạnh thân Trang Hàn Nhạn nhưng là mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ, một đôi manh manh mắt to quay tròn loạn chuyển, tìm kiếm khắp nơi lấy nơi này đồ chơi mới mẻ.
Mà đối với đối phương loại này tiểu nữ hài tầm thường tâm tính, Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không chế giễu, thậm chí còn có chút thưởng thức.
Dù sao ấu niên trải qua đau khổ, căn bản cũng không có thể hưởng thụ quá nhiều tuổi thơ niềm vui thú.
Bây giờ nghĩ đến, Trang Hàn Nhạn cũng vẹn vẹn đem nàng cuối cùng không trong lòng bị đè nén mười mấy năm tính trẻ con tình cờ tại trường hợp này tán phát ra thôi.
Đối với cái này Ngụy Đình Du chỉ có thể cảm thấy càng hẳn là thật tốt che chở người đáng thương này mới đúng.
Ngay tại hai người xuyên qua mai viên đi vào hành lang đỉnh thời điểm, đúng lúc đi ngang qua một bàn còn tại uống trà nói chuyện trời đất tiểu tỷ muội, Trang Ngự Sơn lúc này an vị ở trong đó trên chủ vị.
Ngụy Đình Du ngược lại là cũng không kỳ quái, cô gái nhỏ này tính cách mạnh mẽ tùy hứng, nhưng mà tại đám này trong tỷ muội tất nhiên là trung tâm tồn tại.
Mà lúc này Trang Ngự Sơn còn tại sinh động như thật cùng khác trong khuê phòng tỷ muội giảng thuật chính mình sáng sớm bị Trang Hàn Nhạn dùng châm cài ngọc hoàn cứng rắn cắm ở trên đầu tình huống, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy từ trước mặt đi ngang qua hai người, lập tức con mắt liền trợn tròn.
Nhất là Trang Hàn Nhạn còn vô tình hay cố ý đạm nhiên phủi nàng một mắt, mà như vậy một chút trực tiếp để cho Trang Ngự Sơn kém chút phá phòng ngự.
Chỉ thấy cô nàng này toàn bộ khuôn mặt đều nổi giận đứng lên, con mắt cũng trợn tròn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Bởi vì giờ khắc này từ góc nhìn nhìn qua, Trang Hàn Nhạn rõ ràng chính là đang gây hấn với a.
Dù sao Trang Ngự Sơn bây giờ đối với Ngụy Đình Du cũng rất có hảo cảm thấy cũng là hy vọng tương lai có thể gả tiến Ngụy Quốc công phủ.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng lúc này chính mình chỉ có thể ngồi ở đây bên cạnh bàn cùng trong khuê phòng bọn tỷ muội chửi bậy, mà nhân gia Trang Hàn Nhạn thì đã thoải mái đi theo Ngụy Đình Du bên cạnh thân.
Bây giờ một màn này, giữa hai người thắng bại đã rốt cuộc.
Trang Ngự Sơn thậm chí từ Trang Hàn Nhạn trong ánh mắt đọc hiểu đối phương muốn chuyển tới tin tức.
Vậy chính là mình tương lai cho dù cũng tiến vào Ngụy Quốc công phủ, nhưng so với nàng Trang Hàn Nhạn vẫn là lần nhất đẳng tồn tại.
Tại nhà cái có đích thứ chi phân, bị Trang Hàn Diễm về mặt thân phận đè ép một con Trang Ngự Sơn bây giờ đã nhịn.
Nhưng mà vừa nghĩ tới tương lai nếu như tiến vào Ngụy Quốc công phủ còn muốn bị đối phương đè một đầu, cái tiết như thế nào nuốt được khẩu khí này.
Đến nỗi Trang Ngữ chế kẻ ngu này tự nhiên là không cần nói, hắn bây giờ ngồi ở bên cạnh một cái tất cả đều là công tử bàn tròn phía trước cũng nhìn thấy một màn này. Mà chung quanh một chút cùng hắn quen nhau công tử ca bây giờ nhao nhao chạy tới hướng hắn hỏi thăm đi theo Ngụy Quốc công bên người nữ tử này có phải hay không nhà hắn tam tỷ tỷ, làm cho gia hỏa này cũng là thập phần khó chịu. Đương nhiên Ngụy Đình Du cũng không công phu quản cái này hai tỷ đệ bây giờ ý nghĩ, hắn trực tiếp mang theo Trang Hàn Nhạn đi tới tận cùng bên trong nhất một cái tiểu trên này, ở đây đã sớm chuẩn bị tốt một bàn nước trà và món điểm tâm, hơn nữa không có một cái nào ngoại nhân. Tự nhiên cái này cũng là Ngụy Đình Du hôm qua chuyên môn sắp xếp người tới này cầu mai trong vườn thu xếp tốt, mà cầu mai viên chủ quản Mai Quan khi biết Ngụy Quốc công muốn tới sau tự nhiên không dám thất lễ, tự thân vì hắn đặt mua cái này một cái độc lập sân bãi. Từ nơi này có thể quan sát đến phía dưới toàn bộ mai viên tình hình, hơn nữa lại không có ngoại nhân quấy rầy, thật sự là uống trà nói chuyện phiếm ước hẹn tốt nhất nơi trốn. Mà Trang Hàn Nhạn đi theo sau lưng Ngụy Đình Du đi tới nơi này tiểu trên đài sau đó, con mắt cũng là lập tức phát sáng lên, nhìn ra được trong nội tâm nàng đối với nơi này bố trí cũng hết sức hài lòng. Đương nhiên hắn cũng biết đây nhất định là Ngụy Đình Du làm, cho nên mang theo ý cười lại hướng hắn gật đầu thi lễ biểu thị cảm tạ, trong lòng lại đối với chính mình cái này lang quân càng thêm hài lòng. Tam tiểu thư, nhưng loại thời điểm này thường thường liền có đồ quỷ sứ chán ghét lại đột nhiên xuất hiện váy giày người khác hẹn hò, tỉ như dưới mắt cái này Phó Vân Tịch cũng rất không có nhãn lực nhiệt tình. Nghe được giá hỏa này tiếng kêu sau, Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn đồng thời quay đầu đi. Nhất là Trang Hàn Nhạn hắn khẽ nhíu trong dung mao thậm chí còn lộ ra một tia không thấy che giấu chán ghét thân sắc. Quốc công gia cũng tại a. Phó Vân Tịch ba bước đồng thời làm hai bước chạy lên tiểu đài, tiếp đó hướng về phía Ngụy Đình Du ôm quyền hành lễ. Phó đại nhân hôm nay không cần giải quyết việc công sao? Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là lười nhác hoàn lễ, trực tiếp ngẩng đầu nhìn hắn mở miệng hỏi. Khu cụ nhìn thấy Ngụy Đình Du thái độ sau, Phó Vân Tịch cũng là có chút lúng túng, hắn ho khan hai tiếng sau mới dùng mở miệng nói, hôm nay hạ quan nghỉ một, liền tới cái này cầu mai viên đi loanh quanh, lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy sao? Ngụy Đình Du nghe xong sau đó cười nhạt một tiếng. Gia hỏa này theo đuôi chính mình cùng Trang Hàn Nhạn tới, đến cùng phải hay không trùng hợp, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết. Phó đại nhân hảo. Trang Hàn Nhạn đem trong mắt chán ghét chi tình thu liễm, sau đó hướng về phía Phó Vân Tịch hành lễ thăm hỏi. Tam tiểu thư nhiều ngày không thấy, khí sắc càng thêm tốt. Phó Vân Tịch lúc này cũng nhìn về phía Trang Hàn Nhạn gật đầu một cái nói, nhận được Phó đại nhân chiếu cố. Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là không mặn không nhạt trả lời một câu, dù sao thì là lời khách sáo đi, ai còn sẽ không nói. Đương nhiên, nói xong lời khách sáo sau Trang Hàn Nhạn vẫn còn có chút, người này vì cái gì lại đột nhiên ở giữa gọi mình lại. Liên chủ động mà hỏi, Phó đại nhân gọi lại tiểu nữ tử là duyên cớ nào? Cái này Phó Vân Tịch sững sờ, lập tức có chút lúng túng. Bởi vì hắn cùng Trang Hàn Nhạn dưới mắt duy nhất có thể có chỗ cùng xuất hiện địa phương chính là Trương Hữu Xương vợ chồng bị hại một án. Làm gì thời khắc này Phó Vân Tịch hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Trang Hàn Nhạn làm. Mặc dù trực giác của hắn nói cho hắn biết nữ nhân này chính là hung thủ thật sự, nhưng trực giác cũng không thể xem như chứng cứ. Nếu như Ngụy Đình Du không ở nơi này 0.8 mà nói, hắn ngược lại là có thể làm bộ gạ hỏi một chút đối phương, xem có thể hay không tìm ra một chút manh mối tới. Nhưng nhìn thấy trước mắt đang theo dõi chính mình không nói lời nào Ngụy Đình Du, Phó Vân Tịch trong lòng cũng là nói thầm đứng lên. Chỉ sợ chính mình muốn dùng những thứ này thẩm vấn lường gạt mảnh khóe đồng phục của đội Trang Hàn Nhạn tại trước mặt Ngụy Đình Du cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng à, chẳng lẽ là Trương Hữu Xương vợ chồng vụ án có cái gì đầu mối? Nhưng Ngụy Đình Du nhìn thấy lúng túng Phó Vân Tịch sau, trực tiếp cười cười mở miệng nói tiếp. Mà nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó, Trang Hàn Nhạn ngược lại là trong lòng một cái giật mình lập tức đề cao cảnh giác. Lúc này nàng mới nhớ, Phó Vân Tịch không chỉ có riêng là tỷ phu của mình, càng là đại lý tự Thiếu Khanh. Hơn nữa chuyên trách phụ trách Trương Hữu Xương vợ chồng cái kia vụ án. Như thế nào chính mình phía trước cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ quá vui vẻ khoái hoạt, đem chuyện trọng yếu như vậy đều quên hết đâu. Đương nhiên, bây giờ Trang Hàn Nhạn đã biết Ngụy Đình Du chính là trước đây cứu mình cái kia ngọc diện hồ ly lang quân, cho nên hắn nói lời này chắc chắn là đang nhắc nhở chính mình, không để cho mình muốn lộ ra chân tướng. Nghe mấy ngày trước đây Phó đại nhân đi Đam Châu một chuyến, dưới mắt là mới vừa trở về a. Ngụy Đình Du lúc này lại mở miệng hỏi. Mà Trang Hàn Nhạn nghe xong con mắt lập tức trợn tròn, nàng không nghĩ tới mấy ngày nay không có thấy Phó Vân Tịch ra hỏa này, lại là bởi vì hắn ra roi thúc ngựa đi Đam Châu nguyên nhân. Hắn đặc biệt đi Đam Châu mục đích tự nhiên là không cần hỏi, chính là dùng ngón tay cái Trang Hàn Nhạn đều có thể nghĩ ra, tất nhiên cũng là nhắm vào mình. Quốc công gia thực sự là thần thông quảng đại tin tức linh thông a. Phó Vân Tịch cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du cũng biết chính mình mấy ngày nay hành tung, trong lòng lập tức cũng là cả kinh, bất quá mặt ngoài vẫn là cười cười mở miệng nói ra. Vậy cái này một chuyến nhưng có thu hoạch gì a? Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không để ý đối phương cái này một trận lĩnh bợ, ngược lại lại mở miệng hỏi. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 236, Trang Lạnh Nhạn thực tình muốn gả. Tuổi tinh đen. Chương 236, Trang Lạnh Nhạn thực tình muốn gả. Tuổi tinh đen. Trương Hữu Xương vợ chồng chết kỳ quặc, những cái kia đạo tặc cổ tay cũng rất cao minh. Phó Vân Tịch nghĩ, biết dưới mắt cùng Ngụy Đình Du tính toán, nhu trí, khôn ngoan không có cái gì tác dụng, liền trực tiếp mở miệng lời nói thật nói, ta vốn cho rằng tại hiện trường án mạng có thể tìm chút chính là cả kia miệng giếng đều lục soát một phen. Kết quả không thu hoạch được gì. Mà khi nghe đến Phó Vân Tịch câu nói này sau, Trang Hàn Nhạn đột nhiên con ngươi chấn động, bởi vì lúc này hắn vừa nghĩ đến chính mình lúc trước phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là giết chết Trương Hữu Xương vợ chồng cái kia cây thoa gỗ bị chính mình ném vào trong giếng. Dựa theo Trang Hàn Nhạn ý nghĩ ban đầu, chính là vụ án này có Sài Tĩnh bố trí thành bán sát, bình thường căn bản sẽ không có người hoài nghi chính mình, cho nên mới như vậy qua loa xử lý hung khí. Ai có thể nghĩ tới Phó Vân Tịch gia hỏa này giống như chính mình chống đối, thế mà tự mình đi dò xét hiện trường, hơn nữa còn cố ý đi mò miệng giếng kia. Bất quá đối phương thế mà cái gì đều không tìm được, để cho Trang Hàn Nhạn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Phó Vân Tịch kỳ thực cũng là sơ ý khinh thường, đã bỏ sót cái kia hung khí? Nếu như thế Phó đại nhân còn không mau đi điều tra và giải quyết, để sớm kết án còn người chết một cái công đạo. Ngụy Đình Du nghe đến đó, lập tức vừa cười một tiếng, lập tức lại mở miệng nói, có thể nào tại cái này Đạp Tuyết Tầm Mai chỗ lưu luyến quên về đâu? Vừa không chứng minh thực tế, tại hạ cũng chỉ có thể lại tìm ngày đó người chứng kiến Trang Tam tiểu thư lại hỏi thăm một phen. Phó Vân Tịch trong lòng biết chuyện này chắc chắn cùng Trang Hàn Nhạn thoát không khỏi liên quan, lại vẫn cứ khổ vì không có bất kỳ cái gì vật chứng, liền nghĩ từ trên thân Trang Hàn Nhạn mở ra đột phá khẩu. Cái này cũng là hắn bây giờ biện pháp duy nhất. Phó đại nhân có phải là lầm rồi hay không? Nhưng Trang Hàn Nhạn còn chưa mở miệng, Ngụy Đình Du liền trước khi nói ra, ngày đó tình hình Tam tiểu thư đem hắn biết trở thành văn thư, tại hai ngày trước chính thức đưa ra cho đại lý tự. Muốn biết được trong đó tường tình, Phó đại nhân trở về đọc qua hồ sơ cũng được. Bây giờ Tam tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, thật vất vả trong kinh thành cắm rễ xuống lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, đúng là không dễ a. Phó đại nhân cũng không cần lúc nào cũng gây sự với nàng, bằng không bản công cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Ngụy Đình Du đương nhiên không có khả năng để cho Phó Vân Tịch đơn độc cùng Trang Hàn Nhạn tra hỏi, trên thực tế sớm hai ngày hắn liền nhắc nhở qua Trang Hàn Nhạn cùng bị động chờ đại lý tự người tới tra hỏi, không bằng chính mình chủ động biên hảo cố sự trước tiên đưa ra đi qua. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này cũng nhớ tới hai ngày trước Ngụy Đình Du căn dặn, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn mình lúc đó nghe xong hắn lời nói. Dưới mắt Ngụy Đình Du chính là vì chính mình chỗ dựa, cái này nói chuyện âm thanh cũng đều càng 27 cao mấy phần. Thì ra là như thế. Phó Vân Tịch nghe vậy sững sờ, sau đó trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Bởi vì ở trước mặt cha hỏi hắn có thể thông qua đối phương ngữ khí dừng lại thậm chí là trên mặt biểu hiện nhỏ để phán đoán có không có nói sai, nhưng mà lạnh như băng văn tự lại làm cho hắn không cách nào thu được bất luận cái gì ngoại trừ nội dung bên ngoài tin tức. Chỉ là dưới mắt Ngụy Đình Du lời nói đã có uy hiếp hàng nghĩa, rất rõ ràng nếu như mình lại đối với Trang Hàn Nhạn truy không ngừng mà nói, Ngụy Quốc Công chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chính mình vốn là cha Bùi Đại Phúc nghĩa tử án liền đã đắc tội trong triều người, nếu Ngụy Đình Du lúc này trước tiên tỷ lệ làm loạn, thượng đấu tham chính mình một bản, vậy chỉ sợ là theo gió đẩy tường người cũng sẽ không thiếu. Như thế hạ quan không phải dậy. Phó Vân Tịch nghĩ tới đây cũng không thể không đối với thực tế cúi đầu, liền ôm quyền hướng Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn đi lễ, tiếp đó liền quay người rời đi tiểu đài. Hô. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Phó Vân Tịch sau khi rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời trong lòng tảng đá cũng cuối cùng rơi xuống. Như thế nào? Sợ hãi. Ngụy Đình Du thấy thế trực tiếp đi lên trước kéo Trang Hàn Nhạn tay nhỏ. Tại cái này tiểu trên đài, khác người phía dưới là không nhìn thấy phía trên tình hình, cho nên Trang Hàn Nhạn cũng không có cự tuyệt, ngược lại là nặn ra một nụ cười nói, đến không phải sợ, chỉ là rất mạo hiểm. Mạo hiểm cái gì? Ngụy Đình Du lôi kéo Trang Hàn Nhạn tay ngồi xuống trước bàn đá, sau đó nhìn nàng hỏi. Hắn nói hắn lục soát miệng giếng nước kia, tâm ta tiện lợi lúc nhắc tới giữa không trung. Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là dùng một cái khác tay nhỏ nhẹ nhàng đuốt ve chính mình ngực nhỏ, lúc này mới một mặt biểu tình sống sót sau tai nạn nói, lúc đó cái kia cây thoa gỗ ta chính là trực tiếp bước xuống trong giếng, nếu là bị hắn tìm được có thể gặp phiền toái. Cây thoa gỗ? Mà Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó từ trong ống tay áo rút ra một thứ bỏ vào Trang Hàn Nhạn trước mắt, mở miệng hỏi, nhưng chi này cây thoa gỗ? Cái này Trang Hàn Nhạn xem xét trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng trừng tròn trịa con mắt lại một lần nữa nhìn về phía Ngụy Đình Du. Bởi vì nàng không có khả năng nhận sai, cái này chỉ cây thoa gỗ đúng là mình trước kia toàn đã lâu tiền mua lại thứ nhất đồ trang sức, đồng thời cũng là cứu mình tính mệnh mà bối. Chẳng qua là ban đầu kỳ thành hung khí sau, Tráng Hán vì không lưu lại thai hoàng ẩm, lúc này mới nhịn đau đem hắn bước, lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du đưa nó cầm trở về. Ngươi cùng Sài Tĩnh hai cái tiểu nhi tử cũng là cú bản. Ngụy Đình Du nhìn xem Trang Hàn Nhạn cái này mộng bức biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chính là phải xử lý hung khí cũng nên ném đến xa xa, có thể nào bỏ vào hiện trường phạm tội trong giếng nước đâu. Ngụy Đình Du nói Sài Tĩnh cùng Trang Hàn Nhạn đần, lúc này lại cũng không phải đang mở trò đùa, mà là thật sự cảm thấy như vậy. Trước đây nhìn bộ này phim truyền hình thời điểm hắn trong lòng liền không chỉ chửi bậy qua một lần. Một cái cây thoa gỗ đi, ngươi tùy tiện bỏ vào trong cái nào rừng sâu núi thẳm, thực sự không được một mùi lửa đốt thành cho bụi, bất kể như thế nào chứng cớ này đều có thể tiêu trừ được. Làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn bỏ vào hiện trường phạm tội trong giếng nước? Cái này không nói rõ cho mình về sau lưu phiền phức sao? Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du nói mình cùng Sài Tĩnh hai người là tiểu nhi tử, cũng nghe ra hắn trong giọng nói trêu chọc, nhưng mà bây giờ nhưng cũng sinh không nổi một điểm khí tới, bởi vì đối phương rất rõ ràng nói rất đúng a. Nàng lúc này đều nghĩ mắng mình mấy câu, lúc đó làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội, đầu óc chuyện không mở đâu. Bất quá cũng may dưới mắt có Ngụy Đình Du thay mình thu đôi. Trang Hàn Nhạn nghĩ tới đây không khỏi sắc mặt lại là đỏ lên, đồng thời nàng cái kia bị đối phương nắm trong tay nhu để cũng ngược lại dùng tới lực đạo, bắt được Ngụy Đình Du ngón tay. Ngụy Đình Du sững sờ, sau đó nhìn một chút đang bị chính mình nhẹ nhàng nắm ở trong tay cái này cái tay nhỏ bé, nguyên bản yếu đuối không xương trạng thái lúc này ngược lại là bởi vì dùng sức mà nổi lên hai đạo vân xanh. Chỉ là tại cái này tuyết trắng trên da thịt, như cũng lộ ra bóng ánh trong suốt nhìn rất đẹp. Nguyên bản Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này đối với mình dắt tay của nàng là không cự tuyệt nhưng cũng không chủ động thái độ, vẹn vẹn đem tay nhỏ bỏ vào trong bàn tay của mình mặc kệ vớt ve thưởng thức thôi. Mà lúc này nàng ngược lại là lần đầu chủ động dùng sức bắt được Ngụy Đình Du tay, phản phất cầm một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Dùng lực đạo chính là liền Ngụy Đình Du đều có chút kinh ngạc, cô nàng này vẫn có chút khí lực, không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy yếu đuối. Vậy đại khái cũng cùng hắn tâm cảnh có liên quan a. Phía sau trận này Đạp Tuyết Tầm Mai cũng không có chuyện gì khác. Ngụy Đình Du vũ cuối cùng phóng quan tâm, hơn nữa cũng đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện đi theo chính mình Trang Hàn Nhạn cùng một chỗ thưởng mai uống trà, cùng nhau vượt qua vui vẻ hai canh giờ. Trong thời gian này ngược lại có chút công tử tiểu thư tại tiểu đài bên cạnh vòng tới vòng lui, nhưng từ đầu đến cuối không ai dám lên tới. Bọn hắn đánh tâm tư Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng đều lòng dạ biết rõ. Những thứ này tiểu thư không có gì hơn chính là hy vọng mình bị Ngụy Đình Du vừa ý, nói không chừng cũng có thể được mời đi lên uống một chén trà. Tương lai khó tránh khỏi cũng có thể cùng cái này danh mãn kinh sư Ngụy Quốc Công có bên trên như vậy một đoạn tình duyên. Đến nôi đám công tử ca chắc chắn là không dám đánh Trang Hàn Nhạn chủ ý, dù sao những thứ này tiểu quan trong nhà ai cũng không chịu đựng nổi Ngụy Quốc Công phẫn nộ. Bất quá bọn hắn mục đích cũng đều là vì nghĩ chụp Ngụy Đình Du nông ngựa mà thôi, nếu là nhờ vào đó có thể liên lụy giới quý tộc bên cạnh vậy thì càng tốt hơn. Chỉ có điều đối với những người này, Ngụy Đình Du tự nhiên là không có hứng thú gì. Rất nhanh cũng đến hôm nay Đạp Tuyết Tầm Mai tan cuộc thời điểm, theo chưa thỏa mãn các công tử tiểu thư rối rít nói đừng rời bỏ, Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn cuối cùng cũng đi ra. Tam muội muội. Mà hai người vừa mới vừa ra khỏi cửa chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Hai người dương mắt xem xét, phát hiện Trang Ngự Sơn cùng Trang Ngự Chỉ cái này tỷ đệ hai cái vậy mà chờ tại cửa ra vào cũng không có rời đi trước. Mà vừa mới một tiếng này gọi chính là Trang Ngự Sơn phát ra, chỉ thấy trên mặt nàng thế mà nặn ra một đạo ý cười chủ động tiến lên đón. Mà Trang Ngự Chậm thì là chỉ độn do dự một chút, nhưng cũng đi theo tỷ tỷ sau lưng đi tới. Bất quá gia hỏa này có đầu giúp cổ một bộ thứ hèn nhát bộ dáng, dưới mắt tại trước mặt Ngụy Đình Du càng là thở mạnh cũng không dám dáng vẻ cũng làm cho Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn sinh lòng chán ghét. Quốc công gia. Đương nhiên, hai người này đi tới trước mặt sau trước tiên vẫn là hướng Ngụy Đình Du hành lễ. Ta muội muội quả nhiên có đảm lượng a. Liên Phó Vân Tịch cũng dám trêu chọc. Đi chơi lễ sau đó ngẩng đầu Trang Ngự Sơn trực tiếp liền nhìn Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Lúc này Trang Hàn Nhạn cũng mới biết rõ, chính mình cái này nhị tỷ tỷ vừa mới ý cười cũng không phải lấy lòng hoặc thiện ý, ngược lại càng nhiều hơn chính là âm dương quái khí. Chính là đợi chút nữa về nhà ta liền đi bẩm báo phụ thân, nhìn hắn thế nào giáo huấn ngươi. Trang Ngữ Trễ kẻ ngu này lúc này lại bước lên ngu đần, không nói hai lời mở miệng nói tiếp đứng lên. Mà hắn lời nói vừa rơi xuống, chính là Trang Ngữ Sơn cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Vốn chính là tự mình tìm Trang Hàn Nhạn tâm sự sự tình, ngươi tại sao lại muốn đâm đến phụ thân bên đó đây? Còn ngại chính mình không đủ khiến người chán ghét phiền sao? Nhị tỷ tỷ cùng tứ đệ đệ nói là ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu chứ? Trang Hàn Nhạn đối với cái này hai tỷ đệ tự nhiên cũng là im lặng cười cười, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Hán Phó Vân Tịch bây giờ thế nhưng là trên đầu sóng ngọn gió nhân vật. Đi bên trái nhà máy một án giết bao nhiêu trong chiều con lớn. Trang Ngữ Sơn tự nhiên là không cần chính mình kẻ ngu này để nói chuyện, nàng nhanh chóng mở miệng nói, ngươi dám cùng hắn dây dưa. Ta chưa từng cùng hắn dính dấp. Trang Hàn Nhạn lúc này xem như chân chính nghe hiểu rồi, lại nhìn Trang Ngữ Sơn ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Ngụy Đình Du lúc này cũng đối phương tiểu tâm tư lòng biết rõ. Chính mình cái này nhị tỷ tỷ là muốn cố ý phá hư mình tại Ngụy Đình Du hình tượng trong lòng sao. Cho nên mới cố ý chạy tới tăng thêm chính mình cùng nam nhân khác dây dưa không rõ ấn tượng này. Vừa mới Phó Vân Tịch tại tiểu trên đài tìm chính mình một màn này chính xác không thiếu bên trong vườn công tử tiểu thư đều nhìn thấy, nhưng vấn đề là Ngụy Đình Du lúc đó ngay tại bên cạnh A Nhị tỷ tỷ chính là muốn làm cục hãm hại chính mình châm ngòi Ngụy Đình Du cùng mình quan hệ, phương pháp này cũng không tránh khỏi quá ngu ngốc một điểm a. Bất quá a, Trang Ngữ Sơn dưới mắt rõ ràng trong lòng cũng là ưa thích Ngụy Đình Du. Cái này trong yêu đương nữ nhân trí thông minh đều thấp, huống chi nàng loại này tương tư đơn phương đâu. Trang Hàn Nhạn mặc dù không hiểu đạo lý này, thế nhưng là cũng nghĩ được rõ ràng. Phó Vân Tịch tìm ta cũng chỉ hỏi trận kia án mạng chuyện. Trang Hàn Nhạn suy nghĩ minh bạch chuyện này, trong lòng lập tức thông thấu, cười hướng Trang Ngự Sơn mở miệng nói, còn xin nhị tỷ tỷ nói chuyện cần luôn, chớ có sinh ra một chút tự dưng đúng sai tới, đến lúc đó lại trêu đến phụ thân mất hứng. Ngươi Trang Ngự Sơn nghe xong sững sờ, lập tức tức giận con mắt lại trợn tròn mấy phần. Chỉ là trở ngại Ngụy Đình Du tại chỗ, nàng lại không dám cùng Trang Hàn Nhạn phát hỏa, chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mạnh mẽ dậm chân, ngược lại là lộ ra có chút hoạt bát khả ái. Quốc công gia, chúng ta trở về đi. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Trang Ngự Sơn bị chính mình tức thành bộ dáng này lại không có biện pháp phản kích, lập tức cũng là cười nhẹ một tiếng. Tiếp đó quay đầu hướng Ngụy Đình Du nói, Ngụy Đình Du nhưng là gật đầu một cái, tiếp đó mang theo Trang Hàn Nhạn về tới phủ quốc công trên xe ngựa. Nhìn xem xe ngựa nên ngang rời đi, Trang Ngự Sơn cùng Trang Ngự Trễ cái này hai tỷ đệ sửng sốt hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ nhà Trang Vũ Chỉ, một mặt mày ủ rột hướng tỷ tỷ mở miệng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Trang Ngự Sơn sững sờ, sau đó nhìn xem cái này ngốc đệ mở miệng nói, về nhà nhà. Còn có thể làm sao? Vậy chuyện ngày hôm nay muốn hay không thêm dầu thêm mỡ cùng cha nói một chút. Trang Ngữ chậm một chút gật đầu, sau đó lại hỏi một câu. Nói cái gì? Trang Ngữ Sơn cũng không có đệ đệ của nàng ngốc như vậy, trợn tròn trong mắt nói, quốc công gia mang theo nàng Trang Hàn Nhạn tới tham gia Đạp Tuyết Tầm Mai, cha nếu là biết cao hứng còn không kịp đâu. Còn cần ngươi đi cáo trạng. Chỉ sợ chuyện ngày hôm nay chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang. Không đúng. Toàn bộ kinh thành rất nhanh cũng đều biết. Đi đi đi. Lên xe. Không cùng ngươi cái này ngốc đệ nhiều lời. Đồ đần một cái. Trang Ngữ Sơn hung hăng đá Trang Ngữ Trễ cái mông hai cước, sau đó lên xe ngựa. Trang Ngữ Trễ đưa tay gãi gãi sau gáy của mình môi, nói nhỏ một mặt không tình nguyện cũng đi theo. Ngày thứ hai buổi trưa, Trang Hàn Nhạn tại trong phòng của mình cách cửa sổ cùng đứng tại trước cửa sổ Sài Tĩnh trao đổi. Ngươi thật sự làm ra quyết định kỹ càng. Sài Tĩnh khi nghe đến Trang Hàn Nhạn lời nói sau đó lập tức lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ. Đúng vậy. Trang Hàn Nhạn gật đầu một cái, sau đó trong mắt của hắn cũng lộ ra ánh mắt kiên định nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lựa chọn khác. 470 cho nên ngươi vẫn là muốn gả cho hắn phải không? Sài Tĩnh nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia đau đớn quyết tuyệt, nhưng một giây sau lại tràn đầy nghi vấn, ngươi làm ra quyết định này, thật là bởi vì không có lựa chọn sao? Vẫn là nói ngươi trong lòng bản thân cũng là nguyện ý. Sài Tĩnh đối với Trang Hàn Nhạn vừa mới tìm mượn cớ đều không thể nào hài lòng, bởi vì rất rõ ràng lý do này chính là liền nàng cũng không lừa được. Ta Trang Hàn Nhạn nghe xong sững sờ, sau đó lông mày cũng hơi nhíu lại, đúng vậy a. Đó căn bản không phải lựa chọn vấn đề, mà là chính mình dưới mắt đúng là cam tâm tình nguyện. Cái này cùng báo ân cũng không quan. Đúng không? Sài Tĩnh nhìn thấy Trang Hàn Nhạn lúc này trên mặt do dự, lúc này cũng là bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục mở miệng nói, ngươi chính là ưa thích hắn. Là. Chuyện cho tới bây giờ Trang Hàn Nhạn tự nhiên không thể tiếp tục lại lừa gạt mình, chỉ thấy nàng hơi hơi do dự 2 giây, sau đó đã quyết định quyết tâm rất lớn đồng dạng nặng nề gật gật đầu nói, ta chính là ưa thích hắn. Kỳ thực ngay tại Đàm Châu thời điểm, ta cũng từng ước mơ quá thân vì trong kinh quý nữ, có thể có được một phần hoàn mỹ nhân duyên. Nhưng đêm hôm đó biến cố lại làm cho ta giấc mộng này triệt để bị đánh nát, ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn báo thù. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, hắn xuất hiện đã cứu ta, hơn nữa không chỉ một lần. Tâm ta nhưng cũng không có thuốc chữa thắt ở trên người hắn. Trước đây ta từ bỏ, không còn hy vọng xa vời nhân duyên. Lại kỳ diệu như vậy xuất hiện. Ngươi sẽ chúc phúc ta đúng không? Trang Hàn Nhạn cúi đầu tự mình nói, cuối cùng lại ngẩng đầu kiên định nhìn về phía Sai Tĩnh. Hừ, mà Sai Tĩnh nữ nhân này bản thân liền là có chút kéo kéo khuynh hướng. Nàng đối với Trang Hàn Nhạn cảm tình tuyệt không phải thông thường khuê mật đơn giản như vậy. Dưới mắt gặp hắn yêu nam nhân khác, hơn nữa cam tâm tình nguyện muốn vì hắn rửa tay làm canh thang, trong lòng tự nhiên hết sức bất mãn. Sai Tĩnh Trang Hàn Nhạn còn muốn nói điều gì? Đã thấy Sai Tĩnh đột nhiên đem miệng cong lên, mở miệng nói, nhất định là nam nhân này dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Chờ ta đi giết hắn. Không cần a. Ngươi Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức sợ hết hồn, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Sai Tĩnh cô gái nhỏ này thân hình nhất chuyển liền biến mất ở mình trong tầm mắt. Ngươi đánh không lại hắn, đối mặt với đã trống chân không người cửa sổ, Trang Hàn Nhạn hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm đem nửa câu sau nói ra. Đối với Sài Tĩnh muốn đi giết Ngụy Đình Du loại chuyện này, nàng cho tới bây giờ là không lo lắng. Dù sao nàng lúc này đã biết, Ngụy Đình Du chính là cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân. Mà cái này Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân võ công cũng ở xa Sài Tĩnh phía trên. Tính toán, Sài Tĩnh nhất định phải đi thì đi thôi, An Ba Ba tương lai có thể liền từ bỏ hơn nữa nhận mệnh. Đương nhiên, trong lòng Trang Hàn Nhạn đối với Sài Tĩnh cũng là có chỗ ấy nấy. Dù sao nàng những năm gần đây như thế nào có thể cảm giác không thấy đối phương đối với chính mình đặc biệt tình cảm đâu. Chỉ là dưới mắt chính mình thật sự yêu một cái nam nhân, đây là Trang Hàn Nhạn mình cũng không cách nào khống chế nha. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người nhiều chi cầm. Cho thêm bằng hữu để cử cảm tạng.